Đậu Minh có đôi khi chính là quá đem chính mình đương một chuyện. Đậu Chiêu không khỏi âm thầm mà kêu một tiếng không hảo. Nếu Thượng Nhi nói tất cả đều là lời nói dối đâu. Nàng trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh đầm địa. Nhưng nếu với Nhị nói chính là lời nói dối, lại có ai sẽ hạ lớn như vậy công phu tính kế Đậu Minh đâu. Muốn cho với Nhị cùng cái kia Thượng Nhi phản bội vương ra, là muốn trả giá cũng đủ nhiều đại giới, đặc biệt là giống với Nhị loại này phố phường xuất thân lưu manh, quán biết gió chiều nào theo chiều ấy. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi chiều Hạc Thọ Đường phương hướng nhìn lại. Hẳn là không thể nào. Đậu Chiêu cảm thấy là chính mình quá đa tâm. Đem Đậu Minh lừa đến kinh đô đi chính hợp Đậu Minh ý, này xem như cái gì hù dọa. Nàng thư khẩu khí. Nhưng nếu không phải hù dọa đâu. Đậu Chiêu bị chính mình chợt dựng lên ý tưởng cấp dọa, chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, hai chân nhũn ra, đỡ bên người bản trà mới không có ngã ngồi đi xuống. Mau, mau. Nàng mồ hôi đầy đầu mà kêu Tố Tâm, đem đoạn hộ vệ tìm tới. Tố Tâm xem nàng sắc mặt không đúng, vội vã mà tìm Đoạn Công Nghĩa tới. Đậu Chiêu ngược lại không biết như thế nào mở miệng, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, nếu với Nhị muốn quải Ngũ tiểu thư rời nhà, sẽ đi nơi nào. Đoạn Công Nghĩa còn tưởng rằng Đậu Chiêu phát hiện cái gì, nghe sắc mặt thoáng chốc so Đậu Chiêu còn khó coi. Hắn tiến lên vài bước, thấp giọng nói, kia với Nhị từ trước thường làm chút hãm hại lừa gạt hoạt động, chỉ là không biết hắn sẽ đem người giao cho ai, nếu là Vương Lao Thất, liền sẽ bán được Dương Châu Câu Lan trong viện đi, nếu là Đường Tam, liền sẽ bán được Kinh Đô đi. Đậu Chiêu trong phút chốc trong lòng lạnh căm căm, nói chuyện đều mang theo ầm dùng, ngươi mau đi cha cha. Đoạn Công Nghĩa theo tiếng mà đi. Tố Tâm vội đổ ly trà nóng cấp Đậu Chiêu, an ủi nàng nói, Đoạn đại thúc là đại ca khu vực, nơi nào đều thủ, Ngũ tiểu thư bất quá đi rồi 4-5 cái canh giờ, hẳn là còn không có ra chân định, khẳng định thực mau là có thể đem Ngũ tiểu thư tìm trở về. Cũng biết Đậu Chiêu lo lắng cái gì, nói, Kỷ công tử tuy rằng thích trêu cả người, cũng không đả thương người tánh mạng, lại là người đọc sách. Khẳng định sẽ không làm loại sự tình này, ngài cứ yên tâm hảo. Ngẫm lại nói, nếu là ngài không yên tâm, không ngại hỏi một chút Kỷ công tử. Công tử luôn luôn tâm cao khí tiêu, nếu thật là hắn làm, hắn sẽ không thừa nhận. Sợ là sợ không phải hắn làm. Phấn màu trung trà lộ ra tới ấm áp Đậu Chiêu tay, làm nàng căng chặt tiếng lòng cũng đi theo có điều bưng lỏng. Hắn làm việc từ trước đến nay lập dị, đã là mỗi người ghé mắt, chúng ta tổng không thể bởi vậy ra điểm chuyện gì liền hướng hắn trên người xả đi. Trong lòng lại trước sau cảm thấy có cây châm hoành ở nơi đó. Huynh đệ, bọn tỉ muội, bổ thượng 3 nguyệt 27 ngày đổi mới. Đợt, cảm ơn đại gia cung cấp trị liệu phương pháp, sẽ nghĩ cách nhất liên hệ. Lại lần nữa cảm tạ đại gia. Chương 141, kinh hãi. Đậu Minh ngồi ở sóc này trong xe ngựa, không cấm có chút hối hận. Không nghĩ tới này xe ngựa như vậy đơn sơ, sớm biết rằng như vậy, nên mang theo Quý Hồng cùng nhau ra cửa. Nàng không khỏi vén lên màn xe, với Nhị. Chúng ta muốn bao lâu mới có thể đến Định Châu? Nhanh, nhanh. Đánh xe với Nhị quay đầu, đối với Đậu Minh nịnh nọt mà cười cười, chúng ta đây là đi đường nhỏ, nếu là đi đại lộ, bọn họ kỵ binh nhẹ khoái mã, chúng ta thực mau liền sẽ bị đuổi theo. Nga. Đậu Minh cảm xúc có điểm hạ xuống, lùi về thùng xe. Buổi tối, bọn họ ở một hộ nông gia tá túc. Dơ bẩn cũ nát gia cụ, làm lạnh, tản ra mùi mốc đệm chăn, trên mặt nước còn phù khói bụi nước trà. Làm Đậu Minh cảm thấy chính mình vô pháp đặt chân. Nàng nằm ở trên giường đất, nhắm mắt lại mắt, nỗ lực không thèm nghĩ chính mình thân ở nơi nào, suy nghĩ liền dần dần mà chuyển tới bà ngoại gia. Đại cứu mẫu thấy chính mình khẳng định lại là một hồi giáo huấn, nhị mợ liền sẽ che chở chính mình, bà ngoại. Từ trước đối chính mình thật là đau đến trong lòng đi, nhưng từ ông ngoại bị người buộc tội lúc sau, bà ngoại đối chính mình giống như liền không có từ trước như vậy hảo. Là bởi vì Đậu gia không có hỗ trợ duyên cớ sao? Chính mình lần này đi, bà ngoại còn có thể hay không giống như trước như vậy sủng ái chính mình đâu. Đậu Minh trong lòng bất ổn, tràn trọc, không biết khi nào mới mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Hoặc là ở xa lạ địa phương, nàng ngủ đến cũng không an ổn, không lý do đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Khung cửa sổ nhắm chặt, thanh lanh ánh trăng từ nóc nhà mình ngói bắn vào tới, rơi xuống một phương sáng tỏ. Bên ngoài giống như có người đang nói chuyện. Đậu Minh không khỏi chi lỗ tai nghe. Không được, ít nhất cũng đến 50 lượng bạc. Không nói cái khác. Liền trên người nàng kia kiện màu hoa hồng cây hoa lạc tiên văn trang hoa áo ngoài là có thể đương 5 lượng bạc. Còn có nàng trên lỗ thai mang kia đối mắt mèo thạch khuyên hai. Đậu Minh tức khắc sởn tóc gáy. Nàng hôm nay xuyên chính là kiện màu hoa hồng cây hoa lạc tiên văn trang hoa áo ngoài, đeo đối mắt mèo thạch khuyên hai. Đậu Minh bản năng cảm giác được chính mình vị trí hoàn cảnh thập phần không ổn. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà bò lên, thân mình mềm như bông, cũng bất chấp xuyên giày, bộ song vớ liền rón ra rón rén mà đi tới cửa. Môn rách tung tóe. Căn bản là quan không nghiêm, đứng ở trước cửa dễ như trở bàn tay mà liền có thể xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Nhà chính không có đốt đèn, sườn môn, ánh trăng từ ngoài cửa chiếu tiến vào, có thể tinh tường thấy với nhị bóng dáng. Hắn đang cùng một nam một nữ hai cái người xa lạ đứng ở nhà chính nói chuyện. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân, hai người đều thấy không rõ lắm diện mạo, chỉ có thể miễn cưỡng mà phân biệt đến ra kia nam tử dáng người đặc biệt cường tráng, đứng ở nơi đó, rắn chắc đến giống tòa tháp sắt dường như, nữ dáng người viên lan, trên lỗ thai kim hoa thai trong bóng đêm chợt lóe chợt lóe. Giống song phệ người dã thu đôi mắt, làm người cảm thấy khiếp đến hoảng. Nếu vài thứ kia ngươi hiếm lạ, ngươi có thể cầm đi. Nữ nói, thanh âm có chút nghẹn ngào, lại mang theo cổ nói không rõ âm oan, ta chỉ cần người. 15 lượng bạc, nhiều một cái tử cũng không có. Mặc nhị cô với nhị bất mãn mà thấp giọng có kẻ mặc cả. Ngài này cung cấp quá ít điểm. Kia nha đầu chính là cái thiên kim tiểu thư, ta phí lao đại kính mới đem nàng lửa tới tay. Ngài xem ta này lại là mơn xe, lại là chuẩn bị, ngài dù sao cũng phải làm ta vớt hồi điểm tiền vốn đi. Ngài này giới cũng trở ra quá thấp điểm. Ngài tốt xấu cho ta thêm chút. Kia mặc nhị cô cười lạnh, nàng năm nay đều 11 tuổi, đã nhớ rõ sự. Cho ngươi 15 lượng bạc, vẫn là xem ở chúng ta đương ra cùng ngươi giao tình thượng. Nếu là người khác, 3 lượng bạc ta đều ngại nhiều. Nghe thấy cái này phân thượng, đầu minh nơi nào còn không rõ. Cái gì nhị biểu đệ hỏng rồi đại biểu ca tiến thư. Cái gì làm nàng hướng đi bà ngoại cầu tình, tất cả đều là giả. Cái này với nhị, không biết ăn sai rồi cái gì dược, thế nhưng muốn đem chính mình cấp lừa bán. Nàng trong lòng thoáng chốc nổi lên hừng hực liệt hỏa, đẩy cửa ra liền tưởng đem với nhị mắng to một đốn. Mà khi tay nàng đáp ở then cửa thượng, thô ráp then cửa chắt thương ngón tay truyền đến đau đớn lại làm nàng thực mau liền bình tĩnh lại. Đến trốn. Thừa dịp với nhị còn không có phát hiện. Nàng đến chạy nhanh đào tẩu. Chờ cởi vây, mặc kệ là đậu ra vẫn là vương ra, dối căn đầu ngón tay là có thể bóp chết hắn. Đậu minh cắn răng, cố mục bốn mong. Trong phòng chỉ có một cửa sổ, còn đi thông bên ngoài chính viện. Nàng lập tức quyết định từ cửa sổ đào tẩu. Tay chân nhũn ra trên mặt đất giường đất, nàng thật sâu mà hít vào một hơi, thật cẩn thận mà chịu khung cửa sổ xoan tử, mở ra khung cửa sổ, bên ngoài linh tử lại là đóng đinh, nhậm nàng như thế nào mà đẩy kéo, đều không chút sức mẻ. Xong rồi, xong rồi. Đậu Minh ngồi ở chỗ kia, trong óc trống rỗng. Không biết qua bao lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Cái kia Mạc Nhị cô còn không phải là đòi tiền sao, chính mình hứa cho nàng tiền còn không phải là. Nghĩ đến đây, nàng lại có hy vọng, người cũng có lực. Nàng nhảy xuống giường đất, bang mà một tiếng mở ra cửa phòng. Ngoài cửa ba người không biết đang nói cái gì, cười khanh khách, hòa hợp thêm thấm. Nghe được động tĩnh vọng lại đây, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đậu Minh thực sợ hãi, nhưng từ trong lòng toát ra tới lửa giận lại xua tan nàng trong lòng khiếp đảm. Với nhị, ngươi cái này bối chủ cầu vinh đồ vật, ngươi cũng dám hống ta đem ta bán người. Ta ông ngoại đã biết không đem ngươi ngũ mã phanh thây cũng muốn đem ngươi thiên đào vạn quả. Ngươi liền chờ ở quan phủ nha môn đại lao lạn rất đi. Lại reo lên, Mạc Nhị cô, ngươi bất quá là vì cầu tài. Ta hứa ngươi 500 lượng bạc, không, 1000 lượng bạc. Ngươi đem ta đưa trở về, ta làm ta ông ngoại hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi biết ta ông ngoại là ai sao? Hắn là Vân Nam tuần phủ Vương Hữu Tỉnh. Ta ba phụ là Văn Hoa Điện đại học sĩ, Hình bộ thượng thư Đậu Nguyên Các, cha ta là Hàn Lâm viện học sĩ, Chiêm sự phủ phụ thừa. Sách, sách, sách. Mạc Nhị cô cười đánh gãy Đậu Minh nói, hoạt động tròn vo thân mình đã đi tới, dưới ánh trăng, một đôi như đậu mắt nhỏ lập lòe lạnh băng quan mang, không có một tia ấm áp, tiểu cô nương, không nghĩ tới ngươi xuất thân như vậy tôn quý, đầu góc lại như vậy không hảo xử. Nàng nói, hướng tới với nhị liệt khai lau thật dày đỏ thấm son môi miệng rộng ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, với nhị, ngươi việc này làm được không địa đạo. Chỉ nói là cái thiên kim tiểu thư, lại chưa nói là người quen. Ngươi thật đúng là làm ta khó làm. Nguyên lai cười tủm tỉm với nhị lúc này có vẻ có chút sợ hãi rụt rè lên, gấp giọng biện nói, nhị cô, ta không phải cố ý không nói cho ngài, vừa rồi chúng ta không phải chỉ lo nói giá, có một số việc còn không có tới kịp nói sao. Với nhị, ngươi cái này không chết tử tế được. Đậu Minh nghe nhịn không được mắng, thượng nhi đâu? Hắn có phải hay không cùng ngươi một đám? Mệnh ta nhị biểu ca đối hắn như vậy hảo. Ta nhị mợ như vậy tín nhiệm ngươi, các ngươi thế nhưng làm ra loại này thiên lý bất dung sự tới. Các ngươi sẽ không sợ thiên xét đánh phích sao? Biểu tiểu thư, ta đây cũng là không có biện pháp. Với nhị không để bụng mà hi cười nói, muốn trách, chỉ đổ thừa ngươi vận khí không tốt. Ta đây cũng là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao hướng A. Hai người khắc khẩu gian, kia Mạc Nhị cô lại lui lại mấy bước, hướng về phía bên người vẫn luôn trầm mặc không nói nam tử sử cái ánh mắt. Kia nam tử phảng phất không có thấy dường như, đột nhiên tiến lên vài bước đến gần rồi với nhị. Không nói một lời, móc ra đem chủy thủ liền thọc vào với nhị ngực. Với nhị liền hừ đều không có hừ một tiếng. Hắn khó có thể tin mà trừng mắt kia nam tử, sau đó lại chậm rãi quay đầu. Ánh mắt dừng ở Mạc Nhị cô trên người. Đậu Minh lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng tiêm thanh lệ kêu. Chỉ là thanh âm kia còn không có giật ra yết hầu, đã bị Mạc Nhị cô một phen bưng kín miệng. Đậu Minh liều mạng mà dãy rủa. Mạc Nhị cô tay lại giống kìm sắt dường như, làm nàng mặc kệ như thế nào dãy rủa cũng tránh không thoát. Với nhị, muốn trách, chỉ đổ thừa ngươi vận khí không tốt. Nàng âm trầm trầm địa đạo. Đem vừa rồi hắn nói Đậu Minh nói trả lại cho hắn, chúng ta cầu tài, cũng không phải là cầu khí. Vị tiểu thư này địa vị như vậy đại, chúng ta nhưng ăn không vô. Đành phải ủy khuất các ngươi làm đối tư buôn đồng mệnh nguyên lương. Với nhị gắt gao mà nhìn chằm chằm Mạc Nhị cô, trong mắt toát ra không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng. Nhưng ánh mắt kia cuối cùng cũng đánh không lại cường tráng nam tử trong tay truy thủ, dần dần mất đi sáng rọi. Mạc Nhị cô phân phó kia nam tử, còn có cái kêu thượng nhi. Hẳn là cũng ở gần đây, làm các huynh đệ mau đi tìm xem, không thể lưu lại người sống. Nói. Móc ra khối khăn ngăn chặn đã vô lực dãy rủa Đậu Minh miệng, sau đó đem nàng ném ở trên mặt đất, đem với nhị dọn đến trên giường đất đi, tìm cá nhân đem này nữ gian, ném ở chỗ nhị bên người. Làm ra bị buộc gian giết người bộ dáng. Không. Đậu Minh tê thanh nứt phổi mà khóc lóc, vọng lại thanh âm lại giống tiểu miêu kêu dường như. Nàng lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi, thấy kia dáng người cường tráng nam tử một bộ nước gợn không thịnh hành bộ dáng bình tĩnh mà ứng là, bước chân nhẹ nhàng mà đi ra thời điểm, nàng rốt cuộc bất chấp cái gì, xả ra trong miệng khăn, quỷ bò bắt được Mạc Nhị cô tà váy, ngươi giết ta, cầu ngươi giết ta. Nàng không cần trước khi chết còn chịu như vậy lăng nhục. Mạc Nhị cô lui ra phía sau vài bước, đem tà váy từ Đậu Minh trong tay rút ra. Đậu tiểu thư, đây là ngươi mệnh a. Nàng thở dài, tràn ngập thương xót hương vị. Lại càng làm cho người cảm thấy kinh tủng, ai làm ngươi tự báo ra môn đâu. Ngươi muốn chỉ là cái bình thường phú hộ nhân gia tiểu thư, chúng ta đến nỗi muốn như vậy bình nhung tương kiến sao. Lại nói tiếp, ta lần này tổn thất lớn. Là ngươi, chúng ta này tam, 5 năm chỉ sợ đều phải trốn đông trốn tây tránh đầu sóng ngọn gió, sinh ý cũng làm không được, còn phải gặm lão buồn. Nàng giống cái phố phường bà nương nói việc nhà một cái dạng lại nhải, kia cường tráng nam tử đi đến, nhị cô, kia tiểu tử tránh ở đống cỏ khô. Nói là với nhị làm hắn ở nơi đó thông khí, ta đã đem hắn ném đến mặt sau giếng. Ngu ngốc. Mạc Nhị cô giận không thể át mà mắng, nếu như bị người phát hiện làm sao bây giờ. Người xem qua tư buôn còn mang theo gã sai vặt, kết quả chủ nhân chết ở trong phòng, gã sai vặt lọt vào giếng sao. Còn không mau đem thi thể vớt ra tới. Lại nói, thiên mau sáng, ngươi chạy nhanh kêu cá nhân tiến vào đem sự làm. Cường tráng nam tử bị huấn đến giống đứa con trai dường như, lại một chút tính tình cũng không có, ngoan ngoãn mà ứng là. Ta đây liền đi làm. Mạc Nhị cô sắc mặt hơi húc. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa. Hai người đều là sửng sốt. Bên ngoài truyền đến nam tử to lớn vang dội tục tằng thanh âm. Mạc Nhị cô, người còn ở đây không ngươi trong tay. Có người dễ nói chuyện, không ai, ngươi liền chờ cùng ngươi nhân tình vương láo thất cùng nhau thượng pháp trường đi. Là Đoạn Công Nghĩa. Là Đoạn Công Nghĩa thanh âm. Đậu Minh rơi lệ đầy mặt, ô ô ô mà kêu la. Nàng chưa từng có giống giờ phút này như vậy hy vọng nghe được Đoạn Công Nghĩa thanh âm. Nàng chưa từng có giống giờ phút này như vậy cảm tạ Đoạn Công Nghĩa xuất hiện. Mà Mạc Nhị cô cùng kia cường tráng nam tử lại sắc mặt đại biến, lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc. Đọc sách huynh đệ, bọn tỉ muội, cảm ơn đại gia phấn hồng phiếu. Cạnh tranh là như thế kịch liệt, chưa từng có nghĩ tới sẽ trở thành đệ nhất danh, nhưng cũng không muốn bất chiến mà lui, yên lặng mà viết văn, tẫn mình có khả năng mà thêm cảng, chỉ hy vọng số phiếu có thể nhiều một chút. Lại nhiều một chút. 4. Ảm, gờ tờ. Hôm nay mở ra trang web, đột nhiên phát hiện cửu trọng tím tạm thời xếp hạng vẽ tháng bảng đệ nhất danh, sau đó cảm thấy ta còn là có hy vọng đến đệ nhất sao. O, nờ nờ, o ha ha. Cầu các vị đọc sách huynh đệ tỷ muội nhóm mạnh mẽ duy trì, nhìn xem chính mình còn có hay không phấn hồng phiếu, cấp cửu trọng tím đầu thượng ngài quý giá, hơn nữa có khả năng là quan trọng nhất một phiếu. Làm ơn đại gia. Đợt, đổi mới đại gia vẫn là ngày mai xem đi. Ta không quá dám cam đoan đổi mới thời gian. Chương 142, giải quyết tốt hậu quả. Đậu Minh sắc mặt tái nhợt, hai mắt đăm đăm mà ngồi ở trên giường, giống cái không có hồn phách rối gỗ, nhìn qua tử khí trầm trầm. Chu Ma Ma ôm nàng thất thanh khóc giống. Đậu Chiêu đứng ở phía trước cửa sổ, mắt lạnh mà nhìn trước mắt hết thảy. Từ Đậu Minh bị Đoạn Công Nghĩa cứu trở về tới lúc sau, nàng liền biến thành trước mắt dáng vẻ này. Nếu Bàng Thị hành sự đường đường chính chính, Đậu Minh lại như thế nào sẽ hiểu lầm với nhị là Bàng Thị phái tới? Lại như thế nào sẽ rơi vào với nhị kia sơ hở chồng chất bây giờ đâu? Nhưng thế gian sự chính là như vậy kỳ diệu. các nàng luôn thích chơi những cái đó âm mưu quỷ kế, kết quả phản bị những cái đó âm mưu quỷ kế sấn hư mà nhập. Nay có tính không là thiện tù giả chìm với thủy đâu. Suy nghĩ chung, Tố Tâm bước nhanh đi đến, thấp giọng bẩm, tiểu thư, Đoạn hộ vệ tới. Đậu Chiêu nhìn Đậu Minh liếc mắt một cái, xoay người đi ra nội thất. Mọi người đều không có phát hiện Đậu Minh ngón tay hơi hơi động động. Thính đường, Đoạn Công Nghĩa chính cung kính mà cấp Đậu Chiêu hành lễ, tứ tiểu thư, ta đã chiếu ngài phân phó đem người giao cho quan phủ. Lỗ Chi phủ nói, chuyện này hắn nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, quyết sẽ không làm kia Vương Lão Thất cùng Mạc Nhị cô nói bậy lời nói. Thỉnh ngài yên tâm. Nói lời này thời điểm, hắn ngữ khí mang theo vài phần nhẹ nhàng, nếu không phải bởi vì ở Đậu gia làm hộ vệ, Lô đại nhân đường đường hai bảng tiến sĩ, tứ phẩm chi phủ, nơi nào sẽ như vậy khách khách khí khí mà cùng hắn nói chuyện. Cái này làm cho hắn có loại quang minh chính đại cảm giác, so lấy nhiều ít bạc càng làm cho hắn cảm thấy kiên định. Làm phiên Đoạn hộ vệ. Đậu Chiêu cảm kích địa đạo, hỏi Mạc Nhị cô tới, nàng nhưng giao đái chút cái gì. Đoạn Công Nghĩa cười khổ, nói tương đương chưa nói, với nhị ở Linh Bích huyện thời điểm liền cùng Vương Lao Thất quan hệ cá nhân cực mật, lần này chỉ nói là ở Vương gia phạm vào sự, thiếu bạc, nửa đường thượng quải cái Thiên Kim tiểu thư tưởng đổi mấy lượng bạc xử xử. Cái kia kêu thượng nhi gã sai vật cũng bị giết, muốn biết với nhị chịu cái gì phong, hoặc là đi kinh đô có thể nghe được chút cái gì. Chuyện này chỉ sợ còn muốn phiền toái Đoạn hộ vệ đi một chuyến. Đậu Chiêu trầm ngâm nói, ra chuyện lớn như vậy. Liên tính là có thể đem bên ngoài đồn đãi vớ vẩn áp xuống đi, nhưng trong nhà trưởng bối nơi đó lại không thể không giao đãi một tiếng. Ngũ tiểu thư cái dạng này, cũng không quá thích hợp lưu tại Chân Định. Ta chuẩn bị làm Tố Tâm thay ta đi gặp ta phụ thân, vẫn là làm Đậu Minh về kinh đô đi, thuận tiện đem chuyện này cũng cùng Vương gia nói nói. Gần nhất là nhìn xem có thể hay không tìm được một ít manh mối, thứ hai cũng muốn làm cho bọn họ biết, Ngũ tiểu thư sở dĩ mắc mưu bị lừa, chính là bởi vì tin với nhị nói, làm cho bọn họ về sau hành sự hào phóng một ít, không cần luôn là giống lên không được mặt bàn dường như. Nói một câu cũng muốn che che giở, u dấu lén lút. Đoạn Công Nghĩa vốn là cái lá gan đại, lại có ở Lỗ đại nhân nơi đó trải qua, đối đi Vân Nam tuần phủ ra bái phòng thản nhiên rất nhiều. Hắn trầm giọng ứng là, nghĩ đến Đậu Chiêu đại hắn phi thường kính trọng, hộ vệ phương diện sự trước nay đều là chỉ hỏi kết quả không hỏi quá trình. Mỗi tháng phát cho hắn 10 lượng bạc xã giao phí tổn cũng là cũng không kiểm toán, trong nhà ra như vậy đại sự cũng là giao cho hắn, đôi hắn có ơn chi ngộ. Đãi Đậu Chiêu cũng liền càng thiệt tình thành ý, thiếu chút chủ tớ gian tôn ti, nhiều chút bằng hữu gian sảng khoái, hắn toại nhắc nhở Đậu Chiêu nói, Tố Tâm dù sao cũng là cái tiểu cô nương ra, Vương gia người sẽ nghe nàng nói sao. Đậu Chiêu cười nói, không phải còn có nhị thái phu nhân sao. Đoạn Công Nghĩa khó hiểu. Đậu Chiêu cười nói, ta tạm thời bán cái nút. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đang nói. Hai cái khổng võ hữu lực bà tử áp cái mặt xám như cho tàn nha hoàn đi đến. Đoạn Công Nghĩa biết Đậu Chiêu đây là muốn xử lý nội trạch sự, vội đứng dậy cáo lui. Quý Hồng mộc mộc mà quỳ gối trên mặt đất. Đậu Chiêu nói, trung tâm hầu chủ là chuyện tốt, khá vậy không thể bởi vì như vậy chính là phi không rõ. Thiện ác không biện. Còn hảo hôm nay Ngũ tiểu thư tìm trở về, nếu là không tìm trở về, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đậu gia không thể lại lưu ngươi. Đợi lát nữa mẹ mình tới, ngươi mang lên ngươi đổ vật cùng nàng đi thôi. Quý Hồng sửng sốt. Nước mắt ngay sau đó là tả mà hạ xuống. Đa tạ tứ tiểu thư, đa tạ tứ tiểu thư. Nàng thịch 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 mà cấp Đậu Chiêu dập đầu. Đa tạ tứ tiểu thư không giết tri ân. Ra như vậy sự, nếu đổi thành là những người khác, chính mình chỉ sợ đã sớm bị loạn côn đánh chết. Hiện tại tốt xấu nhặt cái mạng A. Đậu Chiêu phất phất tay, ý bảo hai cái thô sử bà tử áp Quý Hồng đi gặp mẹ mình. Hai cái thô sử bà tử hiểu ý, khúc đầu gối hành lễ, xô đẩy Quý Hồng rời đi Tê Hà viện. Chu Ma Ma đôi mắt sưng đỏ mà từ nội thất đi ra. Nàng quý gối Đậu Chiêu trước mặt, vừa hổ vừa thẹn, tứ tiểu thư, ta biết, ta nói cái gì cũng vô dụng, ta cũng không mặt mũi lại hầu hạ Ngũ tiểu thư. Chỉ cầu tứ tiểu thư có thể cho Ngũ tiểu thư tìm mấy cái an phận thủ kỷ người tại bên người hầu hạ, Ngũ tiểu thư chính là muốn làm cái gì, cũng làm không thành. Ta cả đời đều cảm kích tứ tiểu thư. Nói xong. Cấp Đậu Chiêu dập đầu lệ ba cái. Chu Ma Ma cùng những cái đó nha hoàn, bà tử không giống nhau. Nàng là Đậu Minh vú nuôi, đối Đậu Minh có cho ăn tri ân, hơn nữa nàng không có bán mình khế, chỉ có thuê công văn, nếu là ở thuê trong lúc phải đi, bất quá bồi mấy lượng bạc là đến nơi. Nàng sở dĩ vẫn luôn như vậy chịu thương chịu khó mà chiếu cố Đậu Minh, là thiệt tình đem Đậu Minh trở thành chính mình hài tử đối đãi. Đậu Chiêu không khỏi âm thầm mà thở dài, Ma Ma vẫn là lưu lại đi. Ta xem Đậu Minh sợ tới mức không nhẹ, chỉ sợ một chốc một lát đều phải dưỡng, nàng là ngươi từ nhỏ nãi đại, có ngươi ở bên người nàng, nàng có thể cũng hảo đến mau một chút. Chu Ma Ma kinh ngạc. Đậu Chiêu nói, bất quá, Đậu Minh bên người những người khác lại muốn đổi một đổi mới hảo. Ta sẽ cùng thôi bà cô thương lượng, xem việc này rốt cuộc như thế nào làm tốt. Chu Ma Ma lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tứ tiểu thư, khó trách người khác đều khen ngài là Bồ Tát tâm địa. Nàng lau nước mắt nói, ngài đại nhân đại lượng, bất hòa Ngũ tiểu thư so đo, đây là Ngũ tiểu thư phúc khí à. Phúc khí gì đó không dám nhận. Đậu Chiêu nhàn nhạt địa đạo, ta chỉ ngóng trông nàng kinh một việc này, có thể phát triển trí nhớ, về sau hành sự không cần luôn là trước hết nghĩ những cái đó tà môn ma đạo, muốn hướng chính đạo thượng tưởng, hướng chính đạo thượng đi. Cha không cho nàng hồi kinh, nàng tưởng trở về, chỉ lo nghĩ mọi cách đi cầu cha, cầu nàng bà ngoại, lại không nên như vậy thật không minh bạch mà đi theo người khác tự mình hồi kinh. Nếu không phải nàng tồn điểm này niệm tưởng, kia với nhị làm sao có thể hống nàng mắc mưu. Chu Ma Ma liên tục gật đầu, tứ tiểu thư giao hơn đến là. Ta về sau sẽ chậm rãi cùng Ngũ tiểu thư nói. Hai người đang nói, đại phu lại đây. Nhân kia đại phu đã qua tuổi 50 tuổi, lại là từ nhỏ ở đậu gia đi lại, Đậu Chiêu không có lảng tránh, chờ đại phu cấp Đậu Minh khám mạch, Đậu Chiêu thỉnh đại phu đến phòng khách ngồi xuống, cẩn thận hỏi bệnh tình. Đem phương thuốc giao cho Cam Lộ đi lấy dược, tự mình đưa đại phu tới rồi nhị môn, lúc sau đi tổ mẫu nơi đó, nhưng không dám đem Đậu Minh bị quải sự nói cho tổ mẫu, chỉ nói là Đậu Minh xảo muốn đi kinh đô. Tê Hà viện những cái đó hầu hạ người thế nhưng giúp đỡ nàng ở bên ngoài lặng lẽ mướn ngựa xe, nếu không phải Chu Ma Ma nói cho nàng, Đậu Minh chỉ sợ liền trộm mà chạy về kinh đô, bởi vậy mới muốn xử trí Tê Hà viện người. Đậu Minh nhân không quá coi trọng tổ mẫu, ngày thường bất quá là cách vài bữa tới cấp tổ mẫu hỏi cái an. Ứng cái mạo, còn không bằng đi nhị thái phu nhân nơi đó đi đến cẩn. Thêm chi Đậu Chiêu cố ý dặn dò dấu diếm, tổ mẫu cũng không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là than tiếc Đậu Thế Anh tạo nghiệt. Hảo sinh sôi một cái hài tử, bị hắn dưỡng đến không thành bộ dáng. Lại dặn dò Đậu Chiêu, ngươi là làm tỷ tỷ, chính là nàng có cái gì sai, ngươi cũng muốn hảo sinh sôi mà giáo nàng mới là. Không thể làm nàng mặc kệ. Tổ mẫu thế sự thông thấu, đã sớm nhìn ra Đậu Chiêu đối Đậu Minh cho tới nay đều là phó kính nhi viễn chi thái độ. Nàng tuy rằng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng Đậu Chiêu là ở nàng trước mặt lớn lên, lại từ nhỏ liền cùng nàng thân cận, nàng không tự giác mà liền có chút thiên vị Đậu Chiêu. Có một số việc cũng liền giả câm vờ điếc cho là không biết. Đậu Chiêu trong lòng cũng minh bạch. Rất là có lệ mà cười hẳn là, không phải nàng không nghĩ quản, mà là Đậu Minh cha mẹ đều ở, không tới phiên nàng quản. Nhưng lần này, nàng hạ quyết tâm đem Đậu Minh đưa về kinh đô đi, có lẽ làm thỏa mãn Đậu Minh tâm nguyện, Đậu Minh sẽ thuận theo chút. Từ tổ mẫu trong phòng ra tới, nàng bắt đầu chỉnh đốn Tê Hà viện người. Tây Đậu lại là thỉnh đại phu, lại là thả người bán người. Đông Đậu bên này thực mau liền đã nhận ra khác thường. Nhị thái phu nhân kêu Đậu Chiêu qua đi nói chuyện. Đậu Chiêu đỏ lên mặt đem Đậu Minh sự nói cho nhị thái phu nhân, cũng nói. Nói như vậy thật sự là nói không nên lời. Cũng không biết như thế nào cùng ngài nói, đành phải kéo một ngày là một ngày. Nhị thái phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa bế quá khí đi, nhị thái thái cùng Liễu Ma Ma khắp nửa ngày người chung nhị thái phu nhân mới thuận quá khí tới. Nghiệp trướng, nghiệp trướng. Nhị thái phu nhân mắng, ta liền biết. Bọn họ Vương gia không có một cái thứ tốt. Lại hỏi Đậu Chiêu, nhưng đã điều tra xong cái kia với nhị vì cái gì muốn quải Đậu Minh không có. Cũng không kêu Minh tỷ nhi. Đậu Chiêu đem tra được đều nói cho nhị thái phu nhân, chính mình tính toán làm tố tâm đi bái phỏng Vương gia người sự cũng nói. Nhị thái phu nhân liên tục gật đầu, vỗ Đậu Chiêu tay nói, hảo hài tử, thật là làm khó ngươi. Nói đến nói đi, đều là phụ thân ngươi chọc họa. Con không nói cha sai. Nhị thái thái vội ở một bên ho khan vài tiếng. Nhị thái phu nhân cũng nhận thấy được mất ngôn, vội nói sang chuyện khác an ủi Đậu Chiêu sau một lúc lâu, còn hỏi Đậu Chiêu có hay không cái gì khó xử, nếu có cái gì khó xử sự, thẳng quản tới tìm nàng. Đậu Chiêu bắt được thượng phương bảo kiếm, tự nhiên là cảm tạ lại tạ. Nhị thái phu nhân liền nói, bất quá, tố tâm thân phận hèn mọn, lại là cái tiểu cô nương, làm nàng đi theo vương gia người ta nói không thích hợp, ta xem như vậy hảo, ta viết phong thư cho ngươi Ngũ bá phụ, làm Liễu Ma Ma bồi tố tâm đi kinh đô gặp ngươi Ngũ bá mẫu. Chuyện này, liền giao cho ngươi Ngũ bá mẫu đi xử lý hảo, ngươi dù sao cũng là làm tỷ tỷ, hơn nữa không có lấy chồng, đừng đem chính mình liên lụy đi vào. Đậu Chiêu đang chờ nhị thái phu nhân những lời này. Nhị thái phu nhân người này lớn nhất ưu điểm chính là thiện với xem xét thời thế. Lúc trước nàng vì nhi tử có thể ở từng di phân trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt, cùng chính mình chú em cương trì một ngày một đêm, lực đỉnh phủ chính vương ánh tuyết, chờ đến vương hành nghi có khả năng cùng nhi tử cạnh tranh nội các đại học sĩ thời điểm. Nàng cũng có thể không chút do dự khó coi Vương Ánh Tuyết. Hiện tại, Ngũ bá phụ vào cát, Vương Hành Nghi từ Thiểm Tây tuần phủ biến thành Vân Nam tuần phủ, đúng là nàng muốn báo từ trước ở vương gia người trước mặt nhẫn nhục phụ trọng chi thủ lúc, vương gia người hầu ra như vậy đại bại lộ, nàng nếu là không nhân cơ hội đem vương hứa thị dẫm đến không dám ngẩng đầu nàng liền không phải đậu ra cái kia nhị thái phu nhân. Tựa như nàng vẫn luôn nhớ rõ ổ thái thái dường như, đậu thế su vừa vào các, nàng ngộ người liền nói ổ thiện sở dĩ có thể khảo trung án đầu, tất cả đều là bởi vì đậu gia tộc học đỗ phu tử cấp ổ thiện khai tiểu táo nguyên nhân, mà đỗ phu tử sở dĩ cấp ổ thiện khai tiểu táo. Là bởi vì lúc trước đậu thế su gặp nạn thời điểm, ổ tùng niên đã từng thỉnh đậu thế su uống qua một đốn rượu duyên cớ. Đậu thế su biến thành một cái tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo người. Mà ở nhi tử một khảo trung án đầu lúc sau liền cùng đậu ra càng lúc càng xa ổ ra, tắc thành vong ân phụ nghĩa hạng người. Cố tình ổ thái thái còn không thể biện giải, càng không thể giống như trước như vậy lánh nhi tử, nữ nhi thường thường đi đậu ra xuyến môn. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, bổ thượng 3 nguyệt 28 ngày đổi mới. 4. Ảm. Gt. Chương 143, chỉ ra và xác nhận. Mấy ngày kế tiếp, Đậu Chiêu đem tinh lực đặt ở Đậu Minh trên người. Đại phu xem qua một cái lại một cái, phương thuốc thay đổi một bộ lại một bộ, Đậu Minh lại vẫn là kia phó si si ngốc ngốc bộ dáng, không nói lời nào, không để ý tới người. Chu ma ma gấp đến độ thẳng khóc, này nhưng như thế nào được, này nhưng như thế nào được. Đậu Chiêu cũng không có gì hảo biện pháp. Đã đến kinh đô đoạn công nghĩa phái người truyền tin tới. Nói vương đàn căn bản không có lộng hư vương nam để cử công văn, mà với nhị thật là phạm vào sự, hắn cùng người đánh bạc thua bạc, xúi dục thượng nhi trộm vương đàn đồ cổ đồ rửa bút bán, bị vương gia người phát hiện, đem hắn hòa thượng nhi cùng nhau đuổi ra vương phủ. Manh mối lại chặt đứt. Đậu Chiêu thật dài mà thở dài. Nhị thái thái, tam thái thái cùng vài vị ở nhà đường tẩu, chất nhi tức phụ đều lại đây thăm bệnh. Đậu Minh bị quải sự đối đậu ra danh dự ảnh hưởng quá xấu, nhị thái phu nhân. Nhị thái thái cùng Đậu Chiêu mấy cái đã sớm thống nhất cách nói, mặc kệ là ai hỏi, đều chỉ nói là Đậu Minh nháo đi kinh đô tìm nàng mẫu thân, Đậu Chiêu không đáp ứng, nàng liền cùng Đậu Chiêu giận dỗi, khuya khoắt tránh ở hoa viên tử hù dọa Đậu Chiêu, ai biết lại đem chính mình cấp dọa. Nàng cái dạng này, mặc kệ là ai nhìn đều phải giúp đỡ ra ra chủ ý, hoặc giới thiệu cái nào danh ý đi, hoặc đề cử cái nào đạo trưởng, nhưng đông đậu các nữ quyến không biết là tin nhị thái phu nhân lý do thoái thác. Cảm thấy này bất quá là kiện không đáng chú ý việc nhỏ đâu, vẫn là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, đại gia sôi nổi đều chỉ an ủi Đậu Minh hảo hảo tĩnh dưỡng, lại không có một cái giúp đỡ Đậu Minh ra chủ ý, kia ái mọi thái độ, giống như đều bất quá là e ngại thân thích mặt mũi tới đi ngang. Qua sân khấu dường như, ngược lại là Đậu Chiêu, thỉnh thoảng bị cái này cái kia kéo đến một bên tâm sự chuyện riêng tư, hoặc bị kêu đứa nhỏ ngốc, hoặc bị kêu mội mội ngốc, nói, việc này ngươi nhưng khiêng không được, mau cùng phụ thân ngươi nói một. Tiếng, đem Minh tỷ nhi giao cho nàng mẫu thân mới là đứng đắn. Đậu Chiêu đành phải một lần lại một lần mà giải thích. Nói đoạn hộ vệ đã hộ tống Liêu ma ma cùng Tố Tâm đi kinh đô. Người nói chuyện nhẹ nhàng thở ra đồng thời đều lặp lại mà dặn dò nàng, lần này mặc kệ phụ thân ngươi nói cái gì, ngươi đều không thể lại đem Minh tỷ nhi tiếp ở trong tay, đứa nhỏ này quá không cho người bất lo. Đậu Chiêu không được gật đầu, hướng cho nàng đề điểm nhân đạo tạ. Thật vất vả ứng phó xong đông phủ thân thích, tới rồi lập đông ngày. Đậu Chiêu đem đã sớm chuẩn bị tốt cúc hoa, cây kim ngân ban thưởng cấp trong phủ mọi người, đại gia nấu canh, tắm gội quét giới. Toàn bộ phủ đệ đều phiêu đãng cúc hoa cùng cây kim ngân mùi hương. Chu ma ma cũng sáng sớm giúp Đậu Minh tắm gội, lại thấy thời tiết tình hảo, nghĩ Đậu Minh mấy ngày này vẫn luôn loa ở trong phòng, bẩm Đậu Chiêu. Cùng tân bát lại đây chiếu cố Đậu Minh tức phụ Phương Thăng gia cũng mấy cái lớn nhỏ nha hoàn cầm đệm, phùng nước trà điểm tâm, ghế gấm chờ, đỡ Đậu Minh đi hậu hoa viên. Một mặt đi, còn một mặt nói cho Đậu Minh, đây là kim lũ mai, đây là quảng ngọc lan, đây là cây liễu. Nay quảng ngọc lan mùa xuân thời điểm nở hoa, cây liễu đâu, muốn tới mùa hè mới nở hoa, khai xong rồi hoa. Còn kết sỏi liễu lại nhảy mà, đem Đậu Minh đương cái ngây thơ mở mịt không biết sự hài tử. Đậu Minh đâu, một mục, phảng phất này đó hoàn toàn cùng nàng không quan hệ. Phương Thăng ra đầy mặt thương hại, mang theo tiểu nha hoàn hầu hạ Đậu Minh ở bên hồ nhà thủy tạ nghỉ ngơi. Chu ma ma liền phân phó mấy cái tiểu nha hoàn. Các ngươi đi chơi đi. Phương Thăng gia trần chờ nói, này thỏa đáng sao? Các nàng đều là tân vào phủ, nghe nói từ trước người chính là bởi vì hầu hạ Đậu Minh bất lực mới bị Đậu Chiêu tống cổ đi ra ngoài. Tiến vào thời điểm lại đi theo trong nhà quản sự mụ mụ học mau nửa tháng quy củ mới bị bắt đến Tê Hà viện tới, đại gia theo khuôn phép cũ mà chiếu quản sự mụ mụ nói hành sự, không dám vượt qua giới hạn. Từ trước Ngũ tiểu thư thích chứ náo nhiệt. Chu ma ma buồn bã địa đạo. Các ngươi vui mừng, Ngũ tiểu thư ở chỗ này nhìn. Nói không chừng nhớ tới từ trước sự, bệnh có thể có điểm khởi sắc. Lại nói, tứ tiểu thư cũng không phải các ngươi tưởng như vậy bán khác người. Là từ trước Tê Hà viện những người đó từng có thất, tứ tiểu thư mới đổi người. Các ngươi nếu là không tin a có thể nhìn xem tứ tiểu thư người bên cạnh, cái nào không phải hoan thiên hỉ địa vẻ mặt cười. Phương Thăng gia ngẫm lại cũng là, cười phân phó đi xuống. Mấy cái tiểu nha hoàn bất quá 7, 8 tuổi tuổi tác, Đậu Chiêu lúc trước tuyển các nàng hầu hạ Đậu Minh cũng là hy vọng Tê Hà viện không khí có thể hoạt bát chút, đều không phải cái gì tầm tư trọng hài tử, bắt đầu còn có chút câu thúc, sau lại nhìn hoa viên tử phô màu gạch đường mòn, một chùm đồng thịnh phóng hoa trà, xanh um tươi tốt lao thụ, dần dần liền buông ra tay chân, ngươi cùng ta đấu thảo, ta và ngươi xem hoa, hoan thanh tiếu ngữ, nhất phái náo nhiệt, đem bị Đậu Khải Tuấn chiến mấy. Ngày, lấy cớ muốn đi ra ngoài đi một chút, ngồi ở cách đó không xa đá Thái Hồ núi giả bên cạnh Kỷ Vịnh cùng Đậu Khải Tuấn cấp kinh động. Đậu Khải Tuấn lôi kéo Kỷ Vịnh bước lên núi giả thượng đỉnh hong gió, vừa lúc thấy mấy cái tiểu nha hoàn cười hì hì nháo thành một đoàn, hắn không khỏi nói, lưu luyến diễn điệp lúc nào cũng vũ, tự tại kiều hoành vừa lúc để. Chọc đến Kỷ Vịnh thẳng trợn trắng mắt, nói, ngươi xem có cái nào là thiên kiều bá mị tựa xuân oanh. Một đám mặt sáng mày cho một câu không có nói xong, đột nhiên gi một tiếng, hướng dưới chân núi đi đến. Ngài đi làm gì? Đậu Khải Tuấn vội vàng mà đuổi theo, liền thấy mấy cái nha hoàn vây quanh Đậu Chiêu chiều nhà thủy tạ đi đến. Bốn cô. Đậu Khải Tuấn kêu Đậu Chiêu. Đậu Chiêu quay đầu, thấy là Đậu Khải Tuấn cùng Kỷ Vịnh, nở nụ cười, Kỷ biểu ca cùng Bá Ngạn cũng ở trong vườn tới tản bộ a. Đậu Khải Tuấn cười nói, mấy ngày nay mỗi ngày đọc sách đến nửa đêm, khó được hảo thời tiết, ra tới đi một chút. Sau đó thấy ngồi ở nhà thủy tạ Đậu Minh, nói, ngũ cô bệnh hảo chút không có. Tạm thời còn không có cái gì khởi sắc. Đậu Chiêu cảm xúc có chút hạ xuống. Kỷ Vịnh lại không cho là đúng nói, quan ngươi chuyện gì? Ngươi lại không phải nàng nương. Liên tính là nàng nương, cũng không thể mỗi ngày đem nàng buộc ở trên lưng quần đi. Đậu Chiêu cười khổ, cha đem nàng giao cho ta, ta tóm lại là có trách nhiệm. Đậu Khải Tuấn cũng nói, pháp lý không ngoài với nhân tình. Từ luật học thượng nói được thông, từ nho học thượng giảng không thông. Cho nên nho ra luật pháp, tan vỡ triều cương. Nói như vậy không khỏi quá vo đoán. Nếu là mỗi người đều chỉ thủ pháp không nói nhân tình, những cái đó vì dân trừ hại nghĩa sĩ chẳng phải đều phải bị kết tội. Chính là bởi vì có người như vậy tình nhưng giảng, mới có lỗ hổng nhưng toàn. Vì dân trừ hại là quan phủ sự, cùng những cái đó giang hồ nhân sĩ có quan hệ gì đâu. Đậu Chiêu không khỏi trêu ghẹo Kỷ Vịnh nói, Kỷ biểu ca, giống như ngươi cũng là nho sinh à. Kỷ Vịnh bĩu môi, rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu. Đậu Khải Tuấn cùng Đậu Chiêu nhịn không được cười ha ha lên. Ba người cùng nhau vào nhà thủy tạ. Chu ma ma đám người vội tiến lên hành lễ. Đậu Chiêu hỏi các nàng, ngũ tiểu thư hôm nay như thế nào? Con hảo. Chu ma ma hàm xúc địa đạo, buổi sáng ăn nửa cái bánh bao, một chén nhỏ ngạch cháo. Giữa trưa ăn vài miếng măng mùa xuân. Mấy cái thịt viên, non nửa chén mì. Đậu Chiêu gật đầu. Đậu Khải Tuấn liền cười cùng Đậu Minh chào hỏi, ngũ cô, ngài còn nhận được ta? Đậu Minh đờ đẫn mà ngồi ở nhà thủy tạ bên mỹ nhân dựa thượng, ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết đang xem cái gì. Đậu Chiêu nhẹ giọng nói, nàng hiện tại không lớn lý người. Đậu Khải Tuấn lý giải gật gật đầu. Kỷ Vịnh lại độc miệng nói, ta xem nàng khá tốt sao. Có thể ăn có thể uống, còn không làm ầm ĩ, so từ trước nhìn thuận mắt nhiều. Kỷ công tử. Chu ma ma cố nén trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, thỉnh ngài khẩu hạ lưu tình. Kỷ Vịnh cười lạnh, chẳng lẽ ta nói không đúng. Giống nàng như vậy không biết trời cao đất rộng, có thể như vậy hảo sinh sôi mà đãi ở nhà không sinh sự gặp rắc rối. Là nàng phúc khí. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không phải sở hữu sự chỉ cần đậu, vương hai nhà người ra mặt là có thể bãi bình. Đậu Chiêu cùng Đậu Khải Tuấn im lặng. Chu ma ma lại đôi mắt đỏ lên. Nói giọng khàn khàn, liền tính như thế, Kỷ công tử cũng không nên nói như vậy chúng ta ngũ tiểu thư mới là. Nàng mới bao lớn điểm? 3 tuổi xem lão. Kỷ Vịnh không chút khách khí mà đánh gãy Chu ma ma nói, nàng là cái gì tính tình, ngươi còn không biết. Nàng có hôm nay, ngươi chẳng lẽ có thể phiết đến thanh. Đừng xảy ra chuyện liền lại người khác. Cũng không nghĩ chính mình. Kỷ biểu ca. Đậu Chiêu không vui mà hô hắn một tiếng. Tính. Kỷ Vịnh phất phất tay, một bộ bất hòa Chu ma ma chấp nhặt bộ dáng, cùng ngươi nói này đó ngươi cũng không hiểu, mặc kệ ngươi. Chu ma ma mặt trướng đến đỏ bừng. Đậu Minh đột nhiên che lại thính thai kêu lên, không biết khi nào. Nàng đã quay mặt đi tới. Đậu Minh, Đậu Khải Tuấn, Chu ma ma cùng Phương Thăng gia vội chạy tới, nôn nóng hỏi nàng, làm sao vậy? Làm sao vậy? Chu ma ma càng là đem Đậu Minh ôm vào trong lòng ngực. Nước nở nói, Minh tỷ nhi, ngài đây là làm sao vậy? Từ bị đoạn công nghĩa cứu trở về tới lúc sau liền biểu tình dại ra Đậu Minh lại đột nhiên chỉ Kỷ Vịnh. Tiêm Thanh Lệ kêu lên, chính là hắn làm hại ta, là hắn sai xử với nhị. Mọi người đầy mặt kinh hãi, trừ bỏ Đậu Chiêu cùng Đậu Khải Tuấn ở ngoài, người trước buông xuống mí mắt, người sau sắc mặt lạnh lùng. Ngũ cô cô. Lời nói là không thể nói bậy. Hắn trầm khuôn mặt nói, ngươi nói Kỷ công tử hại ngươi. Ngươi có cái gì chứng cứ? Ta liền biết, ta liền biết. Đậu Minh thê lương mà kêu to, với nhị nói, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương. Ta chỉ phải tội lỗi hắn, chỉ có hắn sẽ hại ta. Đậu Khải Tuấn nghe này hoàn toàn không có lý trí nói, trực tiếp làm lơ Đậu Minh kêu to, mà là đầy mặt xin lỗi mà cấp Kỷ Vịnh nhận lỗi, ngũ cô cô khả năng bị dọa đến có chút hồ đồ, còn thỉnh Kỷ công tử nhiều hơn bao dung. Kỷ Vịnh mắt lộ ra châm chọc mà liếc Đậu Minh liếc mắt một cái, nên ngang mà đi. Đậu Khải Tuấn vội vàng mà đối Đậu Chiêu nói câu Kỷ công tử tính tình cao ngạo, chuyện này ta sẽ cùng hắn hảo hảo giải thích, ngài không cần phải xen vào, cất bước liền đuổi theo. Là hắn. Chính là hắn. Đậu Minh khỏe mắt muốn nứt ra mà hướng về phía Kỷ Vịnh bóng dáng la hét, đối với Chu Ma Ma lại là cào lại là đá đánh, tưởng tránh ra Chu Ma Ma đuổi theo Kỷ Vịnh, ta muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Ngũ tiểu thư, ngũ tiểu thư. Chu Ma Ma gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, Phương Thăng gia cũng tiến lên hỗ trợ. Đậu Chiêu lại đi tới nhà thủy tạ bên, đứng ở mỹ nhân dựa trước trông về phía xa. Kỷ Vịnh cùng Đậu Khải Tuấn nói chuyện, biến mất ở khúc kính trung. Buổi tối, nàng đi tìm Kỷ Vịnh, nếu Đoạn Công Nghĩa không có thể kịp thời đuổi theo Đậu Minh, sẽ như thế nào? Kỷ Vịnh cười nói, cho nàng cái giao hấn mà thôi, trên thực tế ngươi căn bản không cần phải xen vào nàng. Cũng không có minh sắc mà trả lời nàng có cái gì an bài. Gió đêm thổi qua, mang theo đến sương hàn ý. Đậu Chiêu không khỏi nắm thật chặt đấu đồng. Kỷ Vịnh lại nói, uy, ngươi sẽ không thật sự sinh khí đi. Muốn trách chỉ có thể quái nàng vận khí quá kém, gặp ta. Bất quá, nếu không phải gặp ta, liền biến thành vận khí của ngươi quá kém. Ta biết. Đậu Chiêu thấp thấp địa đạo, đèn lồng từ giữa không trung rơi xuống, rất có thể cháy hỏng ngươi nửa bên mặt, ngươi liền rốt cuộc không cơ hội nhập sĩ. An ba đậu mã nếu đột nhiên chân mềm, ngươi có khả năng từ trên lưng ngựa ngã xuống, rơi vào cái bán thân bất toại. Trong hoa viên lần đó, nếu nàng thực hiện được, chúng ta khả năng sẽ thân bại danh liệt. Nói tới đây, nàng ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt mà nhìn Kỷ Vịnh đôi mắt, cho nên ta không có chỉ trích ngươi. Nhưng ta cũng hy vọng ngươi làm việc, có thể cho người lưu một đường sinh cơ. Đọc sách tỉ muội, các huynh đệ, ngượng ngùng, giữa trưa rất mệt, muốn ngủ cái ngủ trưa, kết quả ngủ quên. Cấp hải tử làm cơm mới bắt đầu viết văn. 4. Ảm, gờ tờ. Đơ ết, đổi mới đại gia vẫn là ngày mai xem đi. Chương 144, tin dữ. Kỷ Vịnh nghe giận tí mặt, ta dựa vào cái gì cho nàng lưu một đường sinh cơ. Nàng chúng ta bấy dập, là nàng xuẩn, nàng tưởng tính kế ta, cũng muốn có năng lực này mới được. Cái gì dẫn hỏa thượng thân, ở mã liêu cầm đầu, này đó đều là ta 5 tuổi thời điểm liền chơi từ bỏ. Con nhìn trộm chúng ta hành tung, thỉnh trưởng bối tới. Ta nếu là nàng, trực tiếp bắt trước ngươi bút tích viết phong thư cho ta, sau đó làm liễu ma ma phát hiện là đến nơi, còn dùng đến hưng sư động chúng mà kêu thượng một đống lớn người. Nàng không bản lĩnh, ngươi thế nhưng trách ta. Ta có cái gì sai? Ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Nói đến nói đi, bất quá bởi vì nàng là ngươi muội muội thôi. Hắn căn bản không cảm thấy chính mình có sai. Đậu Minh sở dĩ rơi vào hôm nay kết cục này, là bởi vì Đậu Minh vô năng. Hắn phẫn nộ, là chính mình vì Đậu Minh nói chuyện. Đậu Chiêu đột nhiên minh bạch Kỷ gia láo thái gia vì sao phải Kỷ Vịnh ra tới rèn luyện. Ở Kỷ Vịnh trong lòng, không có đúng sai, chỉ có người ta. Cho nên hắn có thủ tất báo. Rõ ràng biết Đậu Minh bị quải gặp mặt lâm như thế nào kết cục, lại không chút nào để ý. Hắn quá thông minh, quá tự phụ, thế gian văn vật, lễ nghi đạo đức tất cả đều không bỏ ở trong mắt. Người khác đã làm sai chuyện, ít nhất còn sẽ kiêng kỵ quỷ thần hoặc báo ứng, nhưng Kỷ Vịnh cái gì đều không sợ. Hắn là chân chính không kiêng nể gì. Người như vậy, thư đọc đến càng nhiều, biết đến càng nhiều, biết đến càng nhiều, lực phá hoại lại càng lớn. Kỷ gia lão thái gia bất quá là muốn cho Kỷ Vịnh thông qua cảm thụ hồng trần ồn ào náo động chung vui buồn tan hợp làm hắn trong lòng nhiều một chút thương xót chi tâm mà thôi. Nhưng thực hiển nhiên, đời trước, Kỷ gia lão thái gia thất bại. Kỷ Vịnh lấy phương ngoại chi nhân thân phận khiêu chiến thế tục quý củ, khoác áo cà sa làm tam phẩm quan to, hắn xúi dục hoàng thượng xuất gia, bất quá là muốn độ không thể độ người. Làm thành tiền nhân trước nay không có làm thành sự, lấy này tới chứng minh chính mình thủ đoạn thôi. Không phải. Nhìn kích động Kỷ Vịnh, Đậu Chiêu đánh gậy hắn nói. Không phải bởi vì nàng là ta muội muội, mà là bởi vì ta không nghĩ nhìn ngươi biến thành một cái cùng Đậu Minh giống nhau người. Nàng thanh âm bình tĩnh lý trí, mang theo một chút đau lòng, làm Kỷ Vịnh sửng sốt. Ngươi như vậy thông minh, như vậy có khả năng. Đậu Chiêu nghiêm túc mà nhìn nàng, học cái gì đều so người khác mau, làm cái gì đều so người khác hảo. Người khác muốn cân nhắc nửa ngày sự, ngươi không cần nghĩ ngợi liền làm được, ngươi lý nên so mọi người đều ưu tú, đều xuất sắc mới là. Nhưng ngươi xem ngươi hiện tại, cùng phương ngoại chi nhân đấu pháp, cùng đầu minh luận dài ngắn. Ngươi nhìn nhìn lại Bá Ngạn. Hắn hoa một năm thời gian đi khắp chân định, hy vọng có thể tất mình có khả năng làm lê dân bá tánh sinh hoạt càng tốt chút. Hắn có lẽ không bằng ngươi thông minh, nhưng hắn làm sự lại so với ngươi làm càng có ý nghĩa. Kỳ biểu ca nàng biểu tình chân thành tha thiết, ngươi hẳn là chạm đến càng cao. Xem đến xa hơn, mà không phải câu hạn tại đây nội TR. Cơ thờ. Lấy ngươi thông minh tài trí, ngươi nhất định có thể trở thành một cái tạo phúc sáng sớm ba cánh, làm hậu bối kính ngưỡng người. Kỳ Vịnh sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Không khí áp lực mà trầm trọng. Kỳ Vịnh là cái ăn mềm không ăn cứng người, nàng lời này giáo huấn hương vị có phải hay không quá nặng chút. Đậu Chiêu suy nghĩ, lộ ra cái nghịch ngợm tươi cười. Nói, đến lúc đó ta liền có thể cùng ta bọn hậu bối nói, Kỳ Thấy Minh Kỳ Vịnh, là ta biểu huynh à. Lúc trước hắn khảo tiến sĩ thời điểm, còn từng ở nhờ ở nhà của chúng ta đọc sách đâu. Kỳ Vịnh sụ mặt, vẻ tươi cười cũng không có, phất tay háo bỏ đi. Ai? Đậu Chiêu lắc đầu. Tố Lan vội vã mà chạy tới, tiểu thư, Ngũ tiểu thư nháo muốn tới tìm Kỳ công tử. Đậu Chiêu tức khắc trong lòng bốc hỏa, bực nói, nàng lại muốn làm gì? Một mặt nói. Một mặt bước nhanh chiều Tê Hà Viện đi. Tố Lan mấy cái vội vàng đuổi kịp. Tê Hà Viện đèn đuốc sáng trưng, Chu Ma Ma gắt gao đố lại eo ôm ở nơi đó chính thượng nhảy hạ nhảy đầu mình. Tận tình khuyên bảo mà khuyên nàng, Ngũ tiểu thư, ngài đừng náo loạn, nháo khai, ngày đó sự liền bao không được, ngài về sau nhưng như thế nào làm người a? Tứ tiểu thư mấy ngày nay vì ngài sự, bận rộn trong ngoài, bận trước bận sau, người đều gầy, ngài chính là xem ở tứ tiểu thư mặt mũi thượng. Ta dựa vào cái gì muốn xem nàng mặt mũi? Đậu Minh nghe, càng thêm táo bạo, gào giống nói, nàng rõ ràng biết là Kỳ Vịnh hại ta, còn bao che Kỳ Vịnh, nàng đem ta đương muội muội sao? Bao không được liền bao không được, cùng lắm thì vừa chết. Chu Mama, ngươi buông ra nàng đi. Không biết khi nào, Đậu Chiêu đã vào nội thất. Nàng đứng ở cửa, lạnh lùng mà nhìn Đậu Minh. Nàng bất quá là ỷ vào hiện tại trở về nhà, nếu là nháo qua đầu, Đậu gia người sẽ không ngồi yên không nhìn đến, Kỳ Thấy Minh không dám đem nàng thế nào mà thôi. Nàng nếu muốn đi tìm Kỳ Thấy Minh, khiến cho nàng đi thôi. Bất quá, ta nói ở phía trước, ngươi không cho ta mặt mũi, ta cũng không cần phải cho ngươi mặt mũi. Lần này cho dù là Kỳ Thấy Minh muốn đem ngươi ấn ở trong hồ chết chìm, ta cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nàng nói, ánh mắt từ nội thất hầu hạ mọi người trên mặt nhất đảo qua, đến nỗi các ngươi. Có ai giúp đỡ nàng làm sàng làm bậy, từ trước Tê Hà Viện hầu hạ những người đó kết cục chính là nàng kết cục. Nha hoàn, tức phụ nhóm lập tức mặt như thổ hôi, lạnh run xúc xúc mà tê ở góc tường. Đậu Minh trừng Đậu Chiêu, phảng phất muốn đem Đậu Chiêu sinh nuốt giống nhau. Đậu Chiêu, ngươi đừng cho là ta không dám. Ngươi dám. Đậu Chiêu thần sắc bình tĩnh, giống như Đậu Minh là ở kêu là không ăn rau xanh dường như, ta biết ngươi dám, cho nên ta làm Chu Ma Ma buông ra ngươi. Dù sao ngươi ai cũng không để bụng. Bên người nha hoàn Quý Hồng giúp ngươi, bị bán, ngươi lại đổi một cái nha hoàn hảo, Chu Ma Ma che chở ngươi, đó là nàng cam tâm tình nguyện, đã chết cũng là xứng đáng. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Luôn luôn ở Đậu Chiêu trước mặt mạnh mẽ Đậu Minh lần đầu tiên lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình. Ta nói bậy sao? Đậu Chiêu hỏi lại, Quý Hồng chạy đi đâu? Ngươi hỏi lại hỏi Chu Ma Ma, nếu không phải ta, nàng còn có thể đứng ở chỗ này. Một cái liền chính mình bên người người đều giữ gìn không được kẻ bất lực. Cũng liền xứng ở nhà hoành hành. Ngươi nếu thật là có bản lĩnh, cũng đừng liên lụy bên người người a, chính mình đi tìm Kỳ Thấy Minh tính sổ đi. Nói, phân phó Tố Lan, ngươi truyền ta nói đi xuống, đem đại môn đóng, Ngũ tiểu thư muốn làm gì khiến cho nàng làm gì, nhưng nếu có người muốn giúp Ngũ tiểu thư, cho dù là giúp đỡ Ngũ tiểu thư đệ một cây châm, lập tức kéo đi xuống loạn côn đánh chết. Chu Ma Ma đem Đậu Minh ôm chặt hơn nữa, Ngũ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, ta cầu xin ngài, cầu xin ngài. Đậu Minh nảy sinh ác độc mà bẻ ra Chu Ma Ma tay, xông ra ngoài. Chu Ma Ma lập tức đuổi theo. Đậu Chiêu một phen ngăn cản Chu Ma Ma, ngươi chẳng lẽ còn muốn hại nàng một lần. Chu Ma Ma thất thanh khóc giống. Đậu Minh dựa vào trong lòng một khang lửa giận một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà vọt tới Hạc Thọ Đường. Mà khi nàng đứng ở Hạc Thọ Đường cửa thời điểm, lại do dự. Dọc theo đường đi, gặp được nàng người quả thực đều đối nàng làm như không thấy. Mạc Nhị cô kia lạnh băng như xương mắt nhỏ lại hiện lên ở nàng trong đầu. Nàng không khỏi đánh cái dùng mình, hai tay ôm ngực. Có gã sai vặt từ Hạc Thọ Đường ra tới, công tử đây là làm sao vậy? Không ăn không uống mà ngốc nằm ở túy ông ghế. Này nếu là có bất chấp gì, nhưng như thế nào cùng lao thái gia giao đại a? Không có việc gì. Nghe nói từ trước công tử phải làm trường sinh bất lao đan, suốt một năm đều không có bán ra xương phòng một bước, còn không phải hảo hảo. Đậu Minh vội trốn đến một bên đại thụ sau. Hai cái gã sai vật nói nói cười cười mà từ bên người nàng đi qua. Nàng ngồi xổm dưới tàng cây. Nhìn mặt trời chiều ngã về tây, bốn phía dần dần bị hắc ám bao phủ. Gió đêm giống như có thể thổi đến người xương cốt. Đậu Minh lánh đến phát run. Không có người tới tìm nàng. Ánh trăng như hoa, trên bầu trời sơ lưa thưa rơi xuống đất treo mấy viên ngôi sao. Đậu Chiêu, Kỳ Vịnh, ta muốn cho các ngươi đẹp, ta muốn cho các ngươi đẹp. Đậu Minh đôi tay nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mà lẩm bẩm. Có cái hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh vườn hoa chạy trốn ra tới, dừng ở nàng bên chân. Nàng lạnh giọng thét chói tai, trốn cũng dường như chiều Tê Hà viện chạy tới. Hắc ảnh bị khiếp sợ, cung thân mình miêu một tiếng. Hạc Thọ Đường cùng Tê Hà viện đều an tĩnh lại. Tố Lan thở phào khẩu khí, rốt cuộc có thể an an tĩnh tĩnh mà làm điểm khác sự. Lập Đông liền phải bắt đầu chuẩn bị đông chí tiết hiến tế. Vũ Già nhóm muốn giã bánh mật, lộng há cảo, Đậu Chiêu tắc yêu cầu thân thủ làm dạy với phụng cấp trưởng bối. Trong lúc nhất thời mọi người đều vội lên. Đoạn Công Nghĩa cùng Tố Tâm phong trần mệt mỏi mà đuổi trở về. Đậu Chiêu cùng Tố Tâm tại nội thất nói chuyện. Thất Lao Gia tức giận đến không được, không chờ ta lui xuống đi liền cầm trong tay chén trà cấp tạp. Liêu Ma Ma lợi hại hơn, âm một câu dương một câu. Những câu đều nói Vương Gia không giáo dưỡng, giáo không hảo nữ nhi liền Vũ Già đều giáo không tốt. Vương Lão Thái Thái nghe xong thiếu chút nữa bế quá khí đi, Vương Gia nhị mãi mãi liền nhảy ra cùng Liêu Ma Ma xảo. Liêu Ma Ma mang đi cái kia Mã Tuấn Gia không chút nào yếu thế, cùng Vương Gia nhị mãi mãi đối mắng Tố Tâm líu lưỡi nói. Ta ngày thường xem Mã Tuấn Gia đãi nhân rất hòa khí, không nghĩ tới mồm miệng như vậy lanh lợi, khó trách Liêu Ma Ma muốn mang theo nàng đi. Nếu không phải nàng, chúng ta bên này còn liền thật không có có thể tiếp thượng Vương Gia nhị mãi mãi lời nói người. Sau lại vẫn là Vương Gia đại mãi mãi. Ra mặt, một mặt khuyên Vương Lão Thái Thái không cần cùng Liêu Ma Ma chấp nhận, một mặt khiển trách Liêu Ma Ma trên dưới chẳng phân biệt. Không có tốt gì, nói mấy câu nhưng thật ra nói được thập phần xinh đẹp. Chỉ tiếc Liêu Ma Ma phụng nhị thái phu nhân chi mệnh, ý định chính là đi cãi nhau. Nói lên lời nói tới cũng không chút khách khí, giam ba câu liền đem Vương Gia đại mãi mãi nói chắn ở trong miệng, cố tình Vương Lão Thái Thái còn ngại Vương Gia đại mãi mãi nói chuyện mềm như bông, không cho Vương Gia đại mãi mãi nhung tay, Vương Gia đại mãi mãi ở một bên lo lắng xuông. Đường đường tuần phủ tư dinh, so với chúng ta Chân Định huyện đường cái còn không bằng. Mang đến kêu kêu cái vang dội náo nhiệt, cũng không biết cách vách nhân gia có nghe hay không nhìn thấy. Đây cũng là ở Đậu Chiêu đoán trước bên trong. Đậu Minh dù sao cũng là Đậu gia tiểu thư, đem sự tình náo khai đối Đậu gia cũng không có chỗ tốt, nhưng cứ như vậy buông tha Vương Hứa thị nhị thái phu nhân trong lòng khẳng định không muốn, phái mấy cái lợi hại bà tử đi khó coi Vương Hứa thị, cấp Vương Hứa thị thêm một ngạt, cũng làm chính mình giải hà giận. Bất quá, Vương Hứa thị lựa chọn cùng Liễu Ma Ma các nàng đối mắng, vẫn là làm Đậu Chiêu có điểm ngoài ý muốn. Đời trước, Đậu Chiêu không thiếu cùng Vương Hứa thị giao tiếp. Ở nàng trong ấn tượng, Vương Hứa thị vẫn là cái tương đối chú trọng chính mình hình tượng người, có thể thấy được lần này là thật sự gấp đến đỏ mắt. Nhưng này đó đều không phải nàng quan tâm sự, nàng chỉ quan tâm phụ thân Đậu Thế Anh phản ứng. Đậu Chiêu hỏi Tố Tâm, ngươi nhưng đem ta nói mang cho cha ta. Hắn là nói như thế nào? Thất Lao Gia thực khó xử bộ dáng Tố Tâm nói, nói đem Ngũ tiểu thư giao cho người khác hắn không yên tâm. Ta liền đem nhị thái phu nhân ngày đó cùng ngài lời nói cho Thất Lao Gia, Thất Lao Gia lúc ấy cái gì cũng không có nói, ta mau trở lại thời điểm mới đem ta kêu đi vào, nói làm chúng ta qua đông chí tiết liền đem Ngũ tiểu thư đưa đến kinh đô đi. Bất quá, ta nghe Cao Tổng còn nói, Thất Lao Gia giống như thỉnh cái từ trong cung gia tới giáo tập ma ma, chuẩn bị hảo hảo mà giáo Ngũ tiểu thư quý củ. Như vậy cũng hảo. Đậu Chiêu gật đầu. Tố Lan cười khanh khách mà chạy tiến vào, Đoạn hộ vệ tới. Đoạn Công Nghĩa trước khi đi, nàng từng lặng lẽ dặn dò Đoạn Công Nghĩa, làm hắn tìm một cơ hội cùng Trần Khúc Thủy thấy thượng một mặt. Đậu Chiêu lập tức đứng dậy, đi thính đường. Đoạn Công Nghĩa đầu tóc vẫn là ướt rầm rề, hiển nhiên là rửa mặt trải đầu một phen mới đến thấy nàng. Thính đường cũng không có người khác, Đậu Chiêu trực tiếp hỏi khởi hắn tới, Trần Tiên Sinh hiện tại thế nào? Trần Tiên Sinh hết thể mạnh khỏe. Đoạn Công Nghĩa nghiêm nghị nói, vừa mới bắt đầu hắn đi nơi nào còn có người ngăn đón, từ tưởng ra sự Trần Lạc Định lúc sau. Chỉ cần không phải Mai công tử thư phòng, nội thất, tiến tức thất, phòng thu chi này đó yếu hại địa phương, Trần Tiên Sinh đều có thể tự do ra vào. Nói tới đây, hắn ngữ khí một đốn, nói, bất quá, Anh Quốc công phu nhân 10 tháng 26 ngày chết bệnh. Đọc sách chư vị, bổ thượng ngày hôm qua đổi mới. Nhân tiện cầu một câu, thư bìa mặt góc trên bên phải có cái ta muốn đánh giá, bọn tỉ muội, các huynh đệ nếu là cảm thấy cựu trọng tím còn có thể, giúp đỡ đầu cái phiếu gì đó, nếu cảm thấy không được. Ở bình luận khu mắng mắng liền tính, cũng đừng đi đánh giá, cái kia là muốn tính xác suất. O, n, O. Chương 145, gặp nạn. Anh quốc công phu nhân, Tống Mặc mẫu thân, chết bệnh. Đậu Chiêu có một lát hoảng hốt. Đời trước, Tống Mặc hết thể chuyển biến, chính là từ hắn mẫu thân chết bệnh bắt đầu. Nhưng lúc ấy, tưởng ra bị mãn môn sao chạm, cực lực nghĩ cách cứu viện mẫu huynh tưởng thị ở tự trách cùng hối hận chung lo âu nhiều, tích tụ với ngực, triền miên giường bệnh, là hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng này một đời, tưởng ra phụ nữ và trẻ em bảo vệ tánh mạng, Nam Đinh bị lưu đày, tuy nói tưởng Lan Tôn qua đời, tưởng ra khả năng mất đi Đông Sơn tái khởi, trở về miếu đường cơ hội, nhưng hậu tự còn ở. Tưởng phu nhân ở tưởng ra cây trụ tưởng Mai Tôn cùng chiến tướng tưởng Tùng Tôn qua đời thời điểm đều đỉnh lại đây, lúc sau cũng vẫn luôn hảo hảo, hiện tại nàng thành tưởng ra lớn nhất hậu viên, theo lý thuyết lúc này nàng hẳn là càng cứng cỏi mới là, như thế nào đột nhiên liền chết bệnh. Đâu? Chẳng lẽ phía trước liền có điểm báo trước? Chỉ là bọn hắn không có cơ hội phát hiện. Nhưng Tống Mặc không có khả năng không phát hiện a. Tưởng thị nếu đem gửi gắm loại việc lớn này đều giao cho Tống Mặc, có thể thấy được ngày thường đối cái này trưởng tử coi trọng. Tống Mặc lại là cái loại này thận trọng như phát, kín đáo chu toàn người, hắn không có khả năng không phát hiện. Nếu tưởng thị có khác thường, Tống Mặc lại như thế nào sẽ đến cho nàng đưa tạ lễ? Còn có, đời trước Tống Mặc là bởi vì mâu hiếu trong lúc cùng nha hoàn thông gian thành dựng bị ngự sử đạn hãi. Một cái 14 tuổi tiểu hải tử, đúng là ngây thơ mở mịt không hiểu chuyện thời điểm, lại vẫn luôn nuông chiều từ bé mà lớn lên, ra như vậy bại lộ cũng là có khả năng. Đậu Chiêu bất quá là có điểm kỳ quái anh quốc công đối chuyện này phản ứng. Nhưng định quốc công bị định tội, anh quốc công vì lấy lòng hoàng gia cũng có khả năng làm ra loại sự tình này tới. Thiên hạ đều là cha mẹ, dù cho anh quốc công đã từng có sai, nhưng ở Tống Mặc làm thế tử những cái đó năm, hắn đối Tống Mặc là sủng ái có thêm, Tống Mặc cuối cùng lại giết cha sát đệ, hơn nữa là dùng cái loại này huyết tinh thủ đoạn, đây mới là Đậu Chiêu đối Tống Mặc phi thường kiêng kỵ nguyên nhân. Thử nghĩ, một người liền chính mình cha mẹ sai lầm đều không thể tha thứ, có thể thấy được hắn làm người có bao nhiêu cực đoan. Lòng dạ có bao nhiêu hẹp hỏi. Nhưng này một đời, nàng cùng Tống Mặc có kết giao, đối Tống Mặc có một lần nữa nhận thức. 13 tuổi là có thể bức cho nàng đành phải dùng quỷ kế đoạt hài tử mới có cơ hội ngồi xuống nói chuyện thiếu niên, liền tính là mậu hiếu trong lúc cùng nha hoàn thông gian thụ thai, nhưng toàn diện nắm giữ tưởng gia lưu tại kinh đô tin tức vong Tống Mặc, sao có thể sẽ làm sự tình phát triển đến bị ngự sử buộc tội nông nỗi. Đậu Chiêu là đã làm hầu phu nhân người. Huân quý nhà trọng trưởng tử càng sâu đến quan lại nhà. Quan lại nhà lấy khoa cử quan diệu môn mi, trưởng tử chưa chắc liền nhất định là đọc sách tốt nhất người kia, nhưng con cháu chung một khi có ai có thể khoa cử nhập sĩ. Hắn liền nắm giữ ở cái này trong nhà lên tiếng quyền, thậm chí có chút sẽ một lần nữa khai tông lập phái, từ nguyên tử đường trung thoát ly mà đi. Gia tộc hưng suy thường bởi vậy mà đến. Huân quý nhà lại bất đồng. Tước vị chỉ có một, chỉ cần ngươi là dòng chính đích trưởng tử, đích trưởng tôn liền có tư cách kế thừa, chẳng sợ ngươi giống Trương Nguyên Minh như vậy. Chất pháp phì si đến liền chính mình mẫu thân đều không thích, nhưng chỉ cần ngươi không làm sai sự. Cha mẹ cũng không có cách nào tùy ý cướp đoạt ngươi quyền kế thừa. Hơn nữa ngươi nếu có thể làm, còn có thể đi mưu cái sai sự, không thể làm, liền đỉnh tức vị hôn ăn hôn uống chờ chết hảo. Dù sao có bổng lộc nhưng lấy, bất quá là nhiều ít mà thôi. Cứ như vậy, đích trưởng tử, đích trưởng tôn kéo dài con nối dõi trách nhiệm liền phi thường quan trọng. Bọn họ sinh dục không chỉ là hài tử. Vẫn là cái này gia tộc vinh quang có không tiếp tục đi xuống bảo đảm. Nam tử 15 vấn tóc. Tống Mặc năm nay 13 tuổi. Hắn là trưởng tử, hơn nữa vẫn là thỉnh phong thế tử. Đậu Chiêu sinh ngụy uy lúc sau, Điền thị sợ nàng không hiểu. Đều từng lặp lại mà dặn dò quá nàng, nam tử quá sớm tiếp xúc nam nữ việc sẽ làm này tinh nguyên sớm tiết, bất lợi với về sau sinh dục. Ở ngụy uy 15 tuổi phía trước, trong phòng hầu hạ nha hoàn tốt nhất là cái loại này lao luyện thành thủ. Ngàn vạn không thể làm ngụy uy bị người câu dẫn. Thậm chí mỗi khi có nha hoàn bị bắt đến ngụy uy trong phòng hầu hạ thời điểm, Điền thị đều sẽ đem người kêu đi. Uy hiếp lợi dụ một phen, bất quá là nếu ai cùng ngụy uy có đầu đuôi, đó chính là hồ mị tử, đừng nói mẫu bằng tử quý, liền người mang hải tử một khối đánh chết, ném đến loạn phần cương đi lên. Nếu nghe lời, chờ ngụy uy đầy 15 tuổi, tự nhiên sẽ vì các nàng làm chủ linh tinh. Liên tế Ninh hầu phủ đều biết đến đạo lý, anh quốc công phủ không có khả năng không biết. Huống hồ tưởng thị lại là cái minh bạch người, đối Tống Mặc ký thác rất lớn hy vọng, không có khả năng mặc kệ thúc Tống Mặc trong phòng nha hoàn. Tống Mặc như thế nào liền sẽ làm ra loại chuyện này đâu? Không nghĩ còn không cảm thấy, tưởng tượng, nơi trốn là lỗ hổng, nơi trốn là điểm đáng ngờ. Đậu Chiêu tức khắc có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu mà nàng lại toàn vô phòng bị hoảng loạn. Khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiếp này hay không sẽ nhất nhất tái diễn? Lúc này, Tống Mặc ở nơi nào? Đậu Chiêu không khỏi vội vàng hỏi Đoạn Công Nghĩa, Mai công tử nhưng đã trở lại. Xuất phát từ thói quen, bọn họ nói chuyện thời điểm, vẫn luôn xưng Tống Mặc vì Mai công tử. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, lấy Tống Mặc làm người, nếu đi thời điểm từng hướng nàng chào từ biệt, trở về thời điểm khẳng định cũng sẽ kém người nói cho nàng một tiếng. Quả nhiên, Đoạn Công Nghĩa nói, Mai công tử còn không có trở về. Bất quá, nghe nói đã làm người đi báo tin. Mặc Danh, Đậu Chiêu trong lòng lộn bột một chút, tiếng lòng gắt gao mà banh lên. Kia Anh Quốc công phu nhân là chết như thế nào? Nàng vội vàng địa đạo. Đoạn Công Nghĩa cùng Tố Tâm đều cảm giác được Đậu Chiêu cảm xúc không đúng, nàng nghe nói Anh Quốc công phu nhân tin người chết lúc sau, giống như đặc biệt khẩn trương, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi, này có điểm giống nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tống Mặc khi phản ứng. Tố Tâm nghĩ đến lúc ấy nếu không phải chính mình tay mắt lanh lẹ đỡ Tứ Tiểu Thư một phen, Tứ Tiểu Thư thiếu chút nữa liền hai chân nhũn ra mà một cái lảo đảo. Đoạn Công Nghĩa tắc kỳ quái, chính mình vừa rồi đã nói được rất rõ ràng, Anh Quốc công phu nhân là bệnh chết. Như thế nào Tứ Tiểu Thư còn hỏi là chết như thế nào? Còn có thể có cái gì cách chết? Nhưng Đậu Chiêu nếu hỏi, hắn dù sao cũng phải trả lời đi. Hắn nghĩ nghĩ, đem chính mình biết đến đều nói ra, cụ thể ta cũng không biết, ta tìm được Mai công tử trong phủ thời điểm, trước cửa đã là trắng bóng một mảnh, tất cả đều là tới lễ tế người. Ta nhân cơ hội lưu đi vào. Nghe Trần Tiên Sinh nói, tưởng Lan Tôn qua đời tin tức chuyển tới trong phủ thời điểm, phu nhân liền có chút không thoải mái. Mai công tử đi rồi không mấy ngày phu nhân liền bị bệnh, ngự y ra ra vào vào, phu nhân bệnh lại không thấy khởi sắc, quốc công gia cùng nhị công tử đều ở phu nhân trước giường hầu bệnh, liền thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương đều kinh động, hoàng hậu nương nương còn tự mình tới thăm quá bệnh, nhưng này bệnh chính là không tốt. Kéo hơn một tháng, liền không được. Toàn vô dị dạng, nhưng nghe vì cái gì trong lòng càng thêm cảm thấy bất an đâu. Tiễn đi Đoạn Công Nghĩa, đuổi rồi Tố Tâm, Đậu Chiêu đẩy ra thư phòng khung cửa sổ. Đỏ thâm đèn lồng đem trong viện chiếu đến đỏ bừng, một trận đến xương hàn khí vọt vào. Đậu Chiêu lại cảm thấy tinh thần rung lên. Tống Mặc lại là khi nào bị đuổi ra ra môn đâu. Nàng không khỏi âm thầm hối hận. Lúc ấy vì cái gì không nhiều lắm lưu tâm một chút. Hiện tại cũng không đến mức lo lắng sốt ruột. Đậu Chiêu thở dài. Liền thấy Tố Lan dẫn theo chản hồng đèn lụa lung vội vàng mà xuyên qua sân chiều bên này đi tới. Làm sao vậy? Đậu Chiêu không nàng đến gần, liền ở cửa sổ cùng Tố Lan chào hỏi. Tố Lan qua loa mà khúc đầu gối cho nàng hành lễ, không có trả lời, vén mảnh mà nhập. Đậu Chiêu trong lòng không khỏi trầm xuống, đem trong phòng hầu hạ đều khiển đi xuống. Tố Lan ở bên cạnh chờ hai cái nha hoàn ra cửa. Lúc này mới đi tới Đậu Chiêu bên người, thấp giọng nói, Lục Minh muốn gặp ngài. Hiện tại, lúc này nhị môn đã rơi xuống khóa, Đậu Chiêu giống nhau là không thấy người ngoài. Lục Minh cũng chưa từng có ở cái này canh giờ yêu cầu gặp qua Đậu Chiêu. Đậu Chiêu trong lòng bang bang loạn nhảy dựng lên, vội nói, mau làm hắn tiến vào. Tố Lan ân một tiếng, thần sắc ngưng trọng mà đi ra ngoài, chỉ chốc lát, liền mang theo Lục Minh tiến vào. Lục Minh cấp Đậu Chiêu hành quá lễ lúc sau. Đứng ở thính đường không nói lời nào. Tố Lan lập tức khiển trong phòng hầu hạ, đóng lại thính đường tấm bình phong, canh giữ ở ngoài cửa. Lục Minh tiến lên vài bước, nói nhỏ, tưởng Tam gia qua đời, Nghiêm tiên sinh làm theo việc công tử chi mệnh đi Hảo Châu thăm Mai phu nhân, Mai phu nhân lo lắng công tử bên người không có sai xử người. Làm Từ Thanh đi theo Nghiêm tiên sinh cùng nhau hồi kinh. Trên đường, bọn họ ngộ người tập kích. Từ Thanh thân chịu trọng thương, Nghiêm tiên sinh đầu vai cũng trúng một mũi tên. Lại trước sau vô pháp thoát khỏi đuổi giết. Nghiêm tiên sinh thiết cái dương đông kích tây cục, cùng Từ Thanh tránh ở ngài điền trang, tưởng thỉnh ngài giúp đỡ cấp Anh quốc công phủ đưa cái tin, làm người tới tiếp ứng. Đậu Chiêu cảm giác thực không ổn. Đầu tiên là tưởng thị qua đời, tiếp theo là Nghiêm Triều Khanh cùng Từ Thanh bị đuổi giết. Này chi gian có hay không cái gì liên hệ đâu? Biết là ai đuổi giết bọn họ sao? Nàng hỏi. Sắc mặt không khỏi mà trầm xuống dưới. Không biết là ai. Lục Minh sắc mặt cũng rất khó xem, đối phương như giỏi trong xương. Như thế nào cũng ném không xong, liền tính bị Từ Thanh bắt sống, cũng lập tức cắn hàm răng uống thuốc độc tự sát, là nuôi dưỡng tử sĩ. Nghiêm tiên sinh lo lắng đối phương ở vào kinh đồ thượng phục trọng binh, không dám lại tiếp tục đi trước, chỉ có thể báo tin đi trong phủ phái người tiếp ứng. Đậu Chiêu không có lập tức đáp lại. Mà là ngồi ở chỗ kia dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà gõ khởi mặt bàn tới. Lục Minh đại khí cũng không dám ra. Nghiêm túc mà lại nói tiếp, Đậu gia Tứ tiểu thư cùng Anh quốc công phủ không thân chẳng quen, còn cùng công tử có kẽ hở, lại là một giới nữ lưu, liền tính là khoanh tay đứng nhìn cũng là lẽ phải. Bọn họ yêu cầu đích xác có chút quá mức. Nhưng đối phương nếu dám đối với Nghiêm tiên sinh cùng Từ Thanh động thủ, hơn nữa có thể làm Từ Thanh bị thương, có thể làm Nghiêm tiên sinh sở không rõ ràng lắm lai lịch, có thể thấy được này lợi hại. Chỉ sợ đã sớm đem bọn họ chi tiết sở đến rõ ràng. Hắn là công tử tùy tùng, nếu có tâm, nhận thức hắn không khó. Nghiêm tiên sinh sợ hắn bị người nhận ra tới, lúc này mới bất đắc dĩ hướng Đậu Tứ tiểu thư xin giúp đỡ. Hắn chính cân nhắc, Đậu Chiêu đột nhiên sắc mặt đại biến, cao giọng kêu Tố Lan, nói, mau đi thỉnh Đoạn hộ vệ tới. Đoạn Công Nghĩa là Đậu gia hộ vệ thân thủ tốt nhất một cái. Lục Minh nghe vậy cũng đã biến sắc, vội nói, Tứ tiểu thư, ngài đây là. Đậu Chiêu không có để ý tới hắn, mà là đôi tay nắm chặt mà ở trong phòng đi tới đi lui, có vẻ có chút bực bội. Đoạn Công Nghĩa thực mau bị kêu tiến vào. Tóc của hắn còn có chút hỗn độn, hiển nhiên là bị từ trên giường đánh thức. Đậu Chiêu cũng mặc kệ này đó, hỏi Đoạn Công Nghĩa, ngươi nói, ngươi là nhân cơ hội lưu tiến quốc công phủ, ngoại viện còn hảo thuyết, Mai công tử trụ địa phương hẳn là thủ vệ nghiêm ngặt, hơn nữa Trần tiên sinh thân phận đặc thù, ngươi như thế nào có thể thuận lợi nhìn thấy Trần tiên sinh. Đoạn Công Nghĩa có chút mờ mịt, nói, quốc công phủ quá lớn, ta nguyên bản liền chuẩn bị trước từ cửa sau giả dạng làm dọn đồ ăn vận than đá người hầu trà trộn vào đi lại tùy cơ ứng biến. Cho nên xuyên kiện cùng quốc công phủ người hầu giống nhau như lúc xiêm y, thấy có người đưa tế phẩm, ta liền giả dạng làm quốc công phủ gia đình tiến lên hỗ trợ. Tới tế bái người rất nhiều, những cái đó người sai vật gì đó căn bản cố bất quá tới, những cái đó hộ vệ giống như cũng bị kêu đi hỗ trợ, gặp được mấy cái bất quá là tầm thường tuần vệ, nhưng thật ra cửa thủy hoa trước mấy cái bà tử làm ta phí phiên công phu. Cũng may Trần tiên sinh đang ở trong viện trồng hoa lộng thảo, ta thực mau liền tìm tới rồi Trần tiên sinh. Không có khả năng. Không chờ Đoạn Công Nghĩa nói xong, Lục Minh đã mất thanh sắc nhọn địa đạo, trong phủ phòng thu chi, hồi sự chỗ, chuồng ngựa. Đều là các tư này trước, không có khả năng đem hộ vệ kêu lên đi hỗ trợ. Nếu có thể như vậy tùy ý điều động, trong phủ chẳng phải đã sớm rối loạn bộ. Nói tới đây, trừ bỏ Đoạn Công Nghĩa, trong phòng người đều vẻ mặt xanh mét. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, phấn hồng phiếu thật cấp lực A. Cảm ơn đại gia. O, n, n, o. Chính là ta tiến độ có điểm chậm. Bất quá. Quyết không phải ít chương. Thời khắc mấu chốt, liền sẽ nghĩ tới nghĩ lui, viết đến tương đối thận trọng, đổi mới có điểm chậm. Đợt, chương 144 có cải biến, nhưng tình tiết không ảnh hưởng đọc, đại gia có thể trở về trở mình một phen. Chương 146, mưa to. Cùng lúc đó, xa ở kinh đô Trần Khúc Thủy lại bị một trận ầm 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 tiếng sấm bừng tỉnh. Hắn sợ hãi dựng lên, nghe được xôn xao, vũ tử thiên lạc. Nguyên lai là trời mưa. Hắn che lại ngực. Sau một lúc lâu tâm tình mới bình phục xuống dưới. Ở Anh quốc công phủ mấy ngày nay đối Trần Khúc Thủy tới nói thật có thể nói là gối giáo chờ sáng, tuy rằng trước đó vài ngày Tống Mặc giải trừ hắn giam cầm, nhưng với hắn mà nói, một ngày không rời đi Anh quốc công phủ, một ngày liền giống như đang ở hang hổ. Hắn lặng lặng mà ngồi một hồi. Vũ càng rơi xuống càng lớn, cuồng phong gợi lên nhánh cây phát ra bùm bùm tiếng đánh, đầu giường an tức hương mùi hương phập phình ở không trung, lại cho người ta một loại tưởng hòa an bình cảm giác. Trần Khúc Thủy không khỏi mỉm cười. Cái này Tùng La, khi nào điểm nổi lên an tức hương? Là sợ hắn ngủ không hảo sao? Tống Mặc phái hai cái 12, 3 tuổi gã sai vật tới hầu hạ hắn. Một cái kêu Tùng La, một cái kêu Võ Di, đều là trà tên. Tùng La hoạt bát, Võ Di trầm ổn, nhưng hai người đều thực nhạy bén, nên nói, không nên nói một câu đều không nói. An mặc chi phí, thập phần chu đáo, còn lược thông viết văn, nịnh hót hắn thời điểm đều lời nói thực tế. Làm hắn thỉnh thoảng cảm khái Anh quốc công phủ lừng lây, tuy tiện tiện là có thể lấy ra như vậy hai cái gã sai vặt tới, không có trăm năm tích lũy như thế nào làm được đến. Hắn nhớ tới thư phòng cửa sổ không quan. Thư phòng sợ nhất hơi ẩm. Trần Khúc Thủy kêu đương trị gã sai vặt, Tùng La. Tùng La. Không có người đáp ứng. Trần Khúc Thủy nhíu mày. Không biết là bởi vì phụng mệnh hành sự duyên cớ, vẫn là Anh quốc công phủ quy củ như thế, ngày thường hai cái gã sai vặt cũng không từng cách hắn tả hữu. Mà hôm nay hắn thế nhưng gọi không đến người. Hắn âm thầm kỳ quái, khoe mắt dư quang rừng ở một kiện vải bố trắng đồ tăng thượng. Đây là một cái kêu Tằng Ngũ gia đình đưa tới. Anh quốc công phu nhân qua đời, Anh quốc công phủ người đều đến để tang. Hắn hướng Tằng Ngũ giải thích, ta chỉ là tạm thời tạm trú với khi, ăn mặc thuần tịnh chút là được. Tằng Ngũ trợn trắng mắt. Khinh thường nói, ngươi nếu ăn Anh quốc công phủ, uống Anh quốc công phủ, phải thủ Anh quốc công phủ quý củ. Đừng tưởng rằng ngươi là Nghiêm tiên sinh chi kỷ liền có thể không giống người thường. Chính là Nghiêm tiên sinh đã trở lại, cũng đến mang trọng hiếu. Trần Khúc Thủy là lấy cớ cùng Nghiêm Triều Khanh có cũ trụ tiến vào. Hắn đương nhiên sẽ không vì cái này cùng Tằng Ngũ chấp nhận, yên lặng nhận lấy đồ tang. Tằng Ngũ vênh váo tự đắc mà hướng ra ngoài đi, một mặt đi, còn một mặt nói thầm nói, còn không phải là cái lấy cớ cùng Nghiêm tiên sinh nhận thức, hống thế tử ra, chạy đến chúng ta trong phủ lừa gạt tan lừa uống, có gì đặc biệt hơn người. Còn dám ở lão tử trước mặt làm bộ làm tịch. Đem lão tử cấp chọc giận, lão tử đến quốc công gia nơi đó đi cáo ngươi một trạng, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Trong giọng nói tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ. Trần Khúc Thủy chỉ có thể cười khổ. Anh quốc công phủ không ngừng một người như vậy đối đãi hắn. Bất quá như vậy cũng hảo. Không có người sẽ chú ý tới hắn. Hắn từ một bên tủ cao tìm kiện áo choàng khoác ở trên người, đi thư phòng. Bốn phiến băng vết dạn chi trích cửa sổ ở ban ngày rộng mở thời điểm làm thư phòng lượng sưởng thông khí, nhưng lúc này, nhốt lại có chút phiền phức. Trần Khúc Thủy đang muốn thu cái giá, liền thấy Tùng La đỉnh đầu phiến chuối Tây Diệp chiều bên này chạy tới. Hắn nghĩ tới chính mình trong phòng kia chi an tức hương. Trong lòng vừa động, tránh ở sau cửa sổ. Thức mau, Vũ Hành Lang hạ liền vang lên luyện chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, vẫn luôn đi tới nội thất bên nhị phòng. Đó là Tùng La cùng Võ Di ngủ phòng. Đã trễ thế này, hắn đi nơi nào? Trần Khúc Thủy suy nghĩ, từ sau cửa sổ đi ra. Có người dầm mưa chiều bên này chạy tới. Trần Khúc Thủy tập trung nhìn vào. Thế nhưng là Võ Di. Hắn cùng Tùng La giống nhau, lập tức đi nhị phòng. Trần Khúc Thủy cảm giác được tình huống có chút không tầm thường. Hắn nghĩ, tay chân nhẹ nhàng mà dán nhĩ phòng môn nghe bên trong động tĩnh. Ngươi nhanh lên đem quần áo ướt thay đổi. Tiểu Tâm bị Trần Tiên Sinh phát hiện. Võ Di thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng ở như vậy ban đêm lại nghe đến thập phần rõ ràng. Thật xui xẻo. Như thế nào gặp gỡ lớn như vậy Vũ? Tùng La nhỏ giọng nói thầm nói. Võ Di lại hỏi, ngươi nghe được cái gì không có? Cái gì cũng không có nghe được. Tùng La thanh âm có vẻ có chút hề hoài, chỉ biết là quốc công gia tự mình dặn dò kia vương tế tới bắt người. Đến nỗi là vì cái gì, mọi người đều không biết. Chỉ có thể chờ thế tử ra trở về lại xử trí. Hắn nói, ngữ mang hoang mang địa đạo. Hảo kỳ quái, hiện tại trong phủ những cái đó hộ vệ, thật nhiều ta đều không quen biết, lặp lại địa bàn cha ta thân phận, nếu không phải gặp tạ hộ vệ, ta thiếu chút nữa cũng chưa về. Từ trước có tân tiến hộ vệ đều sẽ từ người mang chút thời gian, đem người trong phủ nhận cái thất thất bát bát mới có thể làm cho bọn họ tuần phòng. Nhưng lúc này đây, bốn người... Ta chỉ nhận thức tạ hộ vệ một cái. Cho nên ta cảm thấy không thích hợp sao. Võ Di thanh âm có vẻ thực lo lắng, Trần Đào Ca là thế tử gia gần người hầu hạ, thế tử gia không ngừng một lần mà khích lệ hắn tiểu tâm cẩn thận, liền chính mình thể mình bạc đều giao cho Trần Đào Ca quản, Trần Đào Ca rốt cuộc phạm vào chuyện gì đâu. Còn có văn hộ vệ, thế tử gia đi thời điểm từng ngay trước mặt ta nói với hắn, thế tử gia đi liêu đông cuộc sống này, làm hắn nhiều khán hộ điểm chúng ta sân, còn nói, làm ta có chuyện gì liền đi tìm hắn. Nhưng ta tìm hắn vài tranh đều không có tìm được người, hắn rốt cuộc đang làm gì. Hai người đồng thời trầm mặc xuống dưới. Trần Khúc Thủy vội trở về phòng nằm xuống. Chỉ chốc lát, Tùng La đi đến. Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh. Hắn nhỏ giọng mà kêu Trần Khúc Thủy. Trần Khúc Thủy rầm rì chờ mình. Tùng La thật dài mà thư khẩu khí, ở bình phong ngoại sát cửa sổ trên giường đất nằm xuống. Trần Khúc Thủy lại như thế nào cũng ngủ không được. Trần Đào hắn nhận thức, chính như Võ Di theo như lời. Là cái rất tinh tế người trẻ tuổi, trầm mặc ít lời, lại thiện với nhìn mặt đoán ý, lấy hắn tính cách, làm bên người tùy tùng lại thích hợp bất quá. Hắn có thể phạm chuyện gì đâu. Không biết đậu chiêu ra sao. Có đoạn công nghĩa cùng Trần Hiểu Phong ở bên người nàng hẳn là thực an toàn. Ngày đó sự thật là kinh tủng, nếu không phải tiểu thư nhanh chóng quyết định, bọn họ chỉ sợ đều sẽ chết ở Điền Trang đi. Đáng tiếc, lại phải gả cho Ngụy Đình Du. Cái kia không đầu óc. Cũng không nghĩ hắn cùng Tống Mặc mặc kệ là tuổi vẫn là thân phận đều kém khá xa, kia Tống Mặc dựa vào cái gì chiêu hiền đãi sĩ mà cùng hắn kết giao. Muốn hay không nhắc nhở một chút Ngụy Đình Du đâu. Điền Trang sự khẳng định không thể nói cho hắn, tứ tiểu thư nhận thức Tống Mặc sự phải một lần nữa biên cái lý do. Nhưng nói dối tựa như cái quả cầu tuyết lớn, sẽ càng lăn càng hậu. Trần Khúc Thủy thở dài, nghe xong một đêm Vũ. Ngày hôm sau buổi sáng, Vũ thế nhỏ rất nhiều. Võ Di cười đối hắn nói. Ta có việc muốn đi tìm văn hộ vệ. Trần Tiên Sinh có thể hay không phóng ta một ngày giả? Trần Khúc Thủy nghĩ đến đêm qua Võ Di cùng Tùng La đối thoại, bất động thanh sắc mà cười nói, ngươi đi đi. Ta bên người có Tùng La là được. Võ Di cảm tạ lại tạ, hoan thiên hỉ địa mà ra cửa. Hắn thẳng đến giữa trưa mới trở về, dùng quá ngọ thiện, hắn nói muốn lại đi ra ngoài tìm văn hộ vệ. Không tìm được người, hoặc là đi ra ngoài có chuyện gì đi. Vị này văn hộ vệ 35, 6 tuổi bộ dáng. Là cái dâu quay nón khách, không có thành quá già, một người ở tại Anh quốc công phủ đồng phủ bên kia đàn phòng. Buổi chiều, Võ Di như cũ không có tìm được văn hộ vệ. Tàng Ngũ chống đem rủ. Bồi cái thân hình cao lớn cường tráng nam tử lại đây. Hắn hướng kia nam tử giới thiệu, viện này chỉ có 3 người. Trong đó một vị lão giả, là cái nghèo túng tú tài, là Nghiêm tiên sinh trí kỷ. Bị thế tử gia thu lưu, liền ở nơi này. Khắc hai cái hầu hạ này tú tài gã sai vặt. Một cái kêu Võ Di, nguyên lai ở Di Trí Đường thư phòng quét rác, một cái khác kêu Tùng La, nguyên lai ở Di Trí Đường chăm sóc hoa cỏ, sau lại bắt đến nơi đây tới xem sân. thuận lợi giúp này Trần Tú Tài gánh cái thức ăn, phụng cái nước gấm gì đó, đảo cũng có thể có tác dụng. Hắn nói, kêu Trần Khúc Thủy, uy, ngươi lại đây, bái kiến thường hộ vệ, hắn lao nhân ra về sau chính là di trí đường hộ vệ. Các ngươi về sau đôi mắt phóng lượng điểm. Trần Khúc Thủy kinh hãi vạn phần. Ở Tống Mặc không ở thời điểm, di trí đường thế nhưng muốn đổi hộ vệ. Rốt cuộc ra chuyện gì? Trần Khúc Thủy không dám biểu lộ nửa phần, vội tiến lên cấp cái kia thường hộ vệ hành lễ. Thường hộ vệ lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Ở trong phòng dạo qua một vòng, Trần Khúc Thủy tâm thần chấn động. Này nam tử một đôi bàn tay to giống quạt hương bồ dường như, thô ráp hữu lực, ngón cái thượng đeo cái ngọc bản chỉ. Hắn từng ở Định Quốc công dưới trướng gặp qua như vậy nam tử. Bọn họ đều là bắn tên cao thủ. Thường hộ vệ ra cửa phòng, Tư Tăng Ngũ cầm ô bồi ở trong sân chuyển động. Hắn dừng lại địa phương, đều là sân yếu địa. Nếu ở nơi đó bố trí cung nỏ, toàn bộ sân đều ở tầm bắn linh tinh. Trần Khúc Thủy mồ hôi lạnh đầm địa, cố nén mới không có lộ ra khác thường thần sắc. Nhưng chờ cái kia thường hộ vệ cùng Tăng Ngũ vừa đi, hắn lập tức kêu Võ Di tới, nói, thế tử gia lưu lại mấy cái hộ vệ. Ngươi có biết bọn họ mấy ngày nay đều đang làm gì? Võ Di cũng cảm giác được không thích hợp. Di trí đường đổi hộ vệ, như thế nào có thể không thông qua thế tử gia? Hắn tuy rằng không biết Trần Khúc Thủy lai lịch, nhưng lại biết Trần Khúc Thủy là bị câu cấm ở chỗ này. Có thể bị thế tử gia như vậy coi trọng, nói vậy cũng không phải cái đơn giản người. Xuất phát từ thận trọng, hắn không có nói cho Trần Khúc Thủy Tống Mặc để lại bao nhiêu người, chỉ là nói cho hắn, mấy cái hộ vệ ta đều không có thấy bóng người. Tống Mặc đi Liêu Đông, Tống Mặc thủ tịch phụ tá Nghiêm Triều Khanh đi Hào Châu, thân thủ tốt nhất từ Thanh Lưu tại Tường Gia. Di trí đường phòng thủ hư không, Trần Đào còn bị giam giữ lên, mặt khác hộ vệ cũng không thấy bóng dáng. Chờ Tống Mặc trở về, di trí đường đã sớm rơi vào người khác tay. Điệu hồ ly sơn, rút tuổi dưới đáy nổi. Là hoàng thượng đối phó chân thủ biên quan những cái đó đại tướng quân nhóm quen dùng thủ pháp. Kia đối phó Tống Mặc người lại là ai đâu? Trần Khúc Thủy trong đầu ẩn ẩn hiện ra một người thân ảnh, rồi lại làm hắn không có biện pháp tin tưởng. Người nọ vì cái gì muốn như vậy đâu? Có cái gì lý do làm người nọ làm như vậy đâu? Trần Khúc Thủy đột nhiên cảm thấy chính mình đầu giống như có điểm không hảo xử dường như. Hắn không khỏi đối Võ Di nói, ta tưởng viết phong thư hồi Chân Định, ngươi có thể hay không giúp ta đưa ra đi. Trần Khúc Thủy hội nghị thường kỳ viết thư đi Chân Định, đều là từ Võ Di giúp đỡ đưa đi bưu dịch. Võ Di ứng hảo. Từ thế tử ra đáp ứng Trần Khúc Thủy có thể tùy thời gửi thư trở về lúc sau, những cái đó tin đều là từ Nghiêm Tiên Sinh xem qua. Lần này, Nghiêm Tiên Sinh không ở, hắn cũng có thể giúp đỡ nhìn xem. Trần Khúc Thủy viết đều là chút cái gì trong viện hoa khai, hôm nay quốc công phủ tới tân hộ vệ, bộ mặt xa lạ, còn cần một đoạn thời gian mới có thể nhận rõ linh tinh chuyện nhà nói. Nhưng di trí đường giới nghiêm, tin không có đưa ra đi, Võ Di bị lặp lại để ra nghi vấn, nếu không phải hắn cơ linh, thiếu chút nữa liền không về được. Trần Khúc Thủy hít hà một hơi. Nếu Tống Mặc xảy ra chuyện, hắn ở tại Tống Mặc di trí đường, có thể hay không đem Đậu Tứ tiểu thư liên lụy tiến vào. Nàng một nữ hài tử, vốn di liền không dễ dàng. Nếu bởi vậy mà mất đi Đậu gia trưởng bối niềm vui, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trần Khúc Thủy cắn chặt răng, thấp giọng phân phó Tùng La, lấy ta kinh nghiệm, này vũ nhất muộn nửa đêm liền sẽ dừng lại, ngươi có thể hay không lợi dụng này ngày mưa chuẩn ra phủ đi, phu nhân qua đời, bọn họ không phải phái người cấp thế tử gia báo tin sao? Thế tử gia khẳng định sẽ từ An Định môn vào thành, ngươi đến An Định môn ngoại thủ, nghĩ cách chặn đứng thế tử gia, đem trong nhà phát sinh sự đều nói cho hắn. Tùng La mặt banh đến gắt gao. Nặng nề mà gật gật đầu. Bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào thanh. Thế tử gia đã trở lại. Thế tử gia đã trở lại. Thanh âm kia như sóng đảo một tầng tầng mà ở Anh Quốc công phủ tàng ra, đập ở Trần Khúc Thủy trên người, làm hắn sắc mặt trắng nhợt, ngã ngồi ở ghế thái sư. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, này bản thảo sửa lại N biến, ta đã tận lực, không biết có hay không viết ra khẩn trương cảm giác. 4. Ảm, gờ tờ. Vừa thấy điểm thời gian, đã là ngày cá tháng 4. Chúc đại gia ngày cá tháng tư vui sướng. Cũng cảm tạ đại gia cho ta đầu phấn hương phiếu. Thực tán. O, n, n, o ha ha. Mặt khác, cũng đến cùng đại gia giao đái một chút về đổi mới vấn đề. Ta còn thiếu đại gia 3 nguyệt 31 ngày thêm càng cùng đổi mới, chỉ có thể chờ ngày mai bổ thượng. Đại gia cũng thấy được, liên tục 2 tháng thêm càng, mặc kệ là thể lực cùng tinh lực thượng đều phi thường mỏi mệt. Tháng tư phân chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó xử lý một chút chính mình về vặt. 7 hào đều chỉ có thể đơn cảng, 7 hào qua đi ta điều chỉnh một chút, tranh thủ có thể giống thứ nữ công lược giống nhau, ở cuối tuần nghỉ ngơi thời điểm thêm cảng. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, chúng ta cùng nhau cố lên. Chương 147, Nghiệp Trướng. Tống Mặc không biết chính mình là như thế nào trở về. hắn ở hồi trình hành đến Thịnh Vượng khi nhận được mẫu thân chết bệnh tin tức. 6 ngày 5 đêm, hắn ngày đêm kiêm trình, cấp chỉ mà về. Bên người hộ vệ đều bị xa xa mà ném ở mặt sau, chỉ có Dư Giản theo đi lên. Nhảy xuống ngựa bối kia trong nháy mắt, hắn hai chân mềm nhũn, nếu không phải Dư Giản cùng cửa đường trị quản sự đỡ hắn một phen, hắn khả năng liền ngã ở trên mặt đất. Thế tử gia, thế tử gia. Mãn Nhĩ đều là hàm chứa nghẹn ngào thanh âm, mang theo nhìn đến hắn trở về vui sướng cùng như chút được gánh nặng. Tống Mặc trong mắt ngậm đầy nước mắt, dọc theo một đường phiêu đãng bức chướng tế triều linh đường chạy đi. Ca ca. Ở linh trước đáp tạ Tống Hàn một thân ma phục nhào vào Tống Mặc trong lòng ngực, ngươi như thế nào mới trở về? Hắn thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng oán giận. Là ca ca không tốt. Tống Mặc ôm lấy đệ đệ, nước mắt từ hắn tràn đầy tơ máu trong ánh mắt tràn ra tới, đều là ca ca không hảo. Về trễ. Tống Hàn lớn tiếng khóc lên, ca ca, ca ca. Tống Mặc nắm đệ đệ đi đến linh trước quỳ xuống. Mẫu thân, ta đã trở về. Hắn đầy mặt là nước mắt mà cho mẫu thân dập đầu lệ 3 cái. Bên cạnh có người lại đây, Thiên Tứ, đem đồ tang mặc vào. Là đại đường ca Tống Khâm thanh âm. Tống Nghi Xuân đối trong nhà người đều thực chiếu cố. Cấp đại đường huynh Tống Mậu Xuân ở Thượng Lâm huyện Lâm Hành Thự mưu cái thiêm thư sai sự, qua mấy năm, nghị cách đem Lâm Hành Thự thự chính cấp tế đi rồi, làm Tống Mậu Xuân làm thự chính. Đường đệ Tống Phùng Xuân thì tại Sùng Văn Môn khóa thuế tư nhậm phó sử, một cái khác đường đệ Tống Cùng Xuân ở bên trong kho ất tự kho nhậm phó sử. Lâm Hành Thự thự với lúc xấu vẫn là cái chính bát phẩm. Sùng Văn Môn khóa thuế tư phó sử cùng nội kho ất tự kho phó sử tắc bất nhập lưu, nhưng không chịu nổi nước luộc phong phu a, kia Lâm Hành Thự tuổi làm tiến cống trái cây, Sùng Văn Môn khóa thuế tư trưởng thu vào kinh diệu thuế, nội kho ất tự kho thuộc về binh bộ, các vệ sở béo áo, chiến giày, quân sĩ cửu mũ đều về n. Quản. Tuy nói quan tiểu vị ti, nhưng bọn họ đều là Tống thị tộc nhân, chính là thị lang, thiếu khanh nhóm thấy cũng muốn cấp vài phần mặt diện. Quan trên có cái gì chỗ tốt cũng không phải ít bọn họ phần. Lại có tổ tiên lưu lại ruộng đất, nhật tử không biết quá đến có bao nhiêu thoải mái. Cho nên Tống Nghi Xuân ở Tống gia uy tín rất cao, nói là nhất ngôn cửu đỉnh cũng không quá. Tống Khâm so Tống Mặc đại 7 tuổi, năm trước mùa xuân thành thân. Thành thân phía trước, Tống Mậu Xuân mang theo nhi tử tới gặp Tống Nghi Xuân, hy vọng Tống Nghi Xuân có thể cho nhi tử mưu cái hảo sai sự, lại bị Tống Nghi Xuân răn dạy một hồi, hết ngồi đáy giếng. Kính Chi đã thông qua phủ thí, mắt thấy là có thể lấy được bẩm sinh tư cách. Hẳn là đem tâm tư toàn đặt ở đọc sách thượng mới là. Nếu hắn có thể khảo cái tú tài, ta chính là ở trước mặt hoàng thượng cũng có thể nói chuyện được, không cho hắn mưu cái bình thường thất phẩm doanh thiện sở sở chính, cũng đến cho hắn mưu cái chính bát phẩm vệ biết sự đi. Kia tiền đồ có thể so ngươi mạnh hơn nhiều. Tổng không thể giống ngươi giống nhau. Cả đời làm bất nhập lưu quan lại nhỏ đi. Nếu Kính Chi không này vật khí, 30 tuổi phía trước còn không có khảo trung tú tài, đến lúc đó lạ. Ý cho hắn mưu cái sai sự cũng không mượn. Lại nói, nhà của chúng ta người lớn đơn bạc, càng muốn ôm thành đoàn mới là. Thiên Tứ chính là có 3 đầu 6 tay. Bên người không có quan hệ huyết thống tương trợ, cũng là hưởng công. Các ngươi không cần tiểu phú tức an, có thể làm bọn nhỏ hướng lên trên mại một bước, liền phải nghĩ mọi cách làm bọn nhỏ nhiều mại một bước. Tống Mậu Xuân cảm động đến rơi nước mắt, cảm tạ lại tạ. Chính là Tống Khâm cũng thập phần cảm kích, cảm thấy nhị thúc đai chính mình thập phần chân thành. Vốn là đem Tống Mặc cùng Tống Hàn đương chính mình ra huynh đệ giống nhau, hắn đãi Tống Mặc cùng Tống Hàn liền càng thân cận. Tưởng thị qua đời, là Tống gia đại sự, giống vậy là cao ốc đổ nửa bên, Tống gia người đều tới hỗ trợ. Tống Khâm càng là việc nhân đức không nhường ai, đầu thất mấy ngày nay cơ hồ không coi chớp mắt, 2 ngày này mới ngủ cái ngủ ngon. Tống Mặc biểu tình dại ra mà nhậm Tống Khâm giúp hắn xuyên đồ tang. Tống Khâm thấy Tống Mặc gầy đến lợi hại, thần sắc mỏi mệt, không khỏi đi sắm hắn, ngươi đi trước rửa cái mặt đi. Nhị thúc vẫn luôn ở thượng phòng nội thất. Ngươi cũng phải đi nhìn xem mới được. Tống Khâm đệ đệ Tống Đạc vừa lúc từ bên ngoài đi vào tới. Hắn so Tống Mặc đại 4 tuổi. Cùng sở hữu con thứ giống nhau, hắn tính cách tương đối hoạt bát. Thấy Tống Mặc, hắn hô thanh Thiên Tứ, cũng nói, ngươi mau đi nghỉ đi đi. Người chết đã qua đời, ngươi đến hảo hảo bảo trọng mới là. Mặt sau còn có thật nhiều sự chờ ngươi đâu. Tống Mặc không nghĩ tới hắn sẽ nói ra người chết đã qua đời nói như vậy tới. Nếu không phải trong lòng quá đau kịch liệt, nói không chừng sẽ nhướng mày cười. Xem hai vị đường huynh bộ dáng, đều đầy mặt mệt mỏi, biết mấy ngày nay hai người giúp không ít vội, hắn bắt lấy Tống Đạc bả vai nhìn Tống Khâm nói một câu đa tạ. Nhà mình huynh đệ, nói chuyện này để làm gì? Tống Khâm khiêm tốn nói. Tống Mặc gật gật đầu. Tống Hàn lôi kéo ca ca ống tay áo, ca ca, ta muốn đi theo ngươi. Mẫu thân chết, nhất định làm cái này 8 tuổi còn muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ đệ đệ thực sợ hãi đi. Hắn trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, nghĩ đến phụ thân ở mẫu thân trong phòng, đệ đệ nếu là đi rồi, liền cái đáp tạ người đều không có, chỉ phải quyết tâm chẳng, nói khẽ với Tống Hàn nói, nương nơi này không thể đoạn người, ta lập tức liền tới. Tống Hàn dưng dưng gật đầu, lặp lại mà dặn dò ca ca, ngươi nhất định phải nhanh lên tới Nga. Ngươi nhất định phải nhanh lên tới. Nhất định. Tống Mặc sờ sờ Tống Hàn đầu, đang muốn hồi di trí đường, nên diện đụng phải phụ thân bên người tùy tùng Lữ Chính. Thế tử gia hắn nhìn đến Tống Mặc liền lau nước mắt tới, ngại nhưng xem như đã trở lại. Mấy ngày nay quốc công gia không ăn không uống, đem chúng ta đều vội muốn chết. Nghe nói ngài trở về, làm ta mang ngài đi thượng phòng đâu. Tống Mặc nghĩ đến Tống Khâm nói, không có do dự, lập tức đi theo Lữ Chính đi thượng phòng. Tống Nghi Xuân khoanh chân ngồi ở thượng phòng nội thất sát cửa sổ trên giường đất, phòng trong bày biện như tưởng thị sinh thời, thậm chí bản trang điểm thượng son phấn đều như tưởng thị thói quen bộ dáng bày biện, một phen tưởng thị quen dùng ngà voi nạm vàng lũ hoa lược còn tùy ý mà gác ở mặt bàn thượng. Tống Mặc hốc mắt đỏ lên, tầm mắt đều có chút mơ hồ lên, bên hai lại vang lên phụ thân có chút khô khốc thanh âm, ngươi đã trở lại. Sự tình làm được ra sao? Mẫu thân ngươi sinh thời liền nhớ thương việc này đâu? Thấy Liêu Vương. Tống Mặc cung kính mà cấp phụ thân hành lễ, ở phụ thân ý bảo hạ ngồi xuống phụ thân đối diện, Liêu Vương đã sớm biết tưởng ra sự, tam cậu thương thế chuyển biến xấu sau, vẫn là Liêu Vương giúp đỡ thỉnh đại phu, nhưng thật ra chúng ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tống Nghi Xuân hơi hơi gật đầu, thở dài, nói, nếu là mẫu thân ngươi sinh thời nghe thấy cái này tin tức nên có bao nhiêu hảo a? Lại nói, ngươi đợi lát nữa đến mẫu thân ngươi linh trước bẩm cho nàng nghe. Tống Mặc ứng nhạ. Tống Nghi Xuân đánh giá phong trần mệt mỏi nhi tử liếc mắt một cái, nói, còn không có ăn cơm đi. Ta làm nhà bếp cho ngươi lộng điểm ăn. Ngươi cũng rửa mặt chải đầu. Mẫu thân ngươi yêu nhất xinh đẹp, nàng nếu là thấy ngươi cái dạng này, không biết có bao nhiêu thương tâm. Tống Mặc nước mắt nhịn không được rơi xuống, túi đầu ứng thanh là. Lữ Chính lại đây hầu hạ hắn tắm rửa tắm gội, lúc sau có nha hoàn tới bẩm, nói đồ ăn đã chiếu quốc công gia phân phó bày ở thượng phòng nội thất. Quốc công gia khẳng định là muốn tìm ngài trò chuyện. Lữ Chính ảm đạm nói, quốc công gia mấy ngày nay trong lòng không hảo quá a. Tống Mặc nghe xong càng là thương tâm. Nội thất sát cửa sổ giường đất trên bàn bày vài đạo thức ăn chay, một đại bàn màn thầu, một tô bự tố mặt. Nhanh ăn đi. Tống Nghi Xuân ngồi ở nhi tử bên người, nhìn nhi tử tuy rằng tốc độ thực mau, nhưng động tác như cũ mang theo vài phần ưu nhã thong dong mà đang ăn cơm đồ ăn. Nhoáng lên mắt, ngươi đều trưởng thành. Hắn cảm thán, trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Ta cũng già rồi. Tống Mặc không có lên tiếng. Hắn cũng không phải cái am hiểu an ủi người người. Không khỏi mà tưởng, nếu Thiên Ân ở chỗ này thì tốt rồi. Thiên Ân nhất sẽ khôi hài vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có Thiên Ân ở trường hợp, liền không lạnh tràng. Hắn lẳng lặng mà dùng thiện. Tống Nghi Xuân lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia xem nhi tử dùng nữa. Trong phòng im ắng chỉ nghe thấy đồ sứ nhẹ nhàng va chạm thanh âm, đêm này nhà ở sấn đến càng hiện yên tĩnh. Chờ Tống Mặc ăn xong, bọn nha hoàn đánh thủy tới cấp hắn rửa tay. Bưng lên hắn quen dùng trà, lặng yên không một tiếng động mà lui xuống. Tống Nghi Xuân nhìn Tống Mặc, thần sắc có chút phức tạp, như cũ không có mở miệng. Tống Mặc kiên nhẫn mà chờ, an tĩnh mà thong dong. Tống Nghi Xuân trong mắt liền hiện lên một đạo dị sắc. Hắn trầm giọng nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi nương bên người đại nha hoàn Mai Nhụy sao? Nhớ rõ. Tống Mặc không rõ phụ thân vì cái gì đột nhiên nhắc tới mẫu thân bên người đại nha hoàn, nhưng hắn vẫn là thực thản nhiên mà trả lời phụ thân. Nàng là mẫu thân bên người nhất đắc lực đại nha hoàn. Mẫu thân ngươi qua đời sau, ta chuẩn bị qua thất thất, liền đem hầu hạ quá mẫu thân ngươi người đều phóng tạ. Tống Nghi Xuân nói, bưng lên chung trà, mí mắt hơi rũ, ánh mắt dừng ở nổi tại trà trung kia như thuyền nhỏ màu xanh lục lá trà thượng. Đã có thể ở 27 buổi tối, Mai Nhụy đột nhiên ở mẫu thân ngươi linh trước đâm trụ tự sát. Tống Mặc sắc mặt khẽ biến, may mà lúc ấy là ở chạng vạng, người không nhiều lắm, Lữ Chính cũng xử trí thích đáng, chuyện này mới không có bị truyền đến ồn ào huyên náo. Tống Nghi Xuân nói, ta đem mẫu thân ngươi trong phòng hầu hạ người tất cả đều câu lên. Hắn nói tới đây, đột nhiên nâng lên mí mắt, nhìn phía Tống Mặc ánh mắt như lợi kiếm sắc bén, ngươi đoán, Lữ đang phát hiện cái gì? Không chờ Tống Mặc trả lời, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Tống Nghi Xuân nói tiếp, kia nha hoàn thế nhưng mang thai 4 tháng, đã hiện hoài. Sao có thể? Tống Mặc thất thanh nói, vẻ mặt có che giấu không được khiếp sợ. Hai tử hiển nhiên không phải phụ thân. Bằng không, lấy mẫu thân tính tình, trước khi chết khẳng định sẽ có điều an bài. Phụ thân cũng đại nhưng không cần cùng hắn giao đái, càng không cần như vậy phẫn nộ. Mẫu thân tuy rằng ngự hạ cực nghiêm, hoặc là bị tưởng ra ảnh hưởng, cũng không phải cái cũ kỹ khắc nghiệt người. Mai Nhụy nếu là nhìn chúng ai, lấy mẫu thân đối nàng thích, nàng đại nhưng trực tiếp cùng mẫu thân nói, không cần làm ra loại này đổi phong bại tục sự tới. Hai tử là của ai đâu? Chuyện này nếu truyền ra đi, mẫu thân thanh danh khẳng định sẽ đã chịu phê bình. Hắn ánh mắt chợt lóe, bắn ra một đạo hàn quang, bên hai lại truyền đến phụ thân thanh âm, Lữ Chính đi lục soát nàng nhà ở, ở nàng trong phòng phát hiện mấy con năm nay giang nam dệt tân thượng cống thức đầu, còn có vài món thủ công tinh mỹ vật phẩm trang sức, trong đó một khối ngọc bội, dùng tới tốt hòa điền ngọc tỉ mỉ tạo hình mà thành, tứ phía khắc vân văn, trung gian là chỉ dương cánh đại bàng. Tống Mặc ngạc nhiên. Hắn lúc sinh ra, tổ phụ từng đưa cho hắn một khối như vậy ngọc bội. Nghe nói là Tống gia lão tổ tông truyền xuống tới. Tống Nghi Xuân đã nổi trận lôi đỉnh, nghiệp trướng. Ngươi làm chuyện tốt. Một cái tắt liền chiều Tống Mặc phiến qua đi. Bọn tỉ muội, các huynh đệ, đây là bổ ba nguyệt 31 ngày thêm càng. Viết một đoạn này quá háo tâm huyết, ta thành chuyện xưa chung nhân vật, đại hỷ đại bi. Dung ta nghỉ ngơi, lại viết hôm nay đổi mới. Thời gian liền tạm định đi. 4. Ảm, gờ tờ. Chương 148, chất vấn. Tống Mặc bản năng quay đầu đi, tránh đi Tống Nghi Xuân phiến lại đây kia một trường, không tự chủ được nói, cha, sao có thể là ta? Không biết là bởi vì nhi tử làm sự làm Tống Nghi Xuân quá tức giận, vẫn là nhi tử né tránh kia một cái tát, Tống Nghi Xuân giận không thể át, quát lớn, nghiệp trướng, ngươi còn dám rào biện. Nói, một lóng tay rơi chân, ngươi cho ta quỳ xuống. Tống Mặc vi lăng, quỳ gối phụ thân trước mặt. Hạnh Phương chính miệng thừa nhận, thấy ngươi cùng Mai Nhụy pha trộn, Trần Đào chứng thực, kia ngọc bội chính là ngươi đổ vỡ, hơn nữa là ở ngươi đi Liêu Đông khi không thấy. Nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn nói không phải ngươi làm. Tống Nghi Xuân tức giận đến thẳng run run, ngươi 3 tuổi thời điểm, ta thỉnh giáo đầu nói cho ngươi tập võ, ngươi 5 tuổi thời điểm, ta thỉnh Hàn Lâm viện đại nho vì ngươi vỡ lòng. Chính là ngươi đệ đệ, ta cũng không như vậy phí quá tâm huyết. Ta và ngươi nương ở trên người của ngươi hoa nhiều ít công phu, ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta. Còn hảo ngươi nương đi rồi, nếu là ngươi nương còn sống, chẳng phải là phải bị ngươi cấp tức chết. Ngươi này bất hiếu đồ vật, anh quốc công phủ mặt đều bị ngươi cấp ném hát. T. Trần Đào. Như thế nào sẽ? Không có khả năng. Tống Mặc khiếp sợ mà nhìn phụ thân. Hạnh Phương là mẫu thân bên người một cái khác đại nha hoàn, hắn cùng mẫu thân bên người nha hoàn tiếp xúc đến không nhiều lắm, Vu Hàm hắn còn có khả năng. Nhưng Trần Đào, là hắn mai huynh, là hắn vu nuôi con thứ, Trần Đào cùng bảo huynh Trần Hoạch 5 tuổi tức vào phủ hầu hạ hắn, lần này đi Liêu Đông, gần người hầu hạ chính là Trần Hoạch, ai đều có khả năng phản bội hắn, Trần Đào như thế nào sẽ? Lặng lặng mà nghe phụ thân khiển trách. Vẻ mặt của hắn dần dần trở nên phức tạp lên, thẳng đến phụ thân lửa giận hạ màn, hắn lúc này mới thấp giọng nói, cha, chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ. Ngài ngẫm lại xem, kia ngọc bội tuy so không được trong phủ mặt khác đồ vật, nhưng rốt cuộc là lao tổ tông tùy thân chi vật. Là ta trăm ngày khi tổ phụ làm cho đông đảo thân thích bằng hữu mặt tặng cho ta, ta chính là lại hồ đồ, cũng không có khả năng đem nó đưa cho một cái tỷ nữ. Kia chẳng phải là công khai mà nói cho người khác ta cùng nàng có tư tình. Húng chi ta bên người chưa bao giờ từng đoạn hơn người, làm chuyện gì, vừa hỏi liền biết, liền tính là Trần Đào không nhớ rõ, còn có Nghiêm tiên sinh, còn có Thừa Giản bọn họ. Ngươi còn không biết xấu hổ đề. Tống Nghi Xuân lại một tiếng cười lạnh đánh gãy Tống Mặc nói, ngươi có biết Hạnh Phương là nói như thế nào? Hắn trợn cất cao thanh âm, lớn tiếng nói, nàng nói Mai Nhụy không dám không tử. Biết sự tình một khi bại lộ, nàng đem chết không có chỗ chôn, lại sợ ngươi xong việc không nhận chướng. Lúc này mới thừa dịp cùng ngươi hoàn hảo thời điểm trộm cầm khối ngọc bội, nguyên chuẩn bị là hướng mẫu thân ngươi cầu tình, ai biết mẫu thân ngươi đột nhiên chết bệnh, nàng mang thai 4 tháng, ta lại muốn đem nàng đính hôn người. Nàng biết giấy không thể gói được lửa, hoảng sợ dưới, lúc này mới đâm trụ mà chết hắn nói, một trưởng vỗ vào giường đất trên bàn, ngang ngược địa đạo, hôm nay sự ngươi nói cái gì cũng có vô dê. Tụng, ta muốn thay ngươi chết đi mẫu thân hảo hảo mà giáo huấn một chút ngươi. Hắn cao giọng kêu thô sử bà tử. Đem thế tử cho ta kéo đi xuống, đánh 20 đại bản. Này thượng phòng làm việc đều là tưởng thị người. Mấy cái bà tử nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tống Nghi Xuân cầm lấy trong tay ly chung liền tạp qua đi, cầu đồ vật, ta liền sai xử bất động các ngươi. Tống Mặc chỉ phải đối mấy cái bà tử nói, phụ thân đại mẫu thân giáo hơn ta, vốn là hẳn là. Một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng. Mấy cái bà tử lúc này mới chậm gì gì mà đã đi tới, thấp giọng nói thế tử ra, đã tội. Một mặt đem Tống Mặc giá lên. Tống Nghi nhìn giận dữ, nói, liền ở chỗ này đánh. Cho ta liền ở chỗ này đánh. Mấy cái bà tử nhìn Tống Mặc. Tống Mặc gật gật đầu. Mấy cái bà tử lúc này mới cầm sập gụ lại đây. Tống Mặc ghé vào trên ghế. Một cái bà tử tiến lên, thấp giọng nói câu thế tử ra, ngài kiên nhẫn một chút, sau đó cầm lấy trượng trưởng trúc côn đánh lên tới. Các nàng là nội viện thô sử bà tử, ngày thường nhiều nhất bất quá là phụng tưởng thị chi mệnh đánh nha hoàn. Đối Tống Mặc tới nói, căn bản không có cái gì lực sát thương, huống chi các nàng cố ý phóng thủy, đánh vào Tống Mặc trên người, càng là không đau không ngứa. Tống Nghi Xuân nhìn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, tiến lên một phen đẩy ra mấy cái bà tử, đoạt quá kêu bà tử trong tay trúc côn hướng tới Tống Mặc chính là hung hăng mà một chút, trong phòng lúc này mới phát ra đệ nhất thanh trầm đủ. Tống Mặc không khỏi hít hà một hơi. Tống Nghi Xuân hãy còn không giải hận dường như, một mặt đánh, một mặt mắng, ngươi này nghiệt tử. Vô pháp vô thiên. Này nếu là truyền ra đi, ngươi để cho người khác như thế nào nghị luận ngươi chết đi mẫu thân. Đáng thương nàng cả đời hảo cường, chưa bao giờ từng thua quá người khác. Tống Mặc nghe, trước mắt một mảnh thủy quang. Phụ thân luôn luôn không am hiểu xử lý việc nhà, mẫu thân chết bệnh, lại toát ra loại sự tình này tới, phụ thân sợ là khí hồ đồ, hắn muốn đánh chính mình hết giận, khiến cho hắn đánh hảo. Hắn ngoan ngoãn mà ghé vào nơi đó nhậm phụ thân đánh. Đùng, đùng một hồi loạn đánh, đâu chỉ 20 bản. Tống Mặc cắn răng chịu đựng. Màu trắng lăng quần thượng tẩm suất huyết tới. Các bà tử hoảng sợ. Có ỷ vào đã từng đến tưởng thị ưu ái bà tử thấp giọng khuyên nhủ, quốc công gia, không thể lại đánh. Lại đánh, thế tử gia muốn chịu không nổi. Tống Nghi Xuân phảng phất lúc này mới phục hồi tinh thần lại dường như, hắn nhìn nhi tử lăng quần thượng huyết, ngẩn người, bang mà một chút ném xuống trúc côn. Tống Mặc cùng mấy cái bà tử đều nhẹ nhàng thở ra. Ai biết Tống Nghi Xuân lại lập tức vén lên nội thất rèm cửa độ đông, hướng tới bên ngoài kêu hộ vệ. Trong phòng người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Nơi này là thượng phòng, là tưởng thị nội thất, hộ vệ là không thể tiến cửa thủy hoa, nội viện đều có các nàng này đó bà tử tuần tra ban đêm. Nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Tống Nghi Xuân thanh âm rơi xuống, liền có mấy cái dáng người cường tráng hộ vệ đi đến. Tống Nghi Xuân chỉ vào Tống Mặc nói, đem hắn cho ta kéo trong viện đi, hung hăng mà đánh. Nay vài người, Tống Mặc một cái đều không quen biết. Hắn trong lòng vừa động, nhớ tới thân, lại cảm thấy toàn thân mềm như bông mà xử không thượng lực. Cha hắn mở to hai mắt nhìn phụ thân. Phụ thân lại giống không có thấy dường như, mấy cái hộ vệ tắc tay mắt lanh lẹ làm lưu loát tiến lên dùng ngón cái thô ra châu gân đem hắn trói lại lên, động tác vô cùng thành thạo, vừa thấy chính là quán làm việc này người. Cha! Tống Mặc đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn tập chính là nội gia dưỡng thân công phu, còn chỉ là lược thông một vài, tuy không bằng ngoại gia công phu nhìn qua như vậy hùng võ, nhưng bình thường người lại mơ tưởng động được hắn, mà hắn hiện tại, không chỉ có toàn thân mềm suốt, hơn nữa chân khí tán loạn. Hiển nhiên đã không chịu hắn khống chế. Mấy cái bà tử cũng cảm giác được dị thường, co rúm lại thành một đoàn. Tống Mặc trầm hạ tâm tới, tưởng đem trong cơ thể chân khí ngưng tụ lên. Mấy cái hộ vệ đem hắn nâng đi ra ngoài, bên ngoài sớm đã chuẩn bị tốt một khắc trương sập gụ. Đứng ở sập gụ bên hai cái hộ vệ trong tay lấy cũng không hề là trúc côn, mà là dùng để trượng trách xung quân người sát uy côn. Tống Mặc nhìn chằm chằm phụ thân. Tống Nghi Xuân lại cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, phân phó mấy cái hộ vệ, cho ta đánh. Gậy gộc dừng ở Tống Mặc trên người, Tống Mặc cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị dịch vị. Thức mau, hắn trên trán liền toát ra tinh tế hãn. Cha! Nay khởi bị lạc đùng trong tiếng, Tống Mặc cường trống ngẩng đầu lên. Hỏi đứng ở vũ hành lang hạ phụ thân. Vì cái gì? Tống Nghi Xuân ánh mắt lạnh như ngàn năm hàn băng, nghiệp chướng. Ngươi làm chuyện tốt, còn dám hỏi ta vì cái gì? Vì cái gì? Tống Mặc hỏi phụ thân. Hắn ánh mắt nhìn phía dưới mái hiên lồng chim. Cái kia đồ ăn nước uống tiểu vại là dùng bạch ngọc tạo hình, là hắn 5 tuổi khi. Phụ thân đưa cho hắn. Nhìn phía góc tường kia cây liễu. Đó là hắn 8 tuổi thời điểm, phụ thân cùng hắn cùng nhau thân thủ thực. Nhìn phía ở gió lạnh trung hơi đong đưa bàn đu dây. Đó là đệ 3 tuổi thời điểm, phụ thân cùng hắn cùng nhau cấp đệ làm. Vì cái gì? Tống Mặc hỏi phụ thân, nước mắt không chịu khống chế mà hạ xuống. Hương trương thụ bên, có hắn đã từng dùng quá. Hiện tại đưa cho đệ cúc cầu, giàn nho thượng, còn giữ hắn vì lôi kéo dây đằng mà hệ thượng dây đỏ. Vì cái gì? Hắn kích động mà lớn tiếng hỏi phụ thân. Phụ thân chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn. Tống Mặc nhìn phụ thân, ý thức cùng tầm mắt lại đều bắt đầu chậm rãi mơ hồ lên. Thời gian giống như dài lâu đến làm người vô pháp nhẫn lại, lại ngắn ngủi đến phảng phất chỉ đi qua khoảnh khắc. Bên hai mơ hồ truyền đến phụ thân lạnh lùng thanh âm, đem hắn cho ta kéo dài tới nội thất hảo sinh trông giữ. Dừng ở trên người gậy gộc ngừng lại, phụ thân nói lại so với gậy gộc càng đau mà đánh vào hắn trong lòng, Lữ Chính. Ngươi đi thỉnh đại lao ra, tam lão ra cùng tứ lao ra tới, liền nói Tống Mặc đức hạnh có thất, ta muốn khai từ đường. Khai từ đường. Tống Mặc mềm mại mà ghé vào sập cụ thượng. Toàn thân xương cốt giống như đều bị đánh gãy tựa, đau đớn muốn chết cảm giác làm hắn ý thức bắt đầu có điểm hoảng hốt. Khai từ đường sao? Bước tiếp theo là cái gì? Trước hết mời chỉ phế đi hắn thế tử chi vị. Vẫn là đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Trong mắt nước mắt sớm đã khô cạn, Tống Mặc vẫn cứ gian nan mà nâng đầu, cố chấp hỏi, vì cái gì? Màu trắng quang, màu xanh lục ảnh. Chói mắt màu đỏ, ám trầm màu nâu. Giao điệp thành một mảnh kỳ quái quang ảnh. Thân thể tóc ra chịu chi với cha mẹ, ngài muốn, ngài thẳng quản cầm đi hảo. Nhưng vì cái gì muốn như vậy? Hắn nhìn không tới hắn muốn tìm người kia, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, vì cái gì? Không có người trả lời hắn. Bang! Một tiếng, hắn bị ném ở nội thất thiêu địa long thạch gạch thượng. An tức hương ngọt ngào hương vị phập phình ở ấm áp trong không khí, làm người mơ màng sắp ngủ. Tống Mặc cắn đầu lưỡi, nỗ lực mà làm suy nghĩ tập trung lên. Hắn không thể ngủ. Nay một ngủ, khả năng liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hắn không sợ chết. Người sớm hay muộn sẽ chết. Có nặng như Thái Sơn, có nhẹ tựa lông hồng. Tuy rằng hắn hiện tại chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng hắn vẫn là không muốn chết. Nếu người khác không nói cho hắn vì cái gì, kia hắn liền phải chính mình tìm ra đáp án tới. Tống Mặc dãy rủa suy nghĩ bỏ dậy. Nhưng hắn vừa động, trong miệng liền trào ra tanh nhiệt huyết. Hắn bị nội thương. Nguyên lai, phụ thân là thật sự muốn hắn chết ta. Tống Mặc cười. Hắn một tấc tấc mà hướng phía trước dịch. Phía trước là sát cửa sổ giường đất. Hắn chính là chết, cũng sẽ không khom lưng ốn gối mà chết. Tống Mặc trải qua chỗ, lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Hắn suy nghĩ dư giản, tưởng chân đảo. Bọn họ chỉ sợ đều gặp nạn. Sớm biết rằng như vậy, nên làm dư giản cùng những cái đó hộ vệ cùng nhau đường về. Cũng miễn cho Bạch Bạch nhiều ném một cái tánh mạng. Cũng may Trần Hoạch không có đi theo trở về. Vú nuôi chỉ có bọn họ hai anh em, Trần Đào đi, còn có Trần Hoạch có thể giúp đỡ dưỡng lao Tống Trung. Bất quá, thượng phòng lớn như vậy động tĩnh lại không có một người tới, có thể thấy được phụ thân sớm có an bài. Đến tưởng cái biện pháp thông chi bọn họ mới là. Chạy được thì chạy đi. Tống Mặc thở hổn hển, dựa vào sát cửa sổ giường đất bên. Đối diện trên bàn trà cảnh Thái Lam Hoa Cô cắm hai cây màu trắng một phụ dung khai đến chính diễm. Nhưng hắn biết, dưỡng ở hoa cô hoa, khai đến lại hảo, quá mấy ngày cũng sẽ điêu tàn. Các huynh đệ, tỉ muội nhóm, ta nhất định phải lại viết một chương. Nắm tay. Đợt, bổ thượng 4 nguyệt một ngày đổi mới. 4, ảm, gờ tờ. Chương 149, trốn chạy. Lúc này, ở di chi đường Trần Khúc Thủy lại thần sắc nôn nóng mà ở trong phòng chuyển vòng. Tùng La Chi khuỵu tay ở bên cạnh ngồi, cảm thấy hai mắt của mình đều sắp bị Trần Tiên Sinh chuyển hoa. Hắn nhịn không được nói, Trần Tiên Sinh, ngài muốn hay không ngồi xuống uống ly trà. Trần Khúc Thủy nghe vậy dừng bước chân, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, võ di còn không có trở về sao? Ngươi lại đi nhìn xem. Di Trí Đường đột nhiên thay đổi hộ vệ, bọn họ đều bị câu ở Di Trí Đường, nơi nào cũng không cho đi, liền đồ ăn cũng là từ bà tử đưa đến cửa, lại từ cửa những cái đó hộ vệ đưa vào tới. Chỉ nói là trong nhà ném quý trọng đồ vật, đang ở tra tìm. Nhưng thế tử ra trở về bất quá nửa canh giờ, cửa những cái đó hộ vệ liền đều không thấy, bọn họ cũng có thể tự do ra vào. Trần Tiên Sinh lại gấp đến độ đến không được, vội phái võ di đi tìm thế tử ra, còn nói, cần phải muốn đem trong phủ khắc thường nói cho thế tử ra. Nhưng võ di đã đi mau một canh giờ, còn không có trở về. Bị Trần Khúc Thủy như vậy vừa hỏi, Tùng La cũng có chút lo lắng lên. Hắn theo tiếng đi cổng lớn. Bốn phía im ắng. Toàn bộ di trí đường giống như đều không có người nào dường như, nhưng thật ra phía trước linh đường truyền đến từng trận ồn ào, lúc gần lúc hiện, làm nổi bật này sân càng hiện an tĩnh. Tùng La rất muốn đi tìm võ di, nhưng tưởng tượng đến hắn bị phái tới hầu hạ Trần Tiên Sinh phía trước Nghiêm Tiên Sinh đối bọn họ dặn dò, hắn lại thực mau đem cái này ý niệm đè xuống. Nhìn dáng vẻ, Trần Tiên Sinh cùng hắn tưởng giống nhau, cảm thấy trong phủ phát sinh sự thực kỳ quặc, hẳn là mau chóng nói cho thế tử ra. Võ di như thế nào còn không có trở về đâu. Hắn một bên trở về đi, một bên tự nhủ nói, thế tử gia đã trở lại, khẳng định sẽ đi trước thấy quốc công gia, sau đó đến linh trước giữ đạo hiếu, hẳn là thực hảo tìm mới là. Chẳng lẽ võ di gặp chuyện gì? Mà bị Tùng La cho rằng cùng hắn ý tưởng nhất trí Trần Khúc Thủy lúc này lại đẩy ra thư phòng cửa sổ, nhìn nhân bị nước mưa xúc rửa quá mà có vẻ phá lệ xanh tươi lá cây. Lâm vào trầm tư. Nửa canh giờ trong vòng liền anh quốc công phủ liền khôi phục nguyên dạng, nói cách khác, kết quả đã ra tới. Tống Mặc là thắng vẫn là thua đâu. Theo đạo lý, có tâm tính kế vô tâm, lại là huyết mạch chí thân, Tống Mặc phải thua không thể nghi ngờ, nhưng người này quá tàn nhẫn, nói không chừng làm hắn tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không nhất định. Việc cấp bách là phải biết rằng thắng bại. Nếu Tống Mặc thất bại, hắn khẳng định sẽ bị thanh toán, tuy rằng chính mình ngày thường thực thận trọng, cùng tứ tiểu thư lui tới thư từ linh tinh xem qua liền thiêu. Cũng không giữ lại, anh quốc công phủ người cũng đem hắn trở thành cái hôn ăn hôn uống nghèo túng văn sĩ không để vào mắt. Có thể Nghiêm Triều Khanh là người. 89/10 từng dặn dò quá Tùng La cùng Võ Di một ít lời nói, nếu là Tùng La cùng Võ Di hướng anh quốc công phủ người lộ ra chút cái gì, làm hắn bị anh quốc công phủ người chú ý tới vậy phiền toái. Nếu Tống Mặc nắm giữ quyền chủ động, hắn tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn mà ngốc tại nơi này đừng cử động, bọn họ bất quá là trong lúc vô tình đánh vỡ hắn hành tung, hắn liền phải đem điển trang thượng 20 mấy khẩu người toàn bộ diệt khẩu. Nếu là cho hắn biết chính mình ở hắn nguy nan thời điểm đào tẩu, nói không chừng sẽ liền tứ tiểu thư một khối hận thượng, kia càng phiền toái. Là lưu lại nơi này vẫn là thừa dịp Anh quốc công phủ hỗn loạn là lúc chuẩn ra phủ đi, liền xem võ di có thể hay không nhìn thấy Tống Mặc. Nghĩ vậy chút, hắn không cấm âm thầm có chút hối hận. Nếu là lúc trước tưởng ra việc Trần Ai Lạc định khi thoát thân thì tốt rồi. Suy nghĩ gian, hắn thấy Tùng La một người đã trở lại. Hắn khó nén thất vọng chi sắc. Tùng La vội an ủi Trần Cúc Thủy, võ di nói không chừng thuận tiện đi hỏi thăm tin tức đi. Hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Trần Cúc Thủy gật đầu. Hai người câu được câu không mà nói hai câu lời nói, võ di mồ hôi đầy đầu mà chạy trở về. Trần Cúc Thủy ánh mắt sáng lên. Tùng La lại cao hứng mà đứng lên, võ di, ngươi nhìn thấy thế tử ra sao? Không có. Bởi vì một đường cấp đi. Võ di thanh âm có chút xuyễn, nói, thế tử ra vừa trở về liền bị quốc công gia kêu đi nói chuyện, đến bây giờ cũng không có ra tới. Thần su doanh phó tướng Mã Hữu Minh tới cấp phu nhân dân hương, đại gia đi thỉnh thế tử ra ra tới đáp tạ. Bị Lữ Chính ngăn ở ngoài cửa, nói, thế tử ra một đường gấp trở về cấp phu nhân vội về chịu tang, có 6 ngày 5 đêm không chợp mắt, quốc công gia sợ thế tử ra ăn không tiêu, cho nên đem thế tử ra lưu tại thượng phòng hảo hảo ngủ một giấc, làm đại gia giúp thế tử ra ứng phó qua đi. Còn nói, nếu có người hỏi, liền nói quốc công gia cùng thế tử ra có quan trọng sự thương lượng, ai cũng không được quấy rầy. Miễn cho bị dụng tâm kín đáo người truyền ra đi nói thế tử ra bất hiếu. Đại gia chính là Tống Mặc đại đường huynh Tống Khâm. Là như thế này a. Tùng La vẫn luôn căng chặt thần sắc lơi lỏng xuống dưới, lộ ra vui mừng tươi cười. Trần Khúc Thủy quyết định trốn chạy. Một người cưỡi ngựa chạy 6 ngày 5 đêm, kia không còn phải ngã đầu liền ngủ a. Đừng nói Tống gia vị kia đại gia đi vào xem một cái, chính là ở bên cạnh phóng pháo chỉ sợ cũng xảo không tỉnh, dùng đến đem người ngăn ở bên ngoài sao. Hắn đuổi rồi Tùng La cùng võ di, đem trong phòng tự nhận là sẽ lưu lại cái gì sơ hở địa phương toàn kiểm tra rồi một lần. Đem lúc trước đầu chiêu thác đoạn công nghĩa đưa tới 1.000 lượng ngân phiếu suy ở trong lòng ngực, vừa nghĩ tứ tiểu thư làm việc thật là chú đáo, một mặt cầm mấy lượng bạc vụn đặt ở túi tiền, chờ sắc trời hơi ấm, nghĩ ở trong hoa viên chuyển vừa chuyển, tiền viện nên tới rồi dùng bữa tối thời điểm, Tống gia sẽ an bài tiệc rượu mở tiệc chiêu đãi những cái đó tới tế bái. Người, khi đó hôn loạn nhất, đúng là thoát thân cơ hội tốt, hắn mở ra nội thất cách môn, cười đối chạm Vũ Hành Lang hạ nói chuyện võ di cùng Tùng La nói, nếu thế tử gia không có việc gì ta cũng liền an tâm rồi. Này sau cơn mưa thời tiết thật tốt, vừa lúc đi ra nở dê. Vài đi một chút. Đồng vũ qua đi thời tiết rét cam cam, nơi nào hảo. Võ di cùng Tùng La hoang mang mà trao đổi một ánh mắt, nhìn Trần Khúc Thủy triều di trí đường hoa viên nhỏ đi đến. Nam. Tống Mặc có thể cảm giác được chính mình càng ngày càng suy yếu. Có lẽ không cần phải phiền toái phụ thân khai từ đường, chính mình liền sẽ chết đi. Hắn đôi mắt có chút hoa mắt. Đối diện màu trắng một phụ dung biến thành một đoàn bóng trắng, làm Tống Mặc nhớ tới mẫu thân trần bóng như ngọc khuôn mặt. Mẫu thân khẳng định nằm mơ cũng không thể tưởng được, chính mình nhi tử sẽ chết ở nàng trong phòng đi. Nghĩ đến đây, Tống Mặc mạc danh địa tâm trung vừa động. Mẫu thân, cũng là chết ở này gian trong phòng. Đây là số mệnh. Vẫn là trùng hợp. Hắn hung hăng mà cắn chính mình đầu lưỡi. Màu trắng một phụ dung điềm tĩnh mà mở ra ở màu lam hoa cô, có loại an tường mỹ. Bên ngoài truyền đến soàn soạt tiếng bước chân. Phụ thân hơi mang vài phần xin lỗi thanh âm hỗn loạn ở giữa, vì nghĩa tử, đem vài vị đều kinh động, thật là hổ thẹn, hổ thẹn. Tới thật đúng là mau. Chắc là phụ thân phái xe ngựa đi cái đó. Tống Mặc đấy mắt hiện ra một tia trầm trọng. Đại ba phụ Tống Mậu Xuân mang theo hoang mang thanh âm chuyển tiến vào, thiên tứ, rốt cuộc ra chuyện gì? Mấy ngày hôm trước không phải có cái nha hoàn đầm trụ đã chết sao? Phụ thân thấp giọng nói. Nàng là phu nhân bên người tỷ nữ. Ta nguyên lai còn tưởng rằng nàng là trung tâm hầu chủ. Chuẩn bị làm phu nhân thu nàng làm nghĩa nữ, sau đó cùng táng ở Tống gia phần mộ tổ tiên, ai biết kia tỷ nữ đã mang thai 4 tháng. Cái gì? Tứ thúc phụ Tống cùng Xuân thanh âm kinh hoàng, một thi hai mệnh, đây chính là đại hung, vạn không thể làm nàng táng đến chúng ta Tống gia phần mộ tổ tiên. Lao tứ, nghe nhị ca nói như thế nào? Tam thúc phụ nhiều năm hù dọa những cái đó vào thành thương nhân, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần quan uy, nếu nhị ca phát hiện. Khẳng định sẽ không lại làm nàng táng đến chúng ta Tống gia phần mộ tổ tiên. Ngươi không cần luôn là không đợi người đem nói cho hết lời liền mở miệng. Tứ thúc phụ nhỏ giọng mà đô nao, cách đến quá xa, Tống Mặc nghe không rõ ràng lắm hắn đang nói chút cái gì. Nhưng có thể nghĩ đến vẻ mặt của hắn, khẳng định là lại hủy khuất, lại bất đắc dĩ. Hắn không khỏi lại cười cười. Bá phụ cùng hai vị thúc phụ dựa vào phụ thân sinh hoạt, phụ thân muốn khai từ đường, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ phản đối không thành? Tống Mặc không muốn nghe. Nhưng bên ngoài thanh âm đều có chủ trương. Khi đoạn khi tục mà truyền tới lỗ thai hắn tới. Còn không phải là cái tỷ nữ sao? Thiên tứ có thể coi trọng nàng đó là nàng phúc khí. Đã chết liền đã chết, không cần phải khai từ đường đi. Thường ra sự hoàng thượng không phải đã cái quan định luận sao? Hơn nữa thu vây thời điểm hoàng thượng còn cố ý đem thiên tứ kêu lên đi giáo huấn một đốn. Ngài cũng không biết, chúng ta nhà kho thuế khóa tư người có bao nhiêu hâm mộ ta. Thật sự, thiên tứ trong tay có định quốc công lưu lại người. Đây là chuyện tốt ta. Chúng ta vừa lúc có thể nhặt cái này lậu a. Dù sao định quốc công phủ đều không có, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chúng ta. Thiên tứ tốt xấu là định quốc công thân cháu ngoại trai. Ngự sử buộc tội cũng không thể không nói chứng cứ mà loạn buộc tội đi. Cái kia tỷ nữ không phải đầm trụ đã chết đi, làm cái kia kêu hạnh gì đó tỷ nữ cũng đâm trụ đã chết đi. Vừa lúc, có thể cho nhị tẩu thu nàng vì nghĩa nữ. Làm nàng đến dưới nền đất đi tiếp tục hầu hạ nhị tẩu. Ba người, lại giống như có bảy, tám há mồm dường như, ồn ào đến Tống Mặc lỗ thai ầm ầm vang lên, đầu đau muốn nứt ra. Hắn hơi hơi mà cười. Trước mắt cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ, mi mắt không chịu khống chế mà buông xuống xuống dưới. Không được. Hắn còn không thể chết được. Tống Mặc hung hăng mà cắn cắn đầu lưỡi. Tầm mắt rõ ràng một ít. Nhưng này rõ ràng thực ngắn ngủi. Hắn trước mắt lại lần nữa mơ hồ lên. 6 ngày 5 đêm cấp chỉ, một đốn sát uy côn. Thân thể hắn đã đến cực hạn. Liên tính là như vậy lại như thế nào? Tống Mặc hừ lạnh một tiếng. Lại lần nữa mở hai mắt. Màu trắng một phụ dung đối diện hắn thịnh phóng. Hắn phát hiện kia nhụy hoa là màu vàng nhạt, chợt mắt vừa thấy, hình như là toàn bạch. Vì cái gì muốn cắm màu trắng một phụ dung? Lúc này cũng là trà mai Hoa Kỳ. Màu đỏ rực trà mai, diễm lệ như lửa rồi lại ưu nhã siêu giật. Hắn trong đầu đột nhiên hiện ra một trương gương mặt. Bạch ngọc khuôn mặt, nhập tấn trường mi, sáng ngời hành mục, khoe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, cơ trí mà hiên ngang. Giống trà mai. Rõ ràng như vậy ưu nhã, cố tình cấp làm người cảm thấy diễm lệ. Rõ ràng hẳn là kiêu ngạo, lại bình thản ngay thẳng. Không biết nàng loại hoa khai không có. Tống Mặc nhẹ nhàng mà niệm một câu đậu chiêu, ở trong lòng nói, ta còn biết nhũ danh của ngươi kêu thọ cô. Hắn cười. Điệt lệ ngũ quan như lúc ban đầu thăng ánh sáng mặt trời, ấm áp mà ấm áp. Mà hắn trước mắt, lại là một mảnh sân mặc. Nam. Tống Nghi Xuân sắc mặt xanh mét mà nhìn hắn ba vị đường huynh đệ, không nói một lời. Tống Mậu Xuân vội lôi kéo ngồi ở hắn hạ đầu Tống Phùng Xuân. Tống Phùng Xuân không nói chuyện nữa. Tống Cùng Xuân cũng trầm mặc xuống dưới. Ba người nhìn không chớp mắt mà nhìn Tống Nghi Xuân, trên mặt tràn ngập cung kính. Tống Nghi Xuân sắc mặt lúc này mới có điều hòa hoãn. Hắn ho khan một tiếng, túc thanh nói, ta tính toán khai từ đường đem Tống Mặc trục xuất Tống ra, các ngươi nói như thế nào? Nhị đệ ngươi là tộc trưởng, tự nhiên là ngươi định đoạt. Tống Mậu Xuân bội nói. Tống Phùng Xuân cũng gấp không chờ nổi nói, thiên tứ đích sắc quá làm người thất vọng rồi. Nhị ca làm cái gì quyết định ta đều đồng ý. Tống Cùng Xuân nói. Tống Nghi Xuân chẳng lẽ lộ ra vẻ tươi cười, một khi đã như vậy, chúng ta đây ngày mai thần chính khai từ đường. Đại ca cùng tam đệ, tứ đệ không cần đã muộn. Nhất định đúng giờ tới, khẳng định sẽ không muộn. Ba người vội vàng tỏ thái độ. Tống Nghi Xuân đứng lên, chúng ta đây ngày mai lại đụng vào đầu. Hảo, hảo, hảo. Ba người nối đuôi nhau ra thính đường, lại không hẹn mà cùng mà ở vũ hành lang hạ đứng lại. Màu trắng đèn lồng chiếu sáng bọn họ trên mặt, bọn họ không tự chủ được mà lẫn nhau đánh giá. Sau đó lảng tránh đối phương ánh mắt, cái này nói còn có chút việc các ngươi đi trước. Cái kia nói ta muốn cùng nhi tử cùng nhau trở về, phân công nhau từng người ra anh quốc công phủ. Tống Nghi Xuân mặt âm trầm vào nội thất. Dưới mái hiên màu trắng đèn lồng quang xuyên thấu qua cửa kính phiên chiếu tiến vào, trên mặt đất có một đạo mặc màu nâu dấu vết, lại không thấy Tống Mặc bóng dáng. Tống Nghi Xuân mở to hai mắt. Trên bàn trà màu trắng một phù dung không tiếng động mà mở ra, màu xanh lá rèm trướng lẳng lặng mà buông xuống, trong phòng an tức hương ngọt ngào mà ưu trường. Trong phòng yên lặng không tiếng động. Tống Mặc, không thấy. Người tới. Tống Nghi Xuân nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra khỏi nội thất, hướng tới bên ngoài hộ vệ rít gào, mau tới người. Anh quốc công phủ cách vách nhị điều ngõ nhỏ, hai cái dáng người cường tráng hán tử nâng vừa nhấc màu xanh lá vải thô màn che quan tiệu, tiệu mảnh thượng rũ chính nhị phẩm quan to mới có thể dùng sức vàng bạc sắc ly long đồ án theo mang, hướng tới an định môn đường cái đi. Ngược tâm tình tiết rốt cuộc xong rồi. 4. Ảm, gờ tờ. Viết đều thương tâm A. Tờ S, bổ thượng 3 nguyệt 31 ngày đổi mới. Đêm nay đổi mới, đại gia ngày mai lại xem đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, điều tiết một chút tâm tình lại viết. Chương 150, C tỉnh. thanh rèm quan kiệu chậm gì gì mà đi tới Thuận Thiên phủ học ngõ nhỏ trước. Hai cái hộ vệ trang điểm người lặng yên không một tiếng động mà đi theo ở quan kiệu mặt sau. Nâng kiệu người nhìn như không thấy. Qua Thuận Thiên phủ học, một cái quản sự trang điểm người từ dưới mái hiên vụt ra tới, đi ở kiệu bên. Nghỉ ngơi đường cái, dẫn theo đèn lồng người hầu xuất hiện ở cố kiệu phía trước. Lúc này, này quan kiệu mới xem như có quan lớn hành trang đơn giản bộ dáng nhi. Đỏ thấm đèn lồng thượng, viết cái cực đại đậu tự. Trong bóng đêm, vô cùng thấy được. Tuần tra ban đêm nha dịch thấy, không chỉ có không có tiến lên để ra nghi vấn, còn chủ động mà né tránh đến một bên. Cố kiệu vào kinh đô nhất nổi danh phong nguyệt nơi trí nhất, Thúy Hoa ngõ nhỏ. Mấy cái nha dịch lẫn nhau làm mặt quỷ, lộ ra nam nhân gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cực kỳ hâm mộ. Trong đó một cái càng là cảm thán nói, xem ra các lão cũng giống nhau a. Mặt khác mấy cái hắc hắc mà cười, muốn nhiều vụn vặt liền có bao nhiêu vụn vặt. Bên trong tiệu người cũng không biết. Nếu lúc này có người vẫn luôn đi theo bọn họ liền sẽ phát hiện, cố kiệu lung lay mà ở Thúy Hoa ngõ nhỏ dạo qua một vòng lúc sau, bên ngoài màn tre biến thành màu xanh ngọc, tiệu mảnh thượng sức vàng bạc sắc ly long đồ án thêu mang cũng không thấy. Chờ cố kiệu ra Thúy Hoa ngõ nhỏ, vòng nửa cái thành, ở An Định môn đường cái cách đó không xa lầu canh hạ đường cái một gian treo đậu nhớ bút mực chiêu bài cửa hàng trước dừng lại. Dẫn theo đèn lồng người hầu vội tiến lên liêu kiệu mảnh. Một cái ăn mặc màu xanh lá áo đông lão niên văn sĩ hạ kiệu, một mặt nhẹ nhàng mà gõ đặt bút viết mặc cửa hàng đại môn, một mặt đều, Phạm trưởng quầy. Nam. Tống Mặc thấy chính mình đứng ở một tảng lớn sương mù dày đặc. Thê lương sương mù dày đặc một tầng tầng mà cuốn lên, làm hắn thấy không rõ tới khi phương hướng, tìm không thấy đi trước lộ, không biết thân ở phương nào. Hắn mở mịt mà đi ở sương mù. Ướt lánh, nị trệ, mang theo đến sương hàn ý. Chính mình như thế nào lại ở chỗ này? Hắn đột nhiên dừng bước chân. Bốn phía im ắng, không có một chút tiếng vang. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Giống như xuyên qua thật mạnh sa mỏng, đi qua một trọng còn có một trọng, phảng phất vĩnh viễn không có cuối. Vì cái gì? Hắn hỏi. Không có người trả lời. Hắn bước chân càng lúc càng nhanh. Sương mù càng ngày càng đùng. Vì cái gì? Hắn đối với phía trước lớn tiếng quát mắng. Sương mù dày đặc giống như cũng sợ hai hắn lửa giận, ở hắn khiển trách trong tiếng hướng hai bên tản ra. Hắn thấy có người chọn chản đèn lồng đi ở hắn phía trước. Đèn lồng ở sương mù dày đặc trung tản mát ra hoánh nhuận, sáng tỏ quan mang. Nguyên lai hắn không phải một người. Hắn một trận hưng phấn, trong lòng lập tức trở nên an bình, chấn định, thong dong lên. Nhưng những cái đó sương mù dày đặc lại thực mau mà tụ ở cùng nhau, hơn nữa so phía trước càng dày nặng, chặn hắn tầm mắt, làm hắn nhìn không tới một chút ánh đèn. Khuất nhục, phẫn nộ, hóa thành không cam lòng, như ngập trời hồng thủy đem hắn bao phủ. Hắn hướng bốn phía giống lớn vì cái gì? Một tiếng lại một tiếng. Một lần lại một lần. Sương mù dày đặc tản ra lại tụ lại lại tản ra. Vành ánh ánh đèn lúc gần lúc hiện mà xuất hiện ở hắn phía trước. Kia ánh đèn hóa thành hắn trong lòng một cổ chấp niệm. Ầm vang mà một tiếng, sương mù chợt gian tan đi. Trước mắt xuất hiện phiến ngông lung kim hoàng sắc quang ảnh. Ấm áp mà bình thản, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm nhìn. Hắn nỗ lực mà mở to hai mắt. Tầm mắt chậm rãi rõ ràng lên. Tước điểu quay chung quanh xanh đậm sắc đồng đèn thượng, châm một đoàn quýt sắc hỏa. Bên người có người trường thấu khẩu khí, thế tử ra, ngài rốt cuộc tỉnh. Hắn theo tiếng nhìn lại, thấy Trần Khúc Thủy mảnh khảnh mà nho nhã mặt. Này! Nơi này là chỗ nào? Hắn mắt lộ ra ngạc nhiên, phát hiện chính mình ghé vào trên giường, thử giật giật thân mình, lại tay chân cứng đờ, không có sức lực, vì thế bay nhanh nhìn quét bốn phía một vòng. Chật trội không gian, hố màu trắng giấy cao ly song cửa sổ. Đơn giản sơn đen gia cụ, không có người thứ hai, như là hạ nhân trụ nhị phòng. Trần Khúc Thủy một mặt bưng tới bỏ thêm mật ong nước gấm vì hắn. Một mặt nói, nơi này là tứ tiểu thư khai bút mực cửa hàng. Ngài vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, chúng ta đành phải đem ngài trước đưa tới nơi này tới. Đậu Chiêu. Thế nhưng là Đậu Chiêu cứu chính mình. Tống Mặc vô pháp che giấu chính mình khiếp sợ, tứ tiểu thư như thế nào biết ta sẽ ra chuyện. Nghiêm tiên sinh cùng Từ Thanh bị đuổi giết Trần Khúc Thủy đem Nghiêm Triều Khanh thác Lục Minh hướng Đậu Chiêu cầu cứu sự nói cho Tống Mặc. Tống Mặc nhấp miệng, trong mắt hiện lên một sợi hàn quang. Tay dần dần nắm chặt thành quyền. Trần Khúc Thủy bưng chén nhỏ, dưới đáy lòng thở dài. Hắn đang chuẩn bị trốn chạy, lại gặp được mang theo Trần Hiểu Phong mấy cái trèo tường mà nhập Đoạn Công Nghĩa. Hắn đã từ Đoạn Công Nghĩa nơi đó hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, không khỏi nói, lúc ấy tiểu thư liền cảm thấy rất kỳ quái. Nếu chuyện này là nhằm vào Tưởng gia, dùng nuôi dưỡng tử sĩ 5 lần 7 lượt mà đuổi giết hai cái vừa không là Tưởng gia huyết mạch, lại không phải Tưởng gia thân tộc người, quá không hợp tình lý. Sau đó tứ tiểu thư vừa hỏi Lục Minh, lúc này mới phát hiện ngài bên người mấy cái quan trọng người đều không ở kinh đô, ẩn ẩn cảm thấy chuyện này là nhằm vào ngài, ngay cả đêm làm Đoạn Công Nghĩa mang theo mấy cái thân thủ tốt nhất hộ vệ đuổi lại đây. Không nghĩ tới Trần Khúc Thủy nghĩ đến chính mình nhìn đến bị đánh đến mình đầy thương tích Tống Mặc khi kinh hãi, không khỏi âm thầm may mắn, còn hảo tứ tiểu thư không có chần trở, bằng không, chính mình chính là bảo vệ tánh mạng, cũng sẽ bị trục xuất ra môn đi. Tống Mặc trong đầu hiện ra Đậu Chiêu mang theo vài phần hiên ngang anh khí tú lệ khuôn mặt. Phụ thân muốn giết chính mình, mà thiếu chút nữa bị hắn giết Đậu Chiêu, lại cứu chính mình. Thế gian còn có so này càng vớ vẩn sự sao? Hắn khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia châm chọc cười. Trần Khúc Thủy lại nhìn kinh hãi, nhớ tới Đậu Chiêu thác Đoạn Công Nghĩa mang cho hắn nói. Nhất định phải kích khởi Tống Mặc ý chí chiến đấu, không thể làm hắn nản lòng thoái chi dưới lựa chọn nước chảy bèo trôi. Hắn ánh mắt chợt lóe, nói, đáng tiếc chúng ta nhân thủ không đủ, bằng không giữ hộ vệ cùng Trần Đảo. Chỉ sợ đã chậm tiếc nuối mà thở dài. Tống Mặc không có lên tiếng, nỗ lực mà tưởng chi khởi thân thể. Trần Khúc Thủy vội tiến lên giúp hắn, hắn lại làm cái không cần thủ thế, nói, còn thỉnh Trần tiên sinh thay ta cảm ơn Đoạn hộ vệ cùng Trần hộ vệ đám người. Đến nôi tứ tiểu thư hắn ngữ khí hơi đốn, đáy mắt chạy xuôi ra nhẹ nhẹ ấm áp, nhu hòa hắn khuôn mặt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta liền không nói nhiều cái gì. Trần Khúc Thủy trong lòng vui vẻ. Xem ra Tống Mặc so với chính mình tưởng tượng chung phải kiên cường nhiều. Hắn vội nói, thẹn không dám nhận. Bất quá là chiếu tiểu thư phân phó làm việc thôi. Tống Mặc không lại rối rắm với những việc này, mà là hỏi Trần Khúc Thủy, ta hôn mê bao lâu thời gian? Ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lý trí, hiện lộ ra nhất phái chấn định, thông dong đại gia phong phạm. 6 cái canh giờ. Trần Khúc Thủy đáp. Nói cách khác, hiện tại là ngày hôm sau giờ tị. Phụ thân hẹn bá phụ cùng hai vị thúc phụ thần chính khai từ đường, hiện tại người khác không thấy, nếu hắn chỉ là anh quốc công trưởng tử, làm tộc trưởng phụ thân đề nghị, các trưởng bối không có dị nghị, hắn có ở đây không đều giống nhau. Lập tức có thể đem hắn từ Tống gia ra phả thượng xóa tên. Nhưng hắn không chỉ có là anh quốc công phủ thế tử, còn có cái thừa kế tứ phẩm thiêm sự chi chức, muốn đem hắn trục xuất môn, liền ý nghĩa muốn phế thế tử. Liền ý vị muốn thượng chết được đến hoàng thượng cho phép, sau đó đi lại bộ bị báo, không có nghe đi lên đường hoàng lý do, hoàng thượng căn bản là sẽ không đồng ý, đây cũng là vì cái gì phụ thân sẽ kiến nghị ngày hôm sau lại khai từ đường nguyên nhân. Vì vạn vô nhất thất, nói vậy phụ thân còn có chút sự muốn trước tiên chuẩn bị. Hiện tại hắn bị người cứu đi. Hắn không ở tràng, đừng nói đem hắn đuổi đi xuất gia môn, chính là phía trước đủ loại tính kế chỉ sợ đều phải thất bại đi. Hiện tại, phụ thân nhất định thực đau đầu đi. Tống Mặc cảm thấy truy tâm địa đau. Hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, không khí cũng theo yên tĩnh trở nên càng ngày càng áp lực. Thẳng đến Trần Khúc Thủy đều mau thấu bất quá khí tới thời điểm, Tống Mặc mới từ từ mà mở mắt. Nói, ta thương ra sao? Hắn không cảm giác được đau đớn. Trần Khúc Thủy trần chờ một hồi, thấp nói, ngài thương thế quá dọa người, chúng ta lại không dám thỉnh đại phu. Đoạn Công Nghĩa liền cho ngài dùng hắn sư môn chữa thương dược, bất quá, tốt nhất vẫn là mau chóng thỉnh ngự y giúp đỡ coi một chút. Kia dược hẳn là có ma phi tán. Tống Mặc nhàn nhạt nói, hiện tại không phải xem ngự y thời điểm. Làm Đoạn hộ vệ lại cho ta mấy viên dược đi. Này! Ta biết! Tống Mặc nói, ta thương như vậy trọng, có thể làm ta không cảm giác được đau. Này dược khẳng định bá đạo. Hơn nữa khả năng sẽ có tác dụng phụ. Nhưng tổng so mất đi tính mạng cường đi. Hắn phong khinh vân đạm mà nhìn Trần Khúc Thủy. Trần Khúc Thủy nhìn Tống Mặc trong ánh mắt lần đầu tiên toát ra kính nể chi sắc. 6 ngày 5 đêm không ngủ không nghỉ bay nhanh. Thương gân đoạn cốt ẩu đả tra tấn, tang mẫu bi thống, phụ thân tuyệt tình, cũng chưa có thể tiêu ma hắn tâm trí, một tỉnh táo lại liền bắt đầu hiểu biết chính mình tình cảnh. Ý chí chi kiên, đúng là hiếm thấy. Lại qua mấy năm, di sầu không thể chi khởi một cái môn hộ. Nghĩ đến đây, hắn liền càng kỳ quái anh quốc công hành vi. Như vậy ưu tú trưởng tử, hắn vì cái gì muốn từ bỏ đâu? Nay ý niệm mới vừa chợt lóe quá đã bị Trần Khúc Thủy đè ở đáy lòng. Anh quốc công phủ là hiển hách trăm năm hơn quý thế gia, thủy thâm đâu, không phải bọn họ những người này có thể chạm vào. Hắn hơi hơi gật gật đầu. Tống Mặc trong mắt hiện lên một tia trấn an. Hắn nhẹ giọng hỏi Trần Khúc Thủy, ngươi có thể giúp ta đưa mấy phong thư sao? Trần Khúc Thủy thật vất vả mới ngăn chặn trong lòng mừng như điên. Dung cung bình thường giống nhau ôn hòa thanh âm nói, tứ tiểu thư nói, thế tử ra phân phó, giống như nàng phân phó. Trên thực tế, Đậu Chiêu nguyên lời nói là, nếu có thể kịp thời cứu ra Tống Mặc, các ngươi liền chạy nhanh làm Tống Mặc liên hệ hắn tín nhiệm người. Hắn nếu thắc các ngươi chạy chân giúp đỡ đưa cái tin gì đó, các ngươi giúp giúp cũng không sao, nếu là chuyện khác, các ngươi liền nói nhân thủ không đủ, hữu tâm vô lực. Ngàn vạn không cần trộn lẫn đi vào. Chúng ta cứu tính mạng của hắn đã tận tình tận nghĩa, không đáng đem chính mình tánh mạng cũng đáp đi vào. Nhưng hắn cảm thấy, nếu đã quyết định giúp Tống Mặc, không bằng làm được càng xinh đẹp một chút. Tống Mặc khỏe miệng hơi tiểu. Tứ tiểu thư. Nam. Thấy Trần Khúc Thủy từ nhĩ phòng ra tới, Đoạn Công Nghĩa cùng Trần Hiểu Phong lập tức đón đi lên, thấp giọng hỏi nói, như thế nào? Trần Khúc Thủy giơ lên trong tay tin. Đoạn Công Nghĩa liệt miệng nở nụ cười. Trần Hiểu Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cha muốn con chết, thử không thể không vong. Bọn họ vì cứu giúp Tống Mặc Hoa như vậy nhiều công phu, nếu Tống Mặc còn không vì chính mình tìm điều đường ra, kia cũng quá không thú vị. Đoạn Công Nghĩa lúc này mới đánh ngáp một cái, mệt mỏi nói, ta phụ trách đưa nào mấy phong thư. Đưa xong rồi, ta cũng hảo đi ngủ một giấc. Hán Phong Trần mệt mỏi mà từ Kinh Đô chạy về Chân Định, mới vừa tắm rửa một cái, lại ngày đêm kiêm trình mà chạy tới Kinh Đô, đã sớm mệt đến không được. Trần Khúc Thủy vội nói, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Bất quá là đi đưa mấy phong thư, lại không phải muốn đi đánh nhau, ta cùng thôi 13 là được. Sau đó đem Tống Mặc muốn dược sự nói. Đoạn Công Nghĩa trầm mặc sau một lúc lâu, nói, thế tử gia nói cũng có đạo lý. Đại trượng phu tình nguyện đứng chết, không muốn quỷ sinh. Đi nhĩ phòng. Trần Hiểu Phong cùng Trần Khúc Thủy đồng thời thở dài. Trần Khúc Thủy đi tìm thôi 13 an bài truyền tin sự. Trần Hiểu Phong nghĩ nghĩ, theo qua đi, Trần Tiên Sinh, ta cùng ngài một đạo đi thôi. Ta không giống Đoạn Đại Thúc, trong vòng vài ngày liên tục hai lần từ Chân Định đi tới đi lui Kinh Đô. Bọn tỉ muội, các huynh đệ, bởi vì Tết Thanh Minh, phải đi về một chuyến, hôm nay đứt quãng mà chỉ viết này một chương, bốn nguyệt hai ngày đổi mới chỉ có thể tận dụng mọi thứ mà tại đây mấy ngày bổ thượng. Thất ước, phi thường xin lỗi. Chương 151, vô công. Tống Nghi Xuân đứng ở thượng phòng vũ hành lang hạ, nhìn trong viện khắp nơi tán loạn hộ vệ, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Tống Mặc thế nhưng mất tích. Hắn là từ đâu đào tàu đâu? Lại là ai cứu hắn đâu? Sớm biết rằng như vậy, hắn nên phái cá nhân ở trong phòng thủ. Nhưng hắn đứa con trai này, đa mưu túc trí không nói, hơn nữa xảo lưỡi như hoàng, mặc dù hắn thật sự phái người canh giữ ở trong phòng, nói không chừng cũng sẽ bị hắn xúi giục. Nghĩ vậy chút, hắn liền cảm thấy huyệt thái dương nhất chịu đau. Thương hộ vệ sắc mặt âm trầm mà đã đi tới. Quốc công gia hắn ôm quyền hành lễ, cái gì cũng không có phát hiện. Cái gì cũng không có phát hiện. Tống Nghi Xuân tức khắc nổi trận lôi đình, chẳng lẽ hắn còn có thể bày thiên không thành. Hắn nói mới vừa nói ra, hai người toàn tinh thần rung lên, trao đổi một ánh mắt, hai người cùng nhau vội vàng mà vào nội thất. Nội thất trần nhà, có mấy khối lọng che thực rõ ràng có bị xốc lên quá dấu vết. Mau tới người. Tống Nghi Xuân mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chỉ chốc lát, Thường Đãi Vệ liền lãnh vài người bò lên trên đi lên. Quốc công gia thực mau, Thường Đãi Vệ từ trần nhà thượng vươn đầu tới, nóc nhà ngói bị vạch trần, còn có vướt sắt lưu lại dấu vết, có người từ phía đông hẻm nhỏ bò tiến vào, cứu đi thế tử ra. Phía đông hẻm nhỏ, bên cạnh chính là Di Trí Đường. Tống Xuân Nghi ánh mắt một ngừng, trầm giọng nói, đem Di Trí Đường cho ta vây lên. Đào ba thước đất, cũng muốn đem người cho ta tìm ra. Là. Thường Đãi Vệ mang theo người đi Di Trí Đường. Tống Nghi Xuân lại suy sụp mà ngồi ở nội thất sát cửa sổ trên giường đất. Hiện tại làm sao bây giờ hảo? Hắn nguyên bản chuẩn bị đem Tống Mặc đánh cái chết khiếp, sau đó cứ như vậy đem hắn tại nội thất lượng một đêm, chờ đến ngày mai buổi sáng khai từ đường, lại đem hắn đuổi ra gia môn. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người tới khuyên, nhưng hắn chỉ cần kéo dài mấy ngày, liền tính là cuối cùng đem Tống Mặc tiếp trở về, lấy Tống Mặc thương thế. Chỉ sợ cũng sống không được mấy ngày, căn bản không dùng tới thư hoàng thượng. Nếu Tống Mặc bị người cứu đi, con đường này là được không thông. Hắn sở dĩ có thể thuận lợi mà giam giữ Tống Mặc, hoàn toàn là bởi vì có tâm tính kế vô tâm. Chờ Tống Mặc hoãn quá khí tới. Tống Mặc 10 tuổi thời điểm liền từng ra trận giết qua giặc qua. Tống Nghi Xuân không cấm đánh cái dùng mình. Đáng chết tưởng mai tôn, đều là hắn, đem chính mình nhi tử giáo thành như vậy. Này nơi nào là hắn Tống Nghi Xuân nhi tử, quả thực chính là hắn tưởng mai tôn nhi tử. Hắn ở trong phòng âm thầm nguyền rủa chính mình đã qua đời đại cứu huynh, có hộ vệ nơm nớp lo sợ mà đi đến, quốc công ra. Nhị ra tới. Tống Hàn. Tống Nghi Xuân rất là ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ. Nói, làm hắn vào đi. Sau đó nhẹ nhàng mà thở dài. Tống Hàn hồng con mắt chạy tiến vào, thấy trong phòng chỉ có phụ thân một cái, vội kéo phụ thân ống tay áo. Cha. Ta muốn đại ca. Ta một người thủ mẫu thân, ta sợ hãi. Nói, lớn tiếng mà khóc lên. Tống Nghi Xuân không cấm nhăn đầu trói chặt, lớn tiếng mà khiển trách con thứ, ngươi đều bao lớn rồi. Gặp được sự cũng chỉ biết khóc. Ca ca ngươi giống ngươi lớn như vậy thời điểm đều biết giúp cha làm việc, chẳng lẽ ngươi liền không thể học điểm. Nhắc tới trưởng tử. Hắn càng là giận sôi máu, đều là ngươi nương đem ngươi cấp chiều hư. Nói, một tay đem nhi tử ném tới rồi một bên, ngươi lại khóc liền cho ta đi quỷ từ đường đi. Có vẻ thực không kiên nhẫn. Tống Hàn ngơ ngác mà nhìn phụ thân, miệng trương đến đại đại, khiếp sợ đến quên mất khóc thút thít. từ trước. Phụ thân tuy rằng sẽ khiển trách hắn, nhưng sẽ không biểu hiện đến giống hôm nay như vậy chán ghét hắn. Tống Nghi Xuân nhìn trong lòng càng phiền, lớn tiếng mà kêu hộ vệ, ai mang nhị gia lại đây. Hộ vệ vội nói, là nhị gia bên người Lê Bạch. Đem nàng cho ta kêu tiến vào. Tống Nghi Xuân sắc mặt xanh mét mà đem Lê Bạch giáo huấn một đốn. Ngươi nếu là lại xem không được nhị gia, ta liền đem chân của ngươi đánh gãy. Lê Bạch sợ tới mức lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ biết không ngừng cấp Tống Nghi Xuân dập đầu. Tống Nghi Xuân nhấc chân liền hướng tới Lê Bạch tâm hoa đạp một chân, còn không cho ta lăn. Lê Bạch đau đến cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh tới, ôm lấy bị dọa choáng váng Tống Hàn chật vật mà trốn ra nội thất. Tống Nghi Xuân lúc này mới cảm thấy trong lòng giống như thoải mái một chút. Hắn hỏi hộ vệ, thường hộ vệ bên kia còn không có tin tức sao. Kia hộ vệ thập phần cơ linh, lập tức nói, ta đây liền đi xem. Hướng tới Tống Nghi Xuân ôm ôm quyền, bay nhanh mà ra nội thất. Tống Nghi Xuân trường thở phào, ngồi xuống uống ngụm trà. Tống Mặc hẳn là giấu ở Di Trí Đường. Hắn bên người mấy cái có thể sử dụng được với người hoặc là không ở kinh đô, hoặc là bị câu lên. Liên tính còn có mấy cái ngày thường đối hắn trung thành và tận tâm, khá vậy đều là chút không đáng nhắc đến tiểu nhân vật, sớm bị hắn phái người trông giữ đi lên, hơn nữa chỉ bằng bọn họ, cũng không có năng lực đem Tống Mặc cứu ra phủ đi. Liên tính là cứu ra phủ, cũng không có địa phương an trí Tống Mặc. Ý niệm hiện lên, hắn không khỏi ngồi thẳng thân mình, âm thầm kêu một tiếng không tốt, ngực thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Chính mình như thế nào đem Cố Ngọc cấp đã quên. Nếu Tống Mặc chạy đi, có khả năng nhất, chính là hướng Cố Ngọc cầu cứu, cũng chỉ có Cố Ngọc cái kia 250, đồ ngốc, sẽ không quan tâm mà thu lưu Tống Mặc. Người tới. Hắn kêu, một cái hộ vệ kính cẩn mà đi đến. Tống Nghi Xuân phân phó hắn, ngươi lập tức phái cá nhân đi đem Vân Dương Bá gia đại công tử Cố Ngọc cho ta giám thị lên. Lời còn chưa dứt, lại cảm thấy không ổn, sửa lời nói, không, phái bốn người đi. Xa xa mà đi theo. Một khi phát hiện thế tử ra, lập tức liền phái người trở về bẩm báo. Hộ vệ theo tiếng mà đi. Tống Nghi Xuân trong lòng an tâm một chút, không tự chủ được mà lại nghĩ tới chuyện này tới. Trừ bỏ Cấu Ngọc, còn có ai có khả năng thu lưu Tống Mặc đâu? Trương Tục Minh, Lục Gia, hoặc là cái kia cái gì thần su doanh phó tướng Mã Hữu Minh. Hắn rốt cuộc đều giao chút cái gì hồ bằng cầu hữu. Tống Nghi Xuân trong lòng giống lửa đốt dường như. Thường hộ vệ thấp thỏm bất an mà đuổi lại đây, quốc công gia. Không có thấy thế tử ra tung tích. Bất quá, Di Trí Đường một cái kêu Trần Sóng phụ ta không thấy, chúng ta còn ở đồng tưởng viện thượng phát hiện vuốt sắt dấu vết. Cái gì? Tống Nghi Xuân thoáng chốc mặt trắng như tờ giấy, đang mà một chút đứng lên, ngươi nói cái gì? Thanh âm đều thay đổi. Thường hộ vệ âm thầm kỳ quái. Như thế nào quốc công gia có chút sợ hãi thế tử ra bộ dáng? Hắn nhanh chóng mà đem lời nói lại lặp lại một lần. Tống Nghi Xuân ngây ra như phỗng, lập tức nằm liệt ngồi ở trên giường đất. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn lẩm bẩm mà lẩm bẩm lầu bầu, một bộ kinh hoàng thất thố vô kế khả thi bộ dáng, thế cho nên thường hộ vệ thấy hắn ở nơi đó lặp đi lặp lại mà nhắc đi nhắc lại những lời này, đợi nửa ngày cũng không có chờ đến Tống Nghi Xuân lấy cái chủ ý ra tới. Thường hộ vệ đành phải thấp giọng nói, quốc công gia, ngài xem. Chúng ta muốn hay không đem hầu hạ Trần Sóng hai cái gã sai vặt câu lên hỏi một chút? Muốn. 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 Thường hộ vệ nói làm Tống Nghi Xuân phục hồi tinh thần lại, hắn phảng phất bị đánh thức dường như, vội nói, không chỉ có phải hảo hảo thẩm thẩm kia hai cái gã sai vặt, Di Trí Đường những người khác các ngươi cũng đều phải hảo hảo thẩm nhất thẩm, còn muốn phái người đi hỏi thăm một chút có hay không cái gì khả nghi người ở ngõ nhỏ ra vào. Nói tới đây, hắn ngữ khí một đốn, nói, còn có Trần Đảo nơi đó. Cũng muốn hảo hảo hỏi thăm, xem Tống Mặc ngày thường đều cùng người nào lui tới, những người đó cũng muốn phái người nhìn chằm chằm. Nói không chừng Tống Mặc sẽ đi đầu nhập vào bọn họ nói, lại đầy mặt hối hận địa đạo, tính, Trần Đào nơi đó liền không cần hỏi, hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Nói không chừng, còn sẽ khiến cho kia tiểu tử cảnh giác, giác cha được Tống Mặc chạy đi ra ngoài, nói bậy một hồi, đem chúng ta dẫn thượng lối rẽ. Thường hộ vệ nghĩ đến cái kia bị đánh đến hơi thở thoi thóp lại không rên một tiếng Trần Đào, trong lòng mọi cách hụt hẫng, ứng thanh là. Lùi xuống. Tống Nghi Xuân ở trong phòng chuyển lấy phân chung tới. Hắn khi thì đôi tay nắm chặt, khi thì các nắm chặt thành quyền, thẳng đến sắc trời trắng bệnh. Bọn nha hoàn tiến vào thỉnh hắn rửa mặt, hắn lúc này mới phát hiện đã là ngày hôm sau. Tống Nghi Xuân hoảng loạn mà kêu thường hộ vệ, phân phó kia nha hoàn, mau đi đem hắn cho ta tìm tới. Nha hoàn không biết ra chuyện gì, khẩn trương mà buông xuống dụng cụ rửa mặt, báo cho bên ngoài thủ hộ vệ đem thường hộ vệ đi tìm tới. Thế nào? Tống Nghi Xuân vội vàng hỏi. Kia hai cái gã sai vặt nói chút cái gì? Một ngày một đêm chưa ngủ. Thường hộ vệ trên mặt toát ra màu xanh lá hồ cha. Thần thái cho nên phá lệ tiểu tụy, hai cái gã sai vật chỉ nói là Phụng Nghiêm Triều Khanh chi mệnh đi hầu hạ Trần Sóng. Trần Sóng cùng ngày hôm qua giống nhau, dùng qua cơm tối lúc sau ở trong sân xoay chuyển, lúc sau lại nói muốn đi tiền viện nhìn xem náo nhiệt, làm cho bọn họ hai người không cần đi theo, bọn họ liền ở thư phòng thu thập quét tước, chờ đến giờ hợi Trần Sóng còn không có trở về, hai người ở viện tiền viện sau tìm một vòng không tìm được người, chính kỳ quái, chúng ta liền tìm đi. Bọn họ cái gì cũng không biết. Sao có thể? Tống Nghi Xuân giận tí mặt, cho ta dùng hình, ta xem bọn họ còn nói không nói. Dùng. Nghĩ đến kia hai cái gã sai vặt dùng một chút hình liền lại là khóc lại là gào, nhưng hỏi bọn hắn cái gì lại lặp đi lặp lại đều là kia vài câu, tuy rằng cùng Trần Đào không rên một tiếng hoàn toàn bất đồng, lại đồng dạng là cái gì cũng hỏi không ra tới, thường hộ vệ liền từ trong xương cốt lộ ra nồng đậm mỏi mệt, hai người một mực chắc chắn không biết Trần Sóng đi nơi nào. Tống Nghi Xuân băng mà một tiếng đem chung tràn đện ở trên mặt đất, hắn anh tuấn gương mặt bởi vì vặn vẹo mà có vẻ dữ tợn, quắc, cho ta đánh, cho ta hung hăng mà đánh. Lại không nói, liền cho ta tất cả đều đánh chết. Còn có cái kia Trần Đào, hắn nếu là còn nói kia ngọc bội không phải Tống Mặc, liền cho ta cùng nhau đánh chết. Thường hộ vệ thấp giọng ứng nhạ, đang muốn lui xuống đi, bị phái đi giám thị cấu ngọc hộ vệ đi đến, quốc công gia, vừa rồi tây đường cái đồ cổ cửa hàng Trần trưởng quầy phụng thế tử ra chi mệnh, cấp cố công tử tặng phong thư, nói là thế tử ra muốn gặp hoàng thượng, thỉnh cố công tử giúp đỡ khơi thông, có thể mau chóng bị triệu kiến. Tây đường cái đồ cổ cửa hàng, là Tống gia cửa hàng. Thường hộ vệ nghe không khỏi dừng bước chân, phía sau truyền đến anh quốc công tức đến sắp điên giống giận, các ngươi chẳng lẽ đều là thùng cơm sao? Còn không mau đi đem thế tử ra cấp bắt trở về. Kia hộ vệ nhỏ giọng mà biện giải nói, chúng ta đã hỏi qua Trần trưởng quầy, Trần trưởng quầy nói, là trong phủ chuồng ngựa gã sai vật gì tam làm hắn đưa tin, hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, thế tử ra cũng không ở hắn cửa hàng. Một đám ngu ngốc. Tống Nghi Xuân tức giận đến nổi trận lôi đình. Các ngươi còn không nhanh lên đem cái kia gì tam cho ta trói lại tới. Con ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Quốc công gia. Kia hộ vệ căng ra đầu nói, gì tam gia phủ lúc sau liền không còn có trở về. Thùng cơm, tất cả đều là thùng cơm. Tống Nghi Xuân chính dậm chân mắng to, bị phái đi giám thị cấu ngọc một cái khác hộ vệ đã trở lại, thấy trong phòng tình cảnh, hắn thật cẩn thận mà bẩm, quốc công gia, cố công tử ngồi cố kiệu hướng trong cung đi. Tống Nghi Xuân ánh mắt hung ác mà trừng qua đi. Vậy các ngươi còn không đem người cho ta ngăn trở. Hai cái hộ vệ cúi đầu, tuy rằng không nói gì, lại cho nhau trao đổi một ánh mắt. Bọn họ dựa vào cái gì cản cấu ngọc cố kiệu. Tống Nghi Xuân cũng thấy sát đến chính mình nói sai rồi lời nói, đem Tống Mặc mắng một hồi. Toàn giao chính là chút đầu trâu mặt ngựa. Sau đó lại mắng Tống Hàn. Chứ bỏ ăn uống, cái gì cũng sẽ không làm. Nếu là Tống Hàn hơn mấy tuổi, liền có thể giúp hắn đi cản cấu ngọc. Trong phòng người đều xúc thân mình, giống như vậy. Dừng ở chính mình trên người lửa giận liền sẽ thiếu một ít dường như. Tỷ muội nhóm, hôm nay đổi mới. 4. Ảm, gờ tờ. Ngày mai đổi mới cũng có chút vãn. PS chương 150 sửa lại sửa, nhưng không ảnh hưởng đọc, đại gia cảm thấy hứng thú liền trở mình một phen, cũng có thể không xem. Chương 152, phản kích. Thương hộ vệ nhìn, đột nhiên bắt đầu sinh ra bản thân có phải hay không cùng sai chủ tử ý niệm. Con hảo Tống Nghi Xuân đã phát một hồi tính tình lúc sau rốt cuộc khôi phục một chút lý trí, hắn phân phó hộ vệ, cho ta chuẩn bị ngựa xe, ta tự mình đi tìm cấu ngọc. Hộ vệ lửa thiêu ngông dường như chạy. Lại có không rõ tình huống nha hoàn tiến vào bẩm, quốc công gia, đại lao gia, tam lao gia, tứ lao gia cùng hai vị thiếu gia đều lại đây, đã ở phòng khách đợi hai cái canh giờ. Tống Nghi Xuân thuận tay một cái chung trà tạp qua đi, nha hoàn bị tạp đến ngốc ở nơi đó, động cũng không dám động một chút, thẳng đến Tống Nghi Xuân đến gần. Kia nha hoàn mới trong mắt nổi lên nước mắt, vội vàng đi cấp chờ ở phòng khách Tống Mậu Xuân đám người báo tin. Tống Phùng Xuân vội đem bên người hầu hạ nha hoàn đều đuổi đi ra ngoài, tiến đến Tống Mậu Xuân bên người thấp giọng nói, đại ca, ngài xem, có phải hay không ra chuyện gì? Tống Mậu Xuân nhìn hai cái nhi tử Tống Khâm cùng Tống Đạc liếc mắt một cái. Trưởng tử bản cái mặt, con thứ mày liền vẫn luôn không có buông ra quá. Hắn biết Tống Nghi Xuân ý tứ. Đem Tống Mặc trục xuất Tống ra lý do căn bản là không đầy đủ. Đêm qua Tống Nghi Xuân đem bọn họ tìm đi không phải thương lượng bọn họ, mà là làm cho bọn họ ở khai từ đường thời điểm thống nhất cách nói, không cần ra cái gì bại lộ. Lao Tam cùng Lao Tứ gia hải tử đều còn nhỏ, không có tư cách tham gia loại sự tình này, chỉ có chính mình hai cái nhi tử tuổi tương đương. Hắn trách nhiệm phi thường trọng đại, đến làm chính mình hai cái nhi tử không cần nói bậy lời nói. Ai biết hắn đem sự tình trải qua vừa nói, hai cái nhi tử đều kiệt lực phản đối. Đại nhi tử ý tứ là bọn họ không nên tham dự đến chuyện này tới. Tuy rằng không biết nhị thúc phụ vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng hắn khẳng định có chính mình đạo lý. nhưng Thiên Tứ lại không có làm sai cái gì, chún. Dê ta cũng không thể như vậy dứt khoát nói bậy lời nói. Còn thứ hai thái độ tắc càng minh xác, việc này là nhị thúc phụ làm được không đúng, ngài lúc ấy nên khuyên nhủ nhị thúc phụ. Thế cho nên hắn khuyên căn mãi, cuối cùng lấy ra làm phụ thân uy nghiêm, lúc này mới miễn cưỡng đem Tống Khâm cùng Tống Đạc đàn áp đi xuống, lại đối hai huynh đệ ở khai từ đường sự thượng hay không có thể dựa theo chính mình ý nguyện duy trì Tống Nghi Xuân không có nửa điểm nắm chắc. Nghe nói Tống Nghi Xuân vội vàng mà ra phủ. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trả lời khởi Tống Phùng Xuân ngựa khí cũng liền không giống Tống Phùng Xuân như vậy lộ ra vài phần khẩn trương. Hơn phân nửa là Thiên Tứ sự ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn thấp giọng nói, chúng ta đến phái cá nhân đi hỏi thăm mới là. Tống Mậu Xuân nói lời này thời điểm, Tống Cùng Xuân thấu lại đây, hắn nghe vậy lập tức nói, đại ca, ta đi xem. Tống Cùng Xuân nhân là em út, lại nhân cùng Tống Nghi Xuân là một cái tổ phụ, tổng cảm thấy chính mình cùng Tống Nghi Xuân quan hệ so người khác đều phải hảo, ở Anh Quốc công phủ có điểm tùy tiện. Loại này tốn công vô ích sự có người nguyện ý chủ động ra mặt, Tống Mậu Xuân cùng Tống Phùng Xuân tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Vài người không dám đi. Ở phòng khách nôn nóng mà chờ tin tức. Ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào náo động thanh. Dưới loại tình huống này, một chút nho nhỏ động tĩnh đều sẽ làm người thần hồn nát thần tính, huống chi này tiếng động lớn khí thanh càng lúc càng lớn. Giống như thẳng chiều thượng phòng mà đi. Tống Mậu Xuân cùng Tống Phùng Xuân hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mà chạy ra phòng khách. Bọn họ thấy sắc mặt tái nhợt như tuyết Tống Mặc Chính thần tình lạnh thấu xương mà dẫn dắt đàn hộ vệ bộ dáng người xuyên qua chính viện vào cửa Thúy Hoa. Thiên Tứ. Tống Mậu Xuân sắc mặt lập tức so Tống Mặc còn muốn tái nhợt, quốc công gia không phải nói Thiên Tứ đã bị hắn trói lại lên sao? Hắn thần sắc thảm đạm. Ra chuyện gì? Tống Phùng Xuân nói, đầy mặt sợ hãi. Theo sát sau đó Tống Khâm cùng Tống Đạc cũng sắc mặt ngưng trọng, Tống Đạc càng là nói, chẳng lẽ Thiên Tứ muốn đi tìm nhị thúc phụ tính sổ? Tống Khâm vừa nghe nóng nảy lên, ta đi xem, không thể làm Thiên Tứ cùng nhị thúc phụ khởi xung đột. Nếu không một cái ngỗ nghịch liền đủ để đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Tống Đạc liên tục gật đầu, nói, đại ca, ta và ngươi cùng đi. Đây là các ngươi có thể quản sự sao? Tống Mậu Xuân vội tiến lên ngăn cản, hai cái nhi tử đã cất bước chiều cửa Thúy Hoa chạy tới. Tống Mậu Xuân một dậm chân, theo đi lên. Tống Phùng Xuân nghĩ nghĩ, cũng theo đi lên. Vài người lại bị ngăn ở cửa Thúy Hoa trước. Thế tử ra nói. Trong nhà tới đạo tặc bốn cái đi theo Tống Mặc cùng nhau tiến vào người vạm vỡ canh dự ở cửa, đao đã ra khỏi vỏ. Vì không thương cập vô tội, mọi người không được nhập cửa Thúy Hoa. Thái bình thịnh thế, lanh lảnh càn khôn, hoàng thành căn hạ. Thế nhưng có đạo tặc chạy đến nhất đẳng thừa kế Anh quốc công phủ tới trộm đồ vật. Nói ra ai sẽ tin tưởng. Nay liền giống như Tống Mặc sẽ bức gian tỷ nữ giống nhau chịu không nổi cân nhắc. Tống Mậu Xuân đám người biểu tình đều trở nên quái dị lên. Thượng phòng truyền đến một trận chói hai binh khí tiếng đánh, trong đó còn kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng loạn kêu to, các ngươi là người nào? Cư nhiên dám chạy đến Anh quốc công phủ nội viện tới giết người. Giết người. Sự tình phát triển tới rồi giết người nông nỗi. Tống Mậu Xuân đám người không khỏi hai chân mềm nhũn, kinh hoàng bất an mà suy nghĩ nếu không phải hẳn là chạy nhanh rời đi nơi thị phi này, một cái cực kỳ thô bạo thanh âm giống sấm sét ở bọn họ bên tai nổ tung, ngươi con mẹ nó, lão tử đang muốn hỏi ngươi là ai đâu. Ngươi đảo hỏi lão tử tới. Vậy ngươi liền cấp lão tử nghe hảo, lão tử là Anh quốc công phủ thế tử gia dưới trướng hộ vệ, phụng thế tử gia chi mệnh, tiến đến bắt tặc. Ngươi nói ngươi là Anh quốc công phủ hộ vệ, chúng ta thế tử gia như thế nào không quen biết ngươi? Ngươi còn dám giả mạo Anh quốc công hộ vệ, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Thanh âm vang quá, Tống Mậu Xuân liền thấy canh giữ ở cửa Thúy Hoa trước một cái hộ vệ liệt miệng không tiếng động mà cười cười. Hắn một cái run run, lôi kéo hai cái nhi tử liền đi ra ngoài, này không liên quan chuyện của chúng ta, không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta trở về, mau trở về. Tống Khâm cùng Tống Đạc không còn có cùng phụ thân kiên trì dũng khí, lảo đảo mà bị Tống Mậu Xuân lôi kéo rời đi cửa Thúy Hoa. Tống Phùng Xuân cùng Tống Cùng Xuân nơi nào còn dám dừng lại, hoàng không chọn lộ mà đi theo Tống Mậu Xuân phụ tử rời đi Anh quốc công phủ. Mà giờ phút này, cửa Thúy Hoa nội một mảnh khủng hoảng. Khèo lánh góc tường, núi giả đậu ổ, mỹ nhân dựa vào phía dưới. Đều trốn tránh run bần bật vũ giả nhóm, Tống Nghi Xuân lưu lại hộ vệ trừ bỏ mấy cái thân thủ đặc biệt tốt còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tưởng lao ra trùng vây ở ngoài, mặt khác không phải quỳ trên mặt đất dơ lên cao bội đao kêu tha mạng. Chính là một bộ không biết đã xảy ra chuyện gì bộ dáng lo sợ không yên kinh sợ mà la hét chúng ta không phải đạo tặc, chúng ta thật là Anh quốc công phủ hộ vệ, đang ở cùng Tống Mặc hộ vệ giao thủ tạ hộ vệ càng là hoảng sợ nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào xử chính là Huyên Ương Đao? Huyên Ương Đao là định quốc công vì đối phó những cái đó len lỏi lên bờ giặc qua mà chuyên môn đặt ra. Vây công tạ hộ vệ người hắc hắc mà cười, xuống tay hắc hơn. Tống Mặc đối quanh mình phân loạn làm như không thấy, cùng theo sát ở hắn phía sau Trần Hoạch lập tức đi vào thượng viện dãy nhà sau nhất phía đông một gian. Hạ Liễn vội chắp tay thi lễ tránh ra. Hai người liếc mắt một cái liền thấy nhà ở giữa kia cụ bị đánh đến đã nhận không ra bộ mặt thi thể. Trần Đào. Tống Mặc tức khắc khỏe mắt ướt át, thân mình hơi đốn. Trần Hoạch đã một cái bước xa từ Tống Mặc phía sau nhảy tới. Đệ đệ. Hắn nằm ở Trần Đào trên người gào khóc lên. Hạ Liễn nhìn không đành lòng mà quay mặt qua chỗ khác. Sau một lúc lâu mới quay đầu, thấp giọng khuyên Trần Hoạch, ngươi nén bi thương thuận biến. Hắn là lần đó theo Tống Mặc đi trước chân định hộ vệ chi nhất, lần này hắn tùy Tống Mặc đi Liêu Đông, bởi vì Tống Mặc vội vã gấp trở về, dư giản thân thủ so với hắn hảo, theo Tống Mặc cùng nhau trở về Kinh Đô, hắn tác lánh hộ vệ theo sát sau đó. Liên ở bọn họ bay nhanh đến ly Kinh Đô không đến 20 dặm thời điểm, hắn gặp Trần Khúc Thủy phái tới cho hắn cảnh báo người, lúc sau lại gặp tay cầm Tống Mặc tự tay viết tin Trần Hiểu Phong. Tống Mặc mặt vô biểu tình, chậm rãi đi qua. Nguyên bản canh giữ ở trong xương phòng hai cái hộ vệ co rúm mà quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cứu tha. Tống Mặc trầm mặc mà nhìn Trần Thị hai huynh đệ, nhẹ giọng hỏi Hạ Liễn, tìm được dư giản sao? Tìm được rồi. Hạ Liễn trong thanh âm mang theo vài phần chần chờ, còn có vô pháp che giấu bi thương. Bất quá, gân tay, chân gân đều bị đánh gãy. Tống Mặc gật đầu. Trong mắt chỉ có một chút điểm chưa khô cạn thủy phân, tàn lưu ở hắn khỏe mắt, đã không có độ ấm. Hắn ôn nhu nói, đều giết đi. Hạ Liễn ngẩn ra, nói, đều giết. Hai cái hộ vệ mở to hai mắt trừng mắt Tống Mặc, đầy mặt kinh hãi, trong lúc nhất thời quên mất dập đầu xin tha. Tống Mặc gật gật đầu, xem cũng không thấy kia hai cái hộ vệ liếc mắt một cái, sân vắng tản bộ thong dong mà ra sương phòng. Trong nhà vào tặc sao hắn nhàn nhạt địa đạo. Thất thủ giết chết vài người, đây cũng là chuyện thường. Hạ Liễn túi đầu cung thanh đứng là. Tống Mặc chiều giam giữ thượng phòng nha hoàn, tức phụ, bà tử sương phòng đi đến. Phía sau truyền đến từng đợt thê lương khóc thét thanh. Tống Mặc đẩy ra xương phòng môn, nha hoàn, tức phụ cùng những cái đó bà tử đều khóc lóc chiều Tống Mặc dũng lại đây. Thế tử ra. Cứu mạng A. Thế tử ra, ngại nhưng đã trở lại. Lại bị canh giữ ở trong xương phòng hộ vệ đem các nàng ngăn ở ly Tống Mặc mới bước khoảng cách. Tống Mặc quét xương phòng liếc mắt một cái. Đều là chút tam đẳng hoặc là không vào chờ nha hoàn, bà tử, mẫu thân bên người hầu hạ Tạ Ma Ma cùng mấy cái đại nha hoàn đều không ở. Chiếu Tống Mặc phân phó. Tiến thượng phòng liền khống chế được cái này giam giữ vũ giả xương phòng hộ vệ chi nhất lập tức tiến lên bẩm, thế tử ra, phu nhân chết bệnh lúc sau. Không mấy ngày Tạ Ma Ma cũng bị bệnh, bị quốc công gia đưa đi điển trang tĩnh dưỡng. Phu nhân bên người bốn cái đại nha hoàn. Mai Nhụy ở phu nhân sau khi chết đâm trụ mà chết, Hạnh Vương, Trúc Quân, Thanh Lý mấy cái trước hai ngày bị quốc công gia kêu đi sau liền không lại nhìn thấy. Tống Mặc buông xuống con mắt, sau một lúc lâu mới phân phó kia hộ vệ, phái cá nhân đi đem Tạ Ma Ma tiếp trở về. Có lẽ, đã chậm, nhưng chỉ cần có một đường hy vọng, hắn liền sẽ không từ bỏ. Hắn đi ra sương phòng, có hộ vệ vội vã mà đã đi tới, thế tử ra, chúng ta ở di trí đường phát hiện hai cái bị đánh đến ra chóc thịt bong gã sai vặt, bọn họ một cái kêu võ di, một cái kêu tùng la, nói có quan trọng sự muốn bẩm báo ngài, ta làm người đem võ di mang lại đây. Phụ thân nếu phải đối phó hắn, khẳng định sẽ không bỏ qua di trí đường mọi người, huống chi này hai người là hầu hạ Trần Khúc Thủy. Trần Khúc Thủy không thấy. Hai người kết cục có thể nghĩ. Nghe nói hai người còn sống, Tống Mặc trong lòng có chút kích động, vội gật gật đầu. Võ Di là bị người đỡ lại đây. Công tử. Hắn vẻ mặt đưa đám, nhìn nhìn chung quanh người. Nghiêm tiên sinh giao đãi quá, Trần tiên sinh sự trừ bỏ hắn cùng thế tử ra, không thể cùng người thứ ba nói. Hắn ghi nhớ Nghiêm tiên sinh dặn dò. Tống Mặc đơn độc thấy hắn. Trần tiên sinh không thấy. Võ Di gấp đến độ mau khóc, ngày đó mau buổi chiều giờ dậu. Trần tiên sinh nói muốn ở trong sân đi một chút, Tùng La ở trong phòng thu thập đồ vật, ta tượng thường lui tới giống nhau đứng ở bậc thang nhìn, chưa từng tưởng nháy mắt, Trần tiên sinh đã không thấy tăm hơi. Ta cùng Tùng La tìm hơn phân nửa đêm đều không có tìm được hắn nói, quỳ xuống, thế tử ra khóc lên. Tống Mặc không khỏi hơi hơi mỉm cười, nói, không thấy đã không thấy tăm hơi đi. Nhưng thật ra các ngươi hai người, trung tâm như ra, đi xuống hảo hảo dưỡng thương đi. Hắn nu hòa thanh âm không khỏi làm Võ Di hoang mang mà chớp chớp mắt. Trần tiên sinh không thấy, thế tử ra giống như thật cao hứng dường như. Chẳng lẽ phía trước hắn đoán đúng rồi? Trần tiên sinh là thế tử ra đối đầu, tuy rằng bị thế tử ra tóm được trở về, nhưng vẫn luôn không muốn khuất phục hậu thế tử ra cũng lấy hắn không có cách nào. Lần này trong phủ đại loạn, hắn chạy thoát đi ra ngoài, thế tử ra vừa lúc tìm cái dưới bậc thang. Võ Di sợ không rõ đầu óc, hốn hốn độn độn mà đi theo hộ vệ lui xuống. Tống Mặc cái chán thấm ra tinh tế hãn. Hắn từ trong lòng ngực móc ra cái thực bình thường, giống đi giang hồ bán mạnh mẽ thuốc viên sứ dược bình, từ bên trong đảo ra một cái đỏ tươi như máu, hạt sen mẹ lớn nhỏ thuốc viên, phân phó bên người người, cho ta đảo chén nước tới. Hộ vệ không rõ nguyên do mà đổ chén nước tới. Tống Mặc ăn vào thuốc viên, cảm giác người khá hơn nhiều. Đi vào tới Hạ Liễn nhìn đến, sắc mặt đại biến, bước nhanh tiến lên, lo lắng sốt ruột nói, thế tử gia, ngài muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần. Tống Mặc phất phất tay, đạm nhiên địa đạo, những cái đó hộ vệ, đều rửa sạch sạch sẽ. Có mấy cái chạy thoát đi ra ngoài Hạ Liễn ấy náy mà cúi đầu, ta đã phái người đuổi theo. Không cần. Tống Mặc cười nói, dù sao cũng phải cho ta phụ thân lưu mấy cái sai xử người đi. Sau đó nói, đem thi thể đều cho ta đôi ở chính viện trung gian, chúng ta ở di trí đường chờ ta phụ thân. Nói lời này thời điểm, hắn phủi phủi vắt áo, hiện lộ ra xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, hôm nay đổi mới. O, n, n, o. Chương 153, tức phát. Nhìn chính viện trung ương mã phóng đến chỉnh chỉnh tề tề thi thể, Tống Nghi Xuân trong ngực cứng lại, hoa mà một tiếng, đem buổi sáng ăn về điểm này đồ vật đều phun ra. Cùng tạ hộ vệ cùng nhau chạy đi vài người lúc này cũng hỗn loạn ở Tống Nghi Xuân tùy thân hộ vệ trung gian, bọn họ đều sắc mặt trắng bệnh, có cùng Tống Nghi Xuân giống nhau nôn mửa lên, có tác không biết làm sao mà đứng ở nơi đó, còn có âm thầm hối hận, hẳn là nghĩ cách trốn một trốn. Chỉ có thường hộ vệ, nhìn qua còn tương đối chấn định, nhưng kia cũng chỉ là biểu tượng. Hắn trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Xong rồi, xong rồi. Khó trách Cấu Ngọc như vậy dễ nói chuyện. Nguyên lai là thế tử gia điệu hổ Ly Sơn chi kế. Hiện giờ Anh Quốc công phủ đã rơi xuống thế tử gia trong tay đi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Hắn ánh mắt không khỏi dừng ở bị hai cái hộ vệ nâng tiếp tục ở nơi đó nôn mửa Tống Nghi Xuân trên người. Quốc công gia. Làm việc do dự không quyết đoán, 89 phần 10 là trông cậy vào không thượng. Cũng may này Anh Quốc công phủ rốt cuộc là quốc công gia, này hộ vệ đã chết, còn có thể lại chiêu mộ, bọn họ còn có Anh Quốc công phủ nuôi dưỡng tử sĩ, cũng không phải toàn vô phản kích chi lực. Chỉ là quốc công gia cùng thế tử gia dù sao cũng là phụ tử, quốc công gia không thể tùy ý muốn thế tử gia tánh mạng, thế tử gia cũng không thể dĩ hạ phạm thượng. Chuyện này nào lớn, quốc công gia cố nhiên mặt mũi mất hết trên mặt không ánh sáng, thế tử gia trên người cũng chạy không thoát một cái ngỗ nghịch tội danh, cho nên thế tử gia mới có thể thừa dịp quốc công gia không ở trong phủ thời điểm đêm này đó trung tâm với quốc công gia hộ vệ tất cả đều giết. Chỉ cần thế tử gia còn có điều băn khoăn liền hảo. Anh quốc công phủ dù sao cũng là quốc công gia. Thường hộ vệ trong lòng an tâm một chút, tiến lên hướng Tống Nghi Xuân ôm quyền hành lễ, thấp giọng nói, quốc công gia, ngài xem, có phải hay không mau chóng đem này đó thi thể đều xử lý. Nghe nói là một chuyện, rơi xuống mắt là một chuyện khác. Thời gian dài, bị người ngoài nhìn đến liền không hảo. Nghịch tử! Nghịch tử! Tống Nghi Xuân thất hồn lạc phách mà mắng. Tuy rằng không cam lòng, lại không thể không thừa nhận thường hộ vệ nói có đạo lý, chỉ phải gật gật đầu, cũng nói, ngươi đi làm chuyện này, trợ cấp gì đó. Đều hào thuyết. Có những lời này liền dễ làm. Thường hộ vệ nhẹ nhàng thở ra, cung thanh đứng là, lại nói, ngài xem thế tử ra nơi đó. Cái kia nghiệp chướng, hắn còn muốn như thế nào nữa? Tống Nghi Xuân nhảy chân. Đáy mắt lại hiện lên một tia kinh hoàng, hắn giết nhiều như vậy người, ta không có đem hắn trói lại giao cho Thuận Thiên Phủ chính là tốt. Hắn còn muốn như thế nào nữa lại không có lấy ra cái chương trình tới rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thường hộ vệ không cấm ở trong lòng âm thầm thở dài. Quốc công gia đối thế tử gia. Bất quá là. Ngoài mạnh trong yếu thôi. Hắn đành phải nói, thế tử gia nếu dám giết người, nói vậy còn có hậu tay. Ngài xem, muốn hay không trước hết nghĩ cái đối sách. Đối sách. Tống Nghi Xuân mở mịt nói, cái gì đối sách? Hiển nhiên trong lòng là hồ đồ. Thường hộ vệ thấp giọng nói, muốn hay không thông chi mạnh hộ vệ mang vài người tới. Lại chính là thế tử gia bên kia. Không biết quốc công gia có tính toán gì không? Này con thỏ nóng này còn cắn người. Nếu thế tử gia không quan tâm, trừ bỏ Cấu Ngọc, tam công chúa cũng thường thường xuất nhập cung đình. Nếu là thế tử gia thông qua bọn họ chạy đến trước mặt hoàng thượng đi cáo ngự trạng, liền tính hoàng thượng không mừng thế tử gia ngỗ nghịch, chỉ sợ cũng sẽ hỏi đến vài câu, đến lúc đó nói như thế nào, quốc công gia muốn sớm quyết định mới hảo. Hắn nói tuy rằng nói được quyền chuyển, Tống Nghi Xuân lại nghe minh bạch. Mạnh hộ vệ, phụ trách quản lý Anh quốc công phủ những cái đó tử sĩ. Hiện tại bọn họ chỉ còn chút tàn binh bại tướng. Nếu không nhanh chóng đem mạnh hộ vệ trong tay những cái đó thân thủ cao siêu người điều lại đây, Tống Mặc vạn nhất lấy cơ trong nhà có đạo tặc tiếp tục giết chóc. Bọn họ những người này căn bản là không phải đối thủ. Lại chính là chuyện này như thế nào xong việc. Nếu là quyết định thu thập Tống Mặc bị buộc nóng này khẳng định sẽ đi tìm Hoàng thượng khóc lóc kể lể, hắn nhất định phải lấy ra hữu lực chứng cứ tới chứng minh Tống Mặc thất đức, nếu là lấy không ra hữu lực chứng cứ tới, phải nghĩ cách mau chóng đem chuyện này bình ổn. Nghĩ vậy chút, Tống Nghi Xuân không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Vạn Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ lúc sau, từng có tiểu nhân ở trước mặt Hoàng thượng tiến lời gièm pha, nói thái tử bất hiếu. Hoàng thượng giận tím mặt, nói, dạy con không nghiêm phụ có lỗi, giáo nữ không nghiêm mẫu có lỗi. Chẳng lẽ ngươi là ở chỉ trích chấm không thành? Đem nói lời này vài người tất cả đều kéo dài tới cửa chợ chém. Xong việc còn từng đối hắn đoán hận nói. Những người này bất quá là khi dễ thái tử từ nhỏ thất vậy, chấm hận nhất loại sự tình này. Hoàng thượng đối Thẩm Hoàng hậu thập phần kính trọng, Thẩm Hoàng hậu chết bệnh sau 5 năm, mới tục lập Ôn Nhu Đôn hậu thuộc phi Vạn thị vì hoàng hậu. Tưởng thị vừa mới qua đời. Tống Mặc nếu là đi trước mặt hoàng thượng cáo ngự trạng, hắn lấy không ra cái chạm được chân lý do, chỉ sợ ở trước mặt hoàng thượng không hảo giao đãi. Ngươi nói đối với. Tống Nghi Xuân xoa cái trán mồ hôi, vội phân phó thường hộ vệ, ngươi mau thông chi mạnh hộ vệ đem người của hắn đều mang lại đây đến nỗi Tống Mặc nơi đó làm sao bây giờ? Hắn nhấp miệng, biểu tình tối nghĩa. Có thể trở thành Tống Nghi Xuân tâm phúc, thường hộ vệ đều có nảy chỗ hơn người. Có chút lời nói có thể nói không thể làm, có một số việc có thể làm không thể nói. Tống thị phụ tử quan hệ, liên thuộc về có thể nói không thể làm. Hắn có thể nhắc nhở Tống Nghi Xuân, lại không thể nhúng tay bọn họ phụ tử chi gian sự. Thường hộ vệ kính cẩn mà cấp Tống Nghi Xuân hành lễ, phái cá nhân đi thông chi mạnh hộ vệ, sau đó mang theo mấy cái hộ vệ đi xử lý kia một đống giống như trần trụi lỏa khiêu chiến thư dường như thi thể đi. Chính viện huyết tinh làm Tống Nghi Xuân cảm thấy toàn bộ Anh quốc công phủ giờ phút này đã thành tu la tràng, hắn từ mấy cái hộ vệ che chở, ở kiệu thính bên nguyên lai cấp kiệu phu, mã phu nhóm đánh trần trong xương phòng nghỉ chân. Lúc lên đèn, mạnh hộ vệ mang theo 20 mấy người hộ vệ đổi tới. Này đó hộ vệ rõ ràng đối xử lý thi thể so thường hộ vệ đám người có kinh nghiệm, có bọn họ hỗ trợ, đương truyền đến đông, thùng thùng canh ba cổ khi, nếu xem nhẹ đầy đất vệt nước trung ẩn ẩn lộ ra mùi máu tươi. Xem nhẹ vũ giả nhóm nơm nớp lo sợ thần sắc, Anh quốc công phủ miễn cưỡng xem như khôi phục bình thường. Nam. Đắp chăn ăn mặc áo đơn ghé vào trên giường Tống Mặc cười ngâm ngâm mà nhìn ghé vào hắn mép giường Tống Hàn, đã trễ thế này, ngươi còn không đi ngủ. Tống Hàn ở ca ca bên người xoắn thân mình, ca ca, ta muốn cùng ngươi ngủ. Không được. Tống Mặc cười nói, ta hiện tại đau đã chết, ngươi nếu là nửa đêm đụng phải ta miệng vết thương làm sao bây giờ. Tống Hàn nghe, thật cẩn thận mà sờ sờ ca ca tay. Nói, lần sau cha nếu là lại đánh ca ca, ta liền đi giúp ca ca cầu tình. Hảo. Tống Mặc tươi cười ôn nhu. Lại lần nữa nói, mau đi nghỉ ngơi đi. Bồi Tống Hàn cùng nhau tới Lê Bạch liền cười tiến lên dắt Tống Hàn tay, nói, nhị gia, chúng ta không cần trì hoãn thế tử ra nghỉ tạm dưỡng thương. Lê Bạch từ trước cũng là tưởng thị bên người đại nha hoàn, bởi vì tính tình bình thản lại trầm ổn cẩn thận, lúc này mới làm nàng làm Tống Hàn đại nha hoàn. Nàng sáng sớm liền bồi Tống Hàn đãi tại vị với thượng phòng phía đông linh đường. Tống Mặc vọt vào tới thời điểm liền phái đắc lực người canh giữ ở linh đường bốn phía. Nàng biết có đại sự xảy ra, vẫn luôn hống Tống Hàn canh giữ ở linh đường. Tống Mặc đem Hy Chí Đường rửa sạch sạch sẽ sau, lập tức làm Lê Tặng không Tống Hàn lại đây, chỉ nói là chính mình chọc phụ thân sinh khí, bị phụ thân đánh một đốn, chính mình hộ vệ cùng trong phủ hộ vệ nổi lên xung đột. Tống Hàn bán tín bán nghi, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nghe Lê nói vô ích Tống Mặc cũng muốn nghỉ ngơi, hắn ngoan ngoãn gật gật đầu, theo Lê Bạch lui xuống. Hạ Liễn bưng chén mặc chăm chú chen thuốc tiến vào. Di Chí Đường từ trước gần người hầu hạ quá Tống Mặc người đều bị đánh đến không thể nhúc nhích. Năng động đạn đều là chút tam, bốn lưu nhân vật, Hạ Liễn không dám đem ngao dược như vậy chuyện quan trọng giao cho người khác, đành phải chính mình động thủ. Tống Mặc tiếp nhận dược uống một hơi cạn sạch, hỏi Hạ Liễn, phụ thân người đem bên ngoài đều thu thập sạch sẽ. Là. Hạ Liễn chính đáp lời. Đôi mắt sưng đỏ, thần sắc tiểu tụy trần hoạch đi đến. Hắn trong tay bưng chén cháo. Tống Mặc nhìn thở dài. Nói, ta không phải làm ngươi trở về bồi bồi vú nuôi sao? Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Những việc này có người làm. Thế tử gia trần hoạch không có cái cọ, chỉ là đem cháo đặt ở một bên ghế con thượng, thấp giọng nói, võ di cùng Tùng La đều rất không tồi, chờ bọn họ hai người thương dưỡng hảo. Ta lại trở về xem ta nương cũng không muộn. Lại nói, thế tử gia hôm nay cũng chưa như thế nào ăn cái gì, ta chiếu ngài ngày thường thích. Ở cháo thả chút củ tử, ngài nếm thử. Mặt mày toát ra vài phần quật cường. Mỗi người đều có mỗi người kiên trì. Tống Mặc không hề nói cái gì, ghé vào mép giường uống cháo. Bị phái đi tìm Tạ Ma Ma hộ vệ đã trở lại. Thế tử gia hắn túi đầu, Tạ Ma Ma 10 ngày trước đã qua đời. Nói đúng không tiểu tâm từ bậc thang đặc không? Bẻ gãy cổ, đương trường liền đi. Tống Mặc dừng lại. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn thìa cháo trắng. Nhậm kia mỏng manh nhiệt khí nhào vào chính mình trên mặt. Thật lâu sau, hắn mới yên lặng mà tiếp tục đem cháo toàn ăn đi xuống, phân phó Hạ Liễn, vô luận như thế nào đều phải nghĩ cách đem ta mâu thân bên người mấy cái đại nha hoàn tìm được. Bọn họ vẫn luôn không tìm được kia mấy cái nha hoàn. Hạ Liễn nghiêm nghị hẳn là, đem Tống Mặc phó thác cho Trần Hạch, lui xuống. Tống Mặc lại bắt đầu viết thư. Tống Nghi Xuân lại đứng ngồi không yên mà ở trong phòng đánh chuyển. Đây là một cái cơ hội. Một khi mất đi, liền lại khó gặp được. Nhưng nếu kiên trì đi xuống, trước mặt Hoàng thượng lại nên nói như thế nào đâu. Hắn đang ở đau đầu, thường hộ vệ lại đây. Quốc công gia hắn thấp giọng nói, nhị gia hiện giờ ở Di Trí Đường. Hai cái nhi tử vốn là thập phần thân cận, Tống Mặc sợ Tống Hàn đã chịu kinh hách, tiếp đi Di Trí Đường, này thực bình thường. Tống Nghi Xuân nhất thời không minh bạch thường hộ vệ ý tứ. Thường hộ vệ đành phải tiến lên một bước, nói nhỏ, quốc công gia, nếu là thế tử gia đối nhị gia bất lợi, kia. Tống Nghi Xuân nghe được mí mắt nhảy dựng. Hắn như thế nào không nghĩ tới. Tống Mặc đem anh quốc công phủ hộ vệ giết, còn một bộ không có sợ hãi bộ dáng đem thi thể bảy biện thành như vậy, hắn đã không phải chính mình nguyên lai quen thuộc nhi tử, hắn đã thành cái thứ hai tưởng mai tôn. Tống Nghi Xuân đào hút khẩu khí lạnh, nói, ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Quốc công gia vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng thế tử gia ngự tiền đối chất đi. Thường hộ vệ đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Hắn đã cùng Tống Mặc kết hạ sinh tử chi thủ, một khi Tống Mặc trở thành anh quốc công, hắn kết cục có thể nghĩ. Tống Nghi Xuân hỏi hắn, ngươi có cái gì ý kiến hay? Loại sự tình này, đến những cái đó quen thuộc điển tịch văn sĩ mới nghĩ ra, hắn như thế nào biết? Thường hộ vệ căng ra đầu ra mấy cái chủ ý, đều bị Tống Nghi Xuân phủ định. Ẩn ẩn mà truyền đến canh bốn cổ vang. Tống Nghi Xuân cắn răng một cái, phân phó nha hoàn, đi, đem Đào Tiên Sinh mời đến. Đào Tiên Sinh danh cẩm, tự coi trọng, là hắn nhất đắc lực phụ tá. Hắn nguyên bản tưởng thỉnh hắn giúp đỡ tưởng cái vạn toàn chi sách, kết quả đào khí trọng miệng đầy chi, hồ, giả, dã, đem cái gì Tấn Văn Công, Hán Vũ Đế đều lấy ra tới nói một lần, nói được hắn trong lòng bốc hỏa. Chưa từng tưởng, cuối cùng vẫn là đến thỉnh hắn giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả. Này đó võ nhân tuy rằng nghe lời, lại giống cầu thịt, trước sau lên không được chính tịch A. Bọn tỉ muội, các huynh đệ, ngày mai liền có thể đi trở về. O, N, N, O. Chương 154, Sứ Giả. Tống Nghi Xuân bên kia động tĩnh thực mau liền chuyển tới Tống Mặc trong hai. Đào Tiên Sinh sao? Tống Mặc khỏe miệng lộ ra một tia hơi mang châm chọc cười, phân phó Hạ Liễn, ngươi phái người đem này mấy phong thư đưa ra đi. Có cấp Tam Công Chúa, có cấp Lục Gia, cũng có cấp Cảnh Quốc Công Phủ Tam Gia Trương Tục Minh, thần cơ doanh phó tướng Mã Hữu Minh đám người. Hạ Liễn theo tiếng mà đi. Tống Hàn từ Lê Bạch bồi tới cấp Tống Mặc thỉnh an. Ca ca, ngươi hảo hảo ở nhà dưỡng thương, hắn thực hiểu chuyện địa đạo. Ta đi cho mẫu thân túc trực bên linh cứu. Tống Mặc trầm ngâm nói, còn có ba ngày, chính là mẫu thân tam thất đi. Tống Hàn gật đầu. Lo việc tang ma lấy bảy ngày trong khi, phùng bảy tất tế. Tống Mặc là trưởng tử, hẳn là từ hắn chủ tế. Nếu hắn đúng như phụ thân mong muốn bị đánh đến không thể nhúc đích, mẫu thân tam thất, làm trưởng tử, hắn thế nhưng không ở chẳng, những cái đó thân thích bằng hữu sẽ nghĩ như thế nào. Tống Mặc cười lạnh, ôn thanh hỏi Tống Hàn, ngươi dùng quá đồ ăn sáng không có. Dùng qua. Tống Hàn ngoan ngoãn địa đạo, buổi sáng ăn tố xào thập cẩm, tương gia dưa, tố nhân bánh bao còn có một chén lớn mì sợi. Ngay thường tưởng thị hỏi hắn, hắn chính là như vậy trả lời. Tống Mặc nghe nước mắt đều sắp rơi xuống. Hắn đuổi rồi Lê Bạch, nói khẽ với Tống Hàn nói, mẫu thân chết thời điểm ta đều không ở nhà, ngươi cho ta nói một chút mẫu thân sự, được không? Một bộ nhụ mộ chi tình. Tống Hàn không nghi ngờ có hắn, lau khỏe mắt nước nở nói, ngươi đi rồi không bao lâu mẫu thân liền bị bệnh. Bắt đầu chỉ là hề vải không có sức lực, dần dần liền không thể xuống giường. Phụ thân thỉnh Dương Tú Sơn tới cấp mẫu thân nhìn bệnh, nhưng ăn hắn mấy phó dược đều không thấy chuyển biến tốt đẹp, phụ thân liền thay đổi hoàng trung lập, kết quả mẫu thân bệnh càng thêm trọng, chính đúng lúc hoàng hậu nương nương tới thăm mẫu thân, đề cử Nhậm Túy Minh. Mẫu thân lại sửa dùng Nhậm Túy Minh phương thuốc, vẫn là không tốt. Phụ thân làm chủ, lại đổi thành Dương Tú Sơn. Hoàng trung lập cùng Nhậm Sùng Minh đều là danh chấn thiên hạ đại danh thủ quốc gia, một cái là quán cấp hoàng thượng xem bệnh, một cái là quán cấp hoàng hậu nương nương xem bệnh, hoàng trung lập vẫn là thái y viện việt chính, nếu là Dương Tú Sơn phương thuốc có cái gì vấn đề, hai người không có khả năng không hề phát hiện, phụ thân cũng không có khả năng đồng thời làm ba cái ngự ý đều ấn hắn ý chí tới khai phương thuốc. Nói cách khác, mẫu thân là thật sự sinh bệnh. Tống Mặc suy nghĩ hỏi Tống Hàn, mẫu thân bị bệnh, là ai trên giường trước đai tật? Là ta. Tống Hàn nói. Trúc quân cùng thanh lý thay phiên giúp mẫu thân ngao dược, ta ở mép giường hầu hạ. Nói tới đây, hắn giống như tới cái gì thú vị sự dường như. Nhấp miệng nở nụ cười, nguyên lai mẫu thân cùng ta giống nhau sợ khổ, mỗi lần uống dược, nếu không thêm rất nhiều đường phèn, liền phải ăn đường mạch nha. Nói, hốc mắt chứa đầy nước mắt, mỗi năm quá Tết âm lịch, mẫu thân đều sẽ thân thủ cho ta làm tân y phục, còn sẽ cho ta kim đậu đậu làm tiền mừng tuổi. Hắn oa mà một tiếng khóc lên. Tống Mặc cũng khỏe mắt ướt át. Hắn dùng khăn giúp đệ đệ xoa nước mắt, hảo, thiên ân, đừng khóc. Về sau ca ca cho ngươi kim đậu đậu làm tiền mừng tuổi. Làm ai có thể thay thế mẫu thân cấp Tống Hàn làm tân y phục đâu. Hắn lại không có đón dâu. Trong đầu lại đột nhiên hiện ra Đậu Chiêu ngồi xổm hoa ngoài ruộng đào cúc hoa khi thần thái. Hào phóng, tự nhiên, vinh nhục không kinh. Nếu đổi thành là nàng, nàng sẽ như thế nào trấn an đệ đệ đâu. Tống Mặc chưa kịp nghĩ lại, cái này ý niệm liền chợt lóe mà qua. Hắn hông Tống Hàn, ca ca làm Lê Bạch cho ngươi làm tân y phục, được không? Ta không cần tân y phục. Tống Hàn nức nở nói, ta muốn mẫu thân. Ta muốn mẫu thân. Tống Mặc thần sắc cảm đạm, yên lặng vô ngữ mà cấp Tống Hàn xoa nước mắt. Tống Hàn khóc một hồi. Tâm tình chậm rãi bình thản xuống dưới, hắn đối Tống Mặc nói, ca ca. Ta về sau lại không cần tân y phục, cũng không cần kim đậu đậu. Nói mấy câu nói được Tống Mặc trong lòng càng là chua xót. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đệ đệ tay. Hai huynh đệ im lặng tương đối sau một lúc lâu, Tống Mặc mới nhẹ giọng nói, mẫu thân trước khi chết, có từng dặn dò quá ngươi cái gì? Tống Hàn lắc đầu, mẫu thân lâm chung trước, đã sẽ không nói. Tống Mặc ngạc nhiên. Mẫu thân cả đời kiên cường, liền tính lâm chung trước không thể nói chuyện, phía trước triền miên giường bệnh, cũng nên có điều an bài mới là. Không có khả năng một câu đều không dặn dò bọn họ hai anh em cứ như vậy đi rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không khỏi giận tím mặt. Cứ việc hắn biết không hẳn là làm cho đệ đệ mặt phát giận, cực lực mà đem loại này cảm xúc đè ở đáy lòng, nhưng hắn trong ánh mắt phụt ra ra tới phẫn uất còn làm là Tống Hàn khiếp sợ. Ngày đó, thời tiết hảo, Tạ Ma Ma mang theo nha hoàn, làm rất nhiều bánh hoa quế hắn lắp bắp địa đạo, cha bồi mẫu thân ngồi ở vũ hành lang hạ thưởng cúc, ta chạy tới giúp Tạ Ma Ma đoan bánh hoa quế, trở về thời điểm, cha cùng mẫu thân đều sụ mặt, không nói lời nào, mẫu thân miễn cưỡng ăn một ngụm bánh hoa quế, liền nói thời tiết có điểm lạnh. Làm Lê Bạch đái ta trở về đổi kiện xiêm y đi. Ta biết bọn họ khẳng định là có chuyện muốn nói, không nghĩ làm ta nghe thấy. Ta đi đến nửa đường, liền chết trở về. Tạ Ma Ma cùng mẫu thân bên người hầu hạ đều đứng ở trong viện đầu. Ta thừa dịp Tạ Ma Ma không chú ý thời điểm chạy tới vũ trên hành lang. Mẫu thân cùng cha ở cãi nhau. Ồn ào đến thật là lợi hại. Ta còn không có nghe rõ, đã bị Tạ Ma Ma một PH. En ôm tới rồi giàn nho hạ. Tạ Ma Ma còn dặn dò ta. Mẫu thân cùng cha cãi nhau sự, ai cũng không thể nói hắn nói tới đây, hoảng sợ mà nhìn Tống Mặc, ca ca, ta ai cũng không có nói. Phảng phất một cái song lớn đánh tới, đem Tống Mặc rót cái lạnh thấu tim. Hắn biết lúc này đệ đệ thực yêu cầu an ủi, nhưng hắn thật sự là cười không nổi. Qua loa mà sờ sờ Tống Hàn đầu, hắn trầm giọng nói, sao lại đâu? Sao lại ta bị Lê Bạch đái trở về phòng Tống Hàn rũ đầu, nước mắt lại mà dừng ở hắn màu xanh lá rơi đầu giày thượng, lại sao lại, thanh lý tới kêu ta. Nói mẫu thân không được, làm ta mau đi. Ta chạy tới thời điểm, thấy mẫu thân từng ngụm mà phun huyết hắn nằm ở Tống Mặc đầu giường, ô ô mà khóc đến không thể chính mình, phụ thân tiến lên đi, lại bị mẫu thân một phen đẩy ra. Tống Mặc trước mắt một mảnh mơ hồ. Nguyên lai mẫu thân là ở cùng phụ thân cãi nhau lúc sau hộp máu mà chết. Là chuyện gì làm mẫu thân cùng phụ thân chi gian có lớn như vậy khác nhau? Có thể hay không cùng cứu cứu nhóm có quan hệ? Hắn cẩn thận mà cân nhắc một phen, phủ định cái này ý tưởng. Cứu cứu nhóm sự đã có định luận, cũng không có xúc phạm tới Tống gia ích lợi. Mẫu thân là cái minh bạch người, liền tính là lúc trước cứu cứu nhóm gặp nạn khi phụ thân không có tận lực hỗ trợ thậm chí là qua loa cho xong, mẫu thân cũng sẽ không bởi vậy mà trách cứ phụ thân đại biểu anh quốc công phủ luôn luôn duy hoàng thượng như thiên lôi sai đâu đánh đó, mẫu thân phân thật sự rõ ràng. Không có khả năng bởi vì chuyện này liền tức giận đến hộp máu bỏ mình. Kia chuyện này cùng chính mình bị hãm hại có hay không cái gì quan hệ đâu. Là chuyện gì có thể làm phụ thân đi mưu hại chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng trưởng từ đâu? Nếu có thể biết được mẫu thân cùng phụ thân vì cái gì khởi tranh chấp thì tốt rồi. Hiện tại, Tạ Ma Ma không còn nữa, kia mấy cái đại nha hoàn liền thành mấu chốt. Mẫu thân cùng phụ thân cãi nhau thời điểm, các nàng mấy cái tuy rằng đứng ở trong viện, nhưng Tống Hàn nói mẫu thân cùng phụ thân ồn ào đến rất lợi hại, các nàng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe được đôi câu vài lời. Còn có hãm hại chính mình bức gian, cũng là này mấy cái đại nha hoàn. Muốn nói này trong đó không có gì liên hệ, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại hắn làm ra một bộ cá chết lưới rách bộ dáng, viết mấy phong thư cấp tam công chúa đám người, thỉnh bọn họ giúp đỡ hắn khơi thông quan hệ. Nhanh chóng mà nhìn thấy hoàng thượng, phụ thân nếu không có một cái chạm được chân lý do, ngự tiền kia một quan chưa chắc liền không có trở ngại. Điểm này, tin tưởng phụ thân cũng là thực minh bạch. Bằng không, phụ thân cũng sẽ không ở cưỡng chế hắn không thành tình cảnh hạ vội vàng mà chiêu đào khí trọng đi trước. Một khi phụ thân quyết định thỏa hiệp, vì không bị bắt được nhược điểm, phụ thân khẳng định sẽ đem những cái đó dùng để hãm hại hắn mà đầu nhập vào phụ thân hoặc là bị phụ thân thu mua chứng nhân diệt khẩu. Đến lúc đó hắn chỉ cần phái người gắt gao mà nhìn chằm chằm phụ thân những cái đó thủ hạ, liền có thể tìm được kia mấy cái đại nha hoàn rơi xuống. Nghĩ đến đây, Tống Mặc cảm thấy cần thiết lại dặn dò chính mình thuộc hạ vài câu. An ủi Tống Hàn một hồi lúc sau, hắn hô mấy cái hộ vệ hộ Tống Tống Hàn cùng Lê Bạch đi linh đường, sau đó kêu Hạ Liễn tiến vào, phân phó hắn phái chuyên gia phụ trách tìm Tưởng Thị bên người mấy cái đại nha hoàn. Hạ Liễn cung thanh ứng là, có hộ vệ tiến vào bẩm, Đào tiên sinh cầu kiến. Tống Mặc mí mắt cũng không có nâng một chút, nhàn nhạt mà nói câu không thấy. Ngoài phòng Đào khí trọng phảng phất sớm đã biết đáp án dường như. Không chờ kia hộ vệ xoay người, đã cao giọng nói, thế tử gia, thiên hạ đều là cha mẹ. Những cái đó hộ vệ ngài sắt liền giết. Cũng nên xin bất giận. Lại qua mấy ngày chính là phu nhân tam thất, người chết vì đại, ngài tổng không thể làm phu nhân đi rồi đều không an ổn đi. Ta lần này chính là phụng quốc công gia chi mệnh, tới cùng thế tử gia thương lượng phu nhân tam thất hiến tế việc. Thế tử gia trong lòng chính là lại khí, lại hoán, xem ở phu nhân trên mặt. Cũng đem mấy ngày nay qua lại nói. Ngài cảm thấy như thế nào? Tống Mặc nghe chỉ cảm thấy xẻo tâm đau. Chuyện tới hiện giờ, phụ thân còn muốn lợi dụng hắn đối mẫu thân kính trọng. Hắn thật sâu mà hút mấy hơi thở. Lúc này mới ổn định chính mình thanh âm không đến mức biến điệu. Ngươi vào đi. Tống Mặc đối với ngoài cửa sổ cái kia thân ảnh đạm nhiên địa đạo. Đào khí trọng vội cung kính mà hướng tới Tống Mặc nội thất hành lễ, lúc này mới đi đến. Đào tiên sinh mời ngồi. Tống Mặc đã khôi phục từ trước vân đạm phong khinh, làm hộ vệ cấp Đào tiên sinh thượng trà. Nói gì chi đường vũ giả đều mang theo thương, đành phải ủy khuất tiên sinh. Nơi nào, nơi nào? Đao khí trọng vội túi túi người, kính cẩn địa đạo, lại nói tiếp, chuyện này đều là tiểu nhân quay phá, quốc công gia bị lừa bịp, ngài cũng bị hoan khuất. Nói như vậy, phụ thân đã cảm thấy là hắn làm sai la. Tống Mặc đạm nhiên mà đánh gãy Đao khí trọng nói, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Đao khí trọng đôi mắt. Đao khí trọng không nghĩ tới Tống Mặc như vậy sắc bén, hắn không khỏi cười khổ. Nếu hắn thừa nhận là anh quốc công sai rồi, tiếp được bọn họ phải đối Tống Mặc cắt đất đền tiền, nhưng nếu không thừa nhận anh quốc công hữu sai. Hắn nghĩ đến tới khi một đường nhìn thấy 5 bước một trạm canh gác 10 bước một cường, nghĩ đến Tống Mặc đưa ra đi kia mấy phong thư, nghĩ đến ngày hôm qua đôi ở giữa sân những cái đó thi thể, nghĩ đến đem Tống Hàn bao quanh vây quanh hộ vệ. Hắn có chút không được tự nhiên mà nhẹ nhàng khụ một tiếng, đành phải lẩm bẩm mà lên tiếng là. Một khi đã như vậy Tống Mặc cười như không cười mà nhìn Đào khí trọng. Vậy thỉnh phụ thân giữ gìn ta làm thế tử tôn nghiêm, đem những cái đó tiểu nhân đầu cắt bỏ răn đe cảnh cáo đi. Đọc sách tỉ mội nhóm, các huynh đệ, hôm nay rốt cuộc bình thường đổi mới. 4. Ảm, gờ tờ. Chương 155, điều kiện. Đao khí trọng hoảng sợ mà nhìn Tống Mặc. Nếu anh quốc công đem đối hắn trung thành và tận tâm, bởi vì chấp hành mệnh lệnh của hắn mà bị Tống Mặc giận cho đánh mèo hộ vệ đều giết, về sau ai còn dám vì anh quốc công mại mệnh. Nhưng cùng Tống Hàn so sánh với, yêu cầu này lại trở nên có chút bé nhỏ không đáng kể lên. Hắn trầm ngâm nói, có thể làm nhị gia hồi thượng viện nghỉ tạm sao. Tống Hàn vẫn luôn đi theo cha mẹ ở tại thượng viện. Thì ra là thế. Tống Mặc âm thầm ở trong lòng tự dễ ước. Phụ thân sở dĩ nhanh như vậy liền thỏa hiệp, sợ chính mình lấy Tống Hàn tới uy hiếp hắn cũng là quan trọng nguyên nhân chi nhất đi. Ở phụ thân trong lòng, chính mình bất quá là cái vô tình vô nghĩa, liên thủ đủ cũng không buông tha vô sỉ hạ người thôi. Hoặc là, thất vọng tới rồi cực hạn. Cũng liền không có kỳ vọng. Tống Mặc tâm đột nhiên trở nên thực bình tĩnh. Hắn hờ hững nói, mẫu thân phùng bảy, ta tới chủ tế, thất thất khiêng linh cứu, ta tới đánh cờ. Cứ như vậy, từ trước đủ loại đều biến thành chê cười. Tống Mặc một lần nữa trở thành bị anh quốc công thừa nhận người thừa kế, phụ tử chi gian mâu thuẫn cũng sẽ bị làm nhạt, thậm chí là nhẹ nhàng bâng cơ một câu hiểu lầm liền có thể bóc quá, anh quốc công cũng liền không khả năng đi truy cứu Tống Mặc giết người chi tội. Này đối anh quốc công tới nói khẳng định là rất khó chịu. Nhưng tương lai còn dài. Việc cấp bách là muốn bảo đảm Tống Hàn an toàn, quốc công gia chỉ có này hai cái nhi tử, hắn đã cùng trưởng tử thế cùng nước lửa, nếu là lại mất đi con thứ, chẳng lẽ còn làm quốc công gia từ đường huynh đệ nơi đó quá kế nhi tử tới kế thừa anh quốc công phủ tước vị không thành. Này đối với từ trước đến nay coi trọng truyền thừa, đối có thể trở thành anh quốc công mà lần cảm kiêu ngạo quốc công gia tới nói, chỉ sợ so giết hắn còn muốn khó chịu đi. Đao khí trọng không chút suy nghĩ, liền thế Tống Nghi Xuân đáp ứng rồi. Thế tử gia là trưởng tử, lý nên từ thế tử gia chủ tế, đánh cờ, chẳng lẽ còn có người khác có thể thay thế ngài không thành. Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, phụ thân liền sẽ ngày ngày đêm đêm mà nghĩ như thế nào làm Tống Hàn thay thế được hắn đi. Tống Mặc cũng không sợ hãi. Hắn ở trong lòng cười lạnh mấy tiếng, nói, từ nay về sau, Anh Quốc công phủ sự ta mặc kệ, nhưng Di Chi Đường sự Anh Quốc công phủ cũng không cần lo cho. Từ Đại Cứu xảy ra chuyện, một cọc sự tiếp theo một cọc sự, hắn yêu cầu thời gian trải vớt Đại Cứu để lại cho hắn những người đó tay, cũng yêu cầu thời gian hiểu biết phụ thân hãm hại hắn chân chính nguyên nhân. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính mà giải trừ hắn nguy cơ. Đao Khí Trọng cùng Tống Mặc tưởng giống nhau. Đã chết như vậy nhiều người, Anh Quốc công phủ yêu cầu thời gian tiêu hóa loại này hao tổn, yêu cầu rơi chậm lại người khác chú ý trong khoảng thời gian ngắn an bình là phi thường cần thiết. La Hùng Ngưng liền phải làm hắn bay lượn cửu thiên. Đao Khí Trọng cười nói, thế tử gia lớn, cũng nên học trưởng quản quốc công phủ sự vụ. Từ Di Chí Đường làm khởi. La không còn gì tốt hơn. Từ trước quốc công gia vẫn là thế tử gia thời điểm, cũng là từ quản lý Di Chí Đường bắt đầu. Phải không? Tống Mặc nhợt nhạt mà cười, một khi đã như vậy, mẫu thân thất thất qua đi, liền thỉnh phụ thân đem mẫu thân của hồi môn phân cho ta cùng thiên ân đi. Đao Khí Trọng sửng sốt. Tống Mặc đã nói, phụ thân chính trực trắng nghiên. Nói vậy thực mau liền sẽ tục huyền. Ở tân nhân vào cửa phía trước đem mẫu thân của hồi môn giao cho chúng ta hai huynh đệ, cũng là vì biểu hiện phụ thân không có tư tâm, thiên ân có mẫu thân của hồi môn bằng thân, đi theo phụ thân ở thượng viện sinh hoạt, ta cũng yên tâm chút. Phu nhân vào cửa khi có gần vạn lượng bạc của hồi môn, mấy năm nay lại kinh doanh có nói, thô sơ giản lược mà tính tính. Ít nhất cũng nên có tam, bốn vạn lượng bạc bộ dáng. Tống Mặc cùng Tống Hàn đều là không lớn không nhỏ tuổi tác, lại đều không có thành thân, phu nhân của hồi môn từ quốc công gia quản không gì đáng trách. Tống Mặc như thế nào sẽ nghĩ đến muốn phân phu nhân của hồi môn đâu. Bất quá, hắn đưa ra như vậy yêu cầu cũng hoàn toàn không quá mức. Chủ yếu là quốc công gia còn chính trực trắng niên. Hai cái nhi tử cũng đều không có đến đón dâu tuổi tác, Anh Quốc công phủ lại không có chủ trì nội trợ người, Anh Quốc công phủ tất nhiên là muốn tục huyền. Nếu tục huyền, trước tiên đem phu nhân của hồi môn phân cho hai cái nhi tử, vừa lúc là tôn trọng phu nhân cùng phu nhân sở sinh hai cái nhi tử biểu hiện. Đặc biệt là Tống Mặc. Bên người sớm có trưởng quản thái phu nhân Lục Thị của hồi môn người. Nhiều năm như vậy cũng chưa ra quá cái gì bại lộ. Đem phu nhân Tưởng Thị của hồi môn giao cho hắn người ở bên ngoài trong mắt cũng coi như là thuận lý thành chương sự. Mà nghe Tống Mặc khẩu khí, là phải đợi phân phu nhân của hồi môn lúc sau mới có thể đem nhị gia giao cho bọn họ. Đao Khí Trọng cười nói, phân tài sản là kiện thực vụn vặt sự, chỉ sợ một chốc một lát không có kết quả. Hắn từ từ địa đạo tới, quan sát đến Tống Mặc biểu tình, hơi có chút thử Tống Mặc hương vị. Tống Mặc càng cảm thấy đến trăng đấy. Nếu Tống Hàn như vậy quan trọng, phụ thân cần gì phải để ý mẫu thân kia một chút của hồi môn. Hắn nước gợn không thịnh hành mà nghe Đào Khí Trọng đem nói cho hết lời, nói, vậy chậm rãi phân hảo. Dù sao chúng ta hai anh em đều không nội. Đào Khí Trọng như vậy liền rất khẳng định Tống Mặc ý tưởng. Hắn không khỏi âm thầm thở dài, cười nói, thế tử gia thân thể không khỏe, ta liền không quấy rầy. Đại ta trở về quốc công gia, cũng hảo an bài tam thất hiến tế. Tống Mặc đã để ra chính mình yêu cầu, đến nội phụ thân có đáp ứng hay không, khi nào đáp ứng. Vậy xem ai càng trầm ổn. Hắn hơi hơi gật đầu, làm hộ vệ tặng Đào Khí Trọng ra cửa. Có hộ vệ tới bẩm, Dương Thái Y tới. Tống Mặc tìm Dương Tú Sơn cho hắn xem bệnh, một cái quan trọng nguyên nhân là tưởng hướng hắn hỏi thăm mẫu thân bệnh tình. Dương Tú Sơn thấy hắn thương kinh ngạc đến nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, một hồi quá thần tới liền vội vàng hỏi, đây là làm sao vậy? Tống Mặc sớm tưởng hảo thuyết tử, nửa thật nửa giả nói, mẫu thân qua đời, phụ thân tâm tình không tốt, lòng ta nhanh như đốt mà gấp trở về. Quái phụ thân không có sớm ngày cho ta báo tin, chống đối phụ thân, bị phụ thân hung hăng mà đánh một đốn. Này cũng đánh đến quá lợi hại chút. Dương Tú Sơn liên tục lắc đầu, làm Tống Mặc đem Hoàng Trung Lập cũng mời đến, nhà hắn tổ truyền là xem cốt thương. Tống Mặc đang nghĩ ngợi tới như thế nào cấp phụ thân tạo áp lực, Dương Tú Sơn cấp ra cái ý kiến hay. Hắn biết nghe lời phải, lập tức làm người đi thỉnh Hoàng Trung Lập, sau đó cùng Dương Tú Sơn nói lên mẫu thân bệnh tới. Chủ yếu vẫn là tâm tình tích tụ, Dương Tú Sơn thở dài. Loại này tâm bệnh, còn phải tâm dược ý ỉa. Hắn là thường ở Anh Quốc công phủ đi lại, biết Tống Mặc cùng mẫu thân phi thường thân cận, vốn định nói Tống Mặc lúc ấy hẳn là canh giữ ở Tưởng thị bên người, nhưng nghĩ đến Tống Mặc thường, lại đem những lời này cấp nuốt đi xuống. Hoàng Trung Lập còn chưa tới, Cố Ngọc đề ra một đống lớn dược phẩm, đồ bổ tới trước. Thấy Tống Mặc bộ dáng, hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Dương Tú Sơn cũng thường cấp Vân Dương bá gia nữ quyến nhìn bệnh, cùng Cố Ngọc quen biết. Hai người hàn huyên vài câu, Dương Tú Sơn liền rất có ánh mắt mà lấy cớ muốn đi viết phương thuốc, đem địa phương nhường cho Cấu Ngọc. Cấu Ngọc đãi Dương Tú Sơn vừa ly khai, liền mặt âm trầm ngồi ở Tống Mặc trước giường ghế gấm thượng, ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì muốn ta tận lực đem bá phụ lưu mấy cái canh giờ? Lấy tâm đổi tâm, về sau chỉ sợ còn cần Cấu Ngọc giúp đỡ hắn kiềm chế phụ thân. Tống Mặc không có giấu giếm, đem sự tình trải qua đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói một lần. Cố Ngọc thần sắc đại biến, kinh hô, tại sao lại như vậy? Ta cũng không biết. Tống Mặc biểu tình có vẻ có chút chua xót, nếu ta có thể tìm được nguyên nhân, có lẽ là có thể cởi bỏ cái này kết. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Cố Ngọc mặt lộ vẻ trào phúng, mỗi người đều khi ta là đồ ngốc. Ta lại biết, dám đảm đương ta gì giáo huấn ta người, mới là chân chính rất tốt với ta người. Hắn nói, thần sắc một túc, lạnh lẽo địa đạo, Thiên Tứ ca, ngươi nói đi, muốn ta làm gì? Ta vượt lửa qua sông. Không chối từ. Cái gì dĩ hạ phạm thượng, bất hiếu ngông nghịch, một mực không hỏi, cứ như vậy đứng ở Tống Mặc bên này. Tống Mặc tức khắc đôi mắt ướt át, sau một lúc lâu mới nói, tạm thời không có gì muốn ngươi hỗ trợ. Đem cùng Đào Khí Trọng nói chuyện nói cho hắn. Trước đem thương dưỡng hảo. Sau đó nghĩ cách tự bảo vệ mình, điều tra rõ phụ thân vì sao phải như thế đại ta. Hiếu kỳ qua đi, lại mưu cái một quan nửa trước. Vào sĩ. Tống Nghi Xuân liền không khả năng dùng như thế vụng về thủ đoạn đối đại hắn. Cố Ngọc gật đầu, nói, ngươi yên tâm. Hiếu kỳ chi gian, ta sẽ cách vài bữa liền tới nhìn xem ngươi. Không chỉ có ta chính mình tới, còn sẽ ngẫu nhiên mang một hai cái ở kinh đô rất có ảnh hưởng hơn quý con cháu cùng nhau tới, cũng sẽ thỉnh thoảng ở gì cùng trước mặt hoàng thượng nhắc tới ngươi. Đa tạ. Tống Mặc rất là cảm kích. Ai ra? Nói chuyện này để làm gì? Cố Ngọc sắc mặt tường đỏ, hắn lớn như vậy lần đầu tiên có người như vậy trịnh trọng về phía hắn nói lời cảm tạ. Hơn nữa vẫn là hắn phi thường tôn trọng Tống Mặc, ta cũng giúp không được đại ân. Thời gian nhất vô tình. 3 năm chịu tang qua đi, ai biết hoàng thượng còn có nhớ hay không hắn. Có Cố Ngọc giúp đỡ thường xuyên ở hoàng thượng, hoàng hậu trước mặt đề hắn, hiếu kỳ qua đi, liền tính phụ thân tưởng ngăn cản, hắn cũng có biện pháp mưu cái sai sự. Này đối ta đã là lớn nhất trợ giúp. Tống Mặc lại lần nữa hướng Cố Ngọc nói lời cảm tạ. Chúng ta đừng nói này đó. Cố Ngọc ngượng ngùng mà phất phất tay, nói, ngươi bên này thiếu không thiếu hộ vệ. Ta bên người còn có 2 cái thân thủ không tồi, là gì thưởng cho ta, ngươi nếu làm ớn, ta liền tặng cho ngươi hảo. Đó là hoàng hậu nương nương đưa cho Cố Ngọc bảo mệnh phù, nếu không có này 2 cái hộ vệ, chỉ bằng hắn, sao có thể ở Tàng Long Ngọa Hổ kinh đô trong thành sông ra tiểu bá vương tên tuổi tới. Không cần. Tống Mặc nhịn không được lộ ra một tia ý cười, ta còn có cứu cứu lưu lại người. Ta như thế nào đem này cấp đã quên. Cố Ngọc vô đầu, lại nói, vậy ngươi muốn hay không bạc? Ta không nhiều ít tiền riêng, bất quá, ta có rất nhiều không có thượng sách đồ cổ tranh chữ, đến lúc đó có thể lấy đi ra ngoài đường. Như thế nào cũng có thể thấu cái vạn đem lượng bạc. Đều không cần. Tống Mặc trong lòng ấm áp, chính ngươi lưu chưa dùng đi. Biết hắn là thành tâm thực lòng, lại nói, ta nếu yêu cầu, lại hướng ngươi mở miệng cũng không mượn. Cố Ngọc không được gật đầu, vậy ngươi nhất định phải nhớ rõ cùng ta nói. Nhất định. Tống Mặc cười, có hộ vệ tiến vào bẩm báo, Hoàng Thái Y tới. Cố Ngọc vội đại Tống Mặc đem Hoàng Trung Lập đón tiến vào. Hoàng Trung Lập 50 tới tuổi, dáng người thập phần cao lớn cường tráng. Chợt mắt thấy đi lên giống cái vũ phu, tuy rằng thô trắng, nhưng một đôi quạt hương bổ dường như bàn tay to lại thập phần linh hoạt. Hắn cấp Tống Mặc đem mạch, sau đó sờ sờ Tống Mặc bị thương địa phương, mày gắt gao mà khóa lên, ngoại thương hảo thuyết, dưỡng cái 3-5 tháng là có thể khỏi hẳn, nhưng này nội thương. Cố Ngọc khiếp sợ, như thế nào? Chị không hết sao? Cũng không phải. Hoàng Lập Sơn đạo, không có 3-5 năm chỉ sợ hảo không được. Cố Ngọc thở phào khẩu khí, có thể hảo liền thành. Ngươi chỉ lo nói phải dùng cái gì dược đi. Không được ta liền hướng hoàng hậu nương nương thảo đi. Ăn chơi chắc táng chi khí lập hiện, làm Tống Mặc nhịn không được cười lắc đầu. Cố tình Hoàng Trung Lập cũng là cái có tính tình, trong đông có kim mà cười nói, dùng tất cả đều là chút chút tầm thường dược liệu, chính là yêu cầu dùng vô căn chi thủy trên phủ, có chút phiền phước. Vô căn chi thủy, chính là nước mưa. Này 1 năm 4 mùa trời mưa luôn là số ít, đặc biệt là kinh đô như vậy khí hậu khô giáo địa phương. Cố Ngọc lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ muốn dọn đến Giang Nam đi trụ? Tống Mặc biết đây là Hoàng Trung Lập ở trêu chọc Cố Ngọc, lại cũng bị Cố Ngọc một mảnh chân thành cảm động, cười nói, trời mưa thời điểm dùng thùng tiếp theo là đến nơi. Ta như thế nào không nghĩ tới? Cố Ngọc cười ha ha. Tống Mặc lại trong lòng vừa động. 3 năm trước đây, Hoàng thượng từng thưởng cho hắn một tòa tiểu điện trang, liền ở Ly Kinh Đô không đến 60 dặm Đại Hưng. Có lẽ, nơi đó có thể dùng đến. Bọn tỉ muội, các huynh đệ, mấy ngày nay vẫn luôn qua lại bôn ba. Không có thời gian yên tĩnh viết văn, có rất nhiều sai lầm nhỏ, bình luận khu bằng hữu cũng nói ra, ta đã nhất nhất đối ứng sửa lại, tình tiết thượng không có gì ảnh hưởng, đại gia cảm thấy hứng thú cũng có thể quay đầu lại phiên phiên. Cảm ơn bình luận khu giúp ta bắt trùng các bằng hữu, có cái gì vấn đề thỉnh đại gia như nhau kế hướng mà tiếp tục chỉ ra chỗ sai. O, n, o. Chương 156, quyết định. Không mấy ngày, kinh đô đón mùa đông trận đầu tuyết. Xa ở 400 dặm có hơn chân định, cũng là gió lạnh gào thét, đại tuyết bay tán loạn. Mấy ngày hôm trước có điền trang quản sự tới đưa tuổi tăng hóa, kính thượng hai trường trồn tuyết ra, làm so giáp thiếu điểm, nạm váy biên lại quái đáng tiếc. Đậu Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cấp tổ mẫu làm phong lãnh, lại làm đỉnh đảo Vân Thu Hương sắc chiêu quân bộ, vừa lúc ăn tết thời điểm dùng. Thời tiết lãnh, cũng không có gì sự, cam lộ mấy cái liền bồi Đậu Chiêu ngồi ở nội thất sát cửa sổ nhiệt trên giường đất thêu thùa may vá. Tố Tâm tay chân nhẹ nhàng mà đi đến. Tiểu thư nàng hướng tới Đậu Chiêu chớp chớp mắt, cười nói, mấy ngày hôm trước điển trang đưa tới chướng mục có chút không đúng. Cam lộ mấy cái vừa nghe, lập tức lui xuống. Tố Tâm lúc này mới từ trong lòng ngực đảo phong thư ra tới, tiểu thư, là Trần Tiên Sinh làm người đưa về tới. Đậu Chiêu có chút khẩn trương mà tiếp nhận tin. Sự tình đã qua đi 8, cửu thiên, kinh đô bên kia nhưng vẫn không có gì tin tức lại đây, nàng nhìn như nhàn nhã, kỳ thật trong lòng lúc nào cũng nhớ thương, buổi tối thường thường chằn trọc ngủ không được. Đọc nhanh như gió mà xem xong rồi tin, Đậu Chiêu cầm lòng không đậu mà thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ở bên cạnh thấp thỏm bất an mà chú ý nàng Tố Tâm thấy. Biểu tình cũng không khỏi đi theo lơi lỏng xuống dưới, chợt lộ ra một cái sung sướng tươi cười, tiểu thư, đoạn hộ vệ bọn họ, có phải hay không đều bình an không có việc gì. Đậu Chiêu gật đầu, ý bảo Tố Tâm đem bên cạnh sừng dê đèn cung đình điểm lên. Một mặt thiêu tin, một bên nói nhỏ, Mai công tử kia đại thế đã định, tam thất thời điểm chủ trì tưởng phu nhân hiến tế, Trần Tiên Sinh cùng đoạn hộ vệ bọn họ quá mấy ngày liền sẽ trở lại. Tố Tâm như vậy trầm một người, nghe nói Trần Khúc Thủy bọn họ thực mau là có thể trở về. Cũng nhịn không được vui mừng nhảy nhót, này liền hảo, này liền hảo. Đậu Chiêu nhìn nàng cao hứng bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, nói, ngươi đi theo Lục Minh nói một tiếng. Miễn cho bọn họ lo lắng. Tố Tâm hoan thiên hỉ địa mà đi. Đậu Chiêu lại nhìn Thiêu Thành cho tàn giấy viết thư đã phát nửa ngày lăng. Tống Mặc quả nhiên không phải cái loại này nhẫn nhục chịu được người. Phụ thân muốn hãm hại hắn, hắn giống nhau sẽ phấn khởi phản kháng. Chính mình phái Đoạn Công Nghĩa cùng Trần Hiểu Phong đám người suốt đêm chạy đến nghị cách cứu viện Tống Mặc. Quyết định này rất là mạo hiểm. Nhưng nàng chỉ cần tưởng tượng đến kiếp trước Tống Mặc tao ngộ, liền vô pháp ngồi xem bi kịch lại lần nữa tái diễn. Bất quá, anh quốc công vì cái gì muốn hãm hại chính mình trưởng tử, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, Đậu Chiêu đều không có tìm được đáp án. Kiếp trước, Tưởng gia bị mãn môn sao trảm, Tưởng thị triền miên giường bệnh, không lâu lúc sau liền vĩnh biệt cõi đời. Tống Mặc mới vừa thất câu, lại phùng mẫu tang, nói vậy tâm thần đều mệt rất nhiều, trong lòng cũng có chút oán hận chi tình. Hắn không có khả năng, cũng không có tâm tình cùng tinh lực đi chú ý bên người sự, lúc này mới làm anh quốc công hữu cơ hội thông dong bố trí, lấy bị ngự sử buộc tội phương thức kéo ra rèm pha hãm hại Tống Mặc mở màn. Mà này một đời, Thưởng Mai Tôn đám người tuy rằng bị hại. Nhưng Mai phu nhân chờ phụ nữ và trẻ em vẫn sống xuống dưới, Tống Mặc vì bảo hộ Tưởng thị tộc nhân, không chỉ có không có bởi vì Thưởng Mai Tôn đám người chết mà tinh thần sa sút, ngược lại càng tích cực mà dung nhập đến kinh đô giới quý tộc trung, TH. Em mở trí vì thử hoàng thượng dụng ý, cố ý thua thu vây cưới ngựa bắn cung thi đấu. Một lần nữa xác định hắn ở hoàng thượng cảm nhận chung vị trí. Thanh danh bên ngoài Tống Mặc, đối anh quốc công tới nói giống như phỏng tay khoai lang, cuối cùng đành phải lựa chọn ở Tống Mặc vội về chịu tang trở về kia một khắc đột nhiên làm khó dễ. Chính mình cảnh báo. Anh quốc công bất đắc dĩ, đều cho Tống Mặc một đường sinh cơ. Có đôi khi, thân phận cũng là một loại trói buộc. Lần này hắn có thể thuận lợi sau khi thoát hiểm, hy vọng bảo vệ thế tử chi vị hắn. Có thể không giống kiếp trước như vậy điên cuồng. Đậu Chiêu sâu kín mà thở dài.